Chương 91, Diệp Cô thành ra giá. Thế chấp thiên ngoại phi tiên. Chương 91, Diệp Cô thành ra giá. Thế chấp thiên ngoại phi tiên. Chư vị, còn mời an tâm chớ vội, cho ta giới thiệu một chút. Nhìn xem kinh hô mọi người, áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt mở miệng. Phục Hy Cầm, lại tên Thất Tuyệt Cầm. Tiếng đàn có khả năng chặt đứt người thất tình lục dục, cũng có thể chi phối vạn vật sinh linh tâm trí, từ đó thay đổi người ký ức. Trừ cái đó ra, Phục Hy Cầm tiếng đàn cũng có thể làm sạch thế gian trọc khí cùng với tạp niệm trong lòng. Mặc dù không sở trường công phạt, nhưng là cực kỳ khó được thế gian thần khí. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, giờ phút này, một gian bao xương bên trong, Tào Quan Tử nghe lấy áo trắng Lạc Dương giới thiệu, hô hấp dần dần dồn dập lên. Chặt đứt thất tình lục dục, chớ nhìn hắn bây giờ tiêu sái vui sướng, trên thực tế nội tâm nhưng là từ đầu đến cuối quên không được một vị nữ tử. Đó chính là đã chết đi nhiều năm đại sở hoàng hậu. Nếu như là lần này mình có thể mượn nhờ cái này Phục Hy Cầm tiếng đàn, đem chính mình đối với đại sở hoàng hậu chấp niệm chạm đi lời nói, như vậy chính mình tu vi tất nhiên có khả năng tiến thêm một bước. Tào thúc thúc. Khương Nghi con mắt nhìn hướng Tào Quan Tử, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Cái sau thấy thế, nông nhưng cười nói, công chúa điện hạ, cái này Phục Hy Cầm chính là khoáng thế chi bảo, mặc dù không am hiểu công phạt, lại là đối tu hành cực kỳ có lợi. Vật này, ta tình thế bắt buộc. Một gian khác bào xương bên trong, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn xem lúc này tỏa ra từng trận đạo vận Phục Hy Cầm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Phục Hy Cầm, vậy mà thật tồn tại. Cho dù là gặp không sợ hai Yêu Nguyệt, lúc này cũng là vì cái này trong lòng phát run. Tỷ tỷ, cái này Phục Hy Cầm đối với chúng ta Di Hoa Cung mà nói, có lợi không có tệ. Nếu như là có thể đem đập xuống, như vậy ta Di Hoa Cung tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Liên Tinh nhẹ giọng mở miệng. Nếu biết rõ Di Hoa Cung chủ trương chính là chặt đứt thất tình lục dục tu hành, chỉ bất quá thật muốn chặt đứt thất tình lục dục, thực sự là quá mức khó khăn, cho nên Di Hoa Cung những năm gần đây đều không có đệ tử có khả năng nhập môn. Thậm chí rất nhiều đệ tử cũng bởi vì chấp mê phàm trần, cho nên bị khu trục. Nếu như có cái này Phục Hy Cầm tương trợ lời nói, như vậy chặt đứt thất tình lục dục lại có gì khó? Nói không sai, cái này Phục Hy Cầm thế tất yếu đập xuống. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với Liên Tinh lời nói rất là tán thành. Một kiện thượng cổ thần binh, nếu là có thể đập xuống, vô luận đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tuyệt đối có lợi không có tệ một việc. Một gian khác bào xương bên trong, không nghĩ tới đúng là Phục Hy Cầm, tiếp tục quan lên tiếng kinh hô. Chẳng trách mình vừa vặn cảm giác được cảm giác quen thuộc. Nguyên lai cái này đấu giá đồ vật đúng là trong truyền thuyết Thiên Hạ Cầm Chi Thủy Tổ. Chính mình sở tu chính là cầm đạo, vừa vặn tới phù hợp. Phòng đấu giá này đến cùng lai lịch gì? Đúng là ngay cả Phục Hy Cầm bực này thượng cổ thần binh đều lấy ra đấu giá. Khó tránh, cũng quá kinh khủng đi. Tô Tô âm thanh run rẩy. Nguyên bản hắn còn muốn lấy liều một phen, nhìn xem có thể hay không đem cái này một cái cầm đập xuống. Nhưng khi chính mình biết được cái này chính là thượng cổ thần binh Phục Hy Cầm về sau, hắn liền biết chính mình không có nửa điểm cơ hội. Mặc dù Phục Hy Cầm không am hiểu công phạt, thế nhưng cái này dù nói thế nào cũng là thượng cổ thần binh, cũng không phải tục vật. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương có chút ho nhẹ một tiếng. Quanh mình tiếng huyên náo chính là im bặt mà dừng. Chư vị, kiện thứ hai vật đấu giá, thượng cổ thần binh Phục Hy Cầm, giá khởi điểm 100 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Bắt đầu đấu giá. Theo áo trắng Lạc Dương tiếng nói rơi xuống, 150 vạn lượng. Nháy mắt có một đạo báo giá thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Ở đây vốn là muốn báo giá mọi người nháy mắt ngạc nhiên. Cái gì? Vừa bắt đầu liền tăng giá 50 vạn lượng hoàng kim. Cái này, đây là ồn ào loại nào? Người nào xuất thủ đúng là như vậy xa xỉ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Tuy nói mọi người rất rõ ràng, Phục Hy Cầm như vậy thượng cổ thần binh, cuối cùng giá sau cùng khẳng định xa xa lúc trước Huyền Tiên chỉ sáo bên trên. Thế nhưng vừa lên đến liền tăng giá 50 vạn lượng hoàng kim. Điều này thực là ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Bao xương bên trong, Triệu Khải lúc này nghiêng dựa vào trên ghế, sau lưng đi theo người, đương nhiên đó là Long Hổ Sơn lão thiên sư Triệu Nguyên Tố. Điện hạ, lập tức nâng giá 50 vạn lượng hoàng kim, có phải là có chút? Triệu Nguyên Tố nhìn xem Triệu Khải, cau mày, cái sau nhưng là xua tay, nhàn nhạt mở miệng nói, không sao, chẳng qua là gặp bọn giá hỏa này 5 vạn lượng nâng giá quá không thú vị. Huống chi bây giờ ta cũng không phải là không bỏ ra nổi những này ngân lượng. Triệu Khải cười nhạt một tiếng, mặc dù bây giờ chính mình chỗ dựa lớn nhất Hàn Sinh Tuyên đã thân tử đạo tiêu, nhưng là mình nhưng cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đem Hàn Sinh Tuyên còn sót lại Triệu Câu thế lực toàn bộ tiếp thu. Đồng thời liền Hàn Sinh Tuyên nhiều năm như vậy để dành tới nội tình, cũng là toàn bộ thuộc sở hữu của mình. Có thể nói hiện tại Triệu Khải, ổn thỏa nhà giàu mới nổi. Hiện tại đấu giá giá cả đến 150 vạn lượng hoàng kim, nhưng có tăng giá người. Áo trắng Lạc Dương tiếng nói xuất khẩu, nháy mắt liền đem mọi người kéo về đến hiện thực bên trong. Lúc này mọi người tự nhiên là không có khả năng bị như vậy báo giá cho hù dọa. Nhộn nhịp mở miệng tăng giá, 160 vạn lượng, 165 vạn lượng, 170 vạn lượng, 180 vạn lượng. Đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành, ra giá 150 vạn lượng, cộng thêm kiếm pháp bí tịch, Thiên Ngoại Phi Tiên. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nháy mắt tiến lặng. Cái gì? Thiên Ngoại Phi Tiên? Không nghĩ tới Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành thế mà cũng tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vì cái này Phục Hy Cầm, Diệp Cô Thành đúng là không tiếp thế chấp chính mình kiếm pháp bí điện Thiên Ngoại Phi Tiên. T. Cái này khó tránh, cũng quá dọa người rồi đi. Thiên ngoại phi tiên có thể là Diệp Cô Thành tuyệt kỹ thành danh a. Xem ra hắn là quyết định. Mọi người lúc này không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, Thiên ngoại phi tiên giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu? Rất nhanh áo trắng Lạc Dương chính là cho ra báo giá. 200 vạn lượng. Diệp Cô Thành không chút nghĩ ngợi mở miệng. 200 vạn lượng đối với lần này đấu giá hội mà nói, chính là một cái phong thủy lĩnh. Đại đa số người tại lúc này đều lựa chọn từ bỏ. Chỉ có một phần nhỏ vốn liếng hùng hậu người mới có tư cách tiếp tục so sánh hơn thua. 200 vạn lượng liền nghĩ đập xuống Phục Hy Cẩm. Ta ra giá 250 vạn lượng. Liền tại trong tràng hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một tiếng cao báo giá tiếng vang lên. Chương 92, thế chấp tất cả. 400 vạn lượng hoàng kim. Chương 92, thế chấp tất cả. 400 vạn lượng hoàng kim. Lại là trực tiếp tăng giá 50 vạn lượng. Đây rốt cuộc là nhà ai công tử ca, đúng là có khả năng xuất ra nổi như vậy giá tiền. Ai sẽ mang theo giá trị 250 vạn lượng hoàng kim a? Mọi người lúc này đầy mặt nghi hoặc. Dù sao ở đây đại đa số người muốn đấu giá đều là dùng một vài thứ làm thế chấp, sau đó hối đoái thành hoàng kim đến đấu giá. Kết quả hiện tại ra giá người, nhưng là trực tiếp tiêu giá. Cái này liền chứng minh trong tay đối phương quả thực có thể lấy ra 250 vạn lượng hoàng kim. Đây quả thực là để mọi người khiếp sợ. Bao xương bên trong, Triệu Viên Tố nhìn xem không ngừng tăng giá Triệu Khải, trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Điện hạ, cái này Phục Hy Cẩm là thượng cổ thần binh, thế nhưng không hề am hiểu công phạt, huống chi muốn điều khiển, cần tinh thông cầm đạo người. Nhìn thấy Triệu Khải như vậy tiêu xài, Triệu Viên Tố cũng là bắt đầu khuyên nhủ. Dù sao hắn thấy, Phục Hy Cẩm mặc dù rất mạnh, thế nhưng căn bản không phải bọn họ cần có. Dù sao cầm đạo một đường tối nghĩa khó hiểu, cho dù là Triệu Khải đập đến Phục Hy Cẩm, hơn phân nửa cũng không dùng được. Triệu Lao Thiên Sư, ngươi cũng đã nói cái này Phục Hy Cẩm chính là thượng cổ thần binh. Nếu như ta có thể đem đập xuống, hiến cho phụ hoàng lời nói, có phải là càng có cơ hội tranh đoạt thái tử vị trí? Triệu Khải đối với Triệu Viên Tố lời nói hiển nhiên là nghe không vào. Hắn lúc này đầy mặt vẻ cuồng nhiệt, tập trung tinh thần muốn đem cái này một cái Phục Hy Cẩm cho đập xuống. Thấy cảnh này Triệu Viên Tố thở dài một tiếng, không tại mở miệng ngăn lại. 260 vạn lượng. Ngay tại lúc này, tăng giá thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngay sau đó, lại là núi liền không dứt tăng giá âm thanh truyền đến. 250 vạn lượng hoàng kim liền muốn để mọi người từ bỏ như vậy một kiện thượng cổ thần binh. Quả thực chính là mơ mộng hão huyền. 280 vạn lượng. 285 vạn lượng. 295 vạn lượng. 300 vạn lượng. Tại một phen đấu giá phía dưới, giá trị trực tiếp đạt đến trọn vẹn 300 vạn lượng hoàng kim. Như thế giá cả đã cùng lúc trước đấu giá đệ nhất thiên hạ ám khí huyền thiên chỉ sáo không khác nhau chút nào. Đối mặt trọn vẹn 300 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, Triệu Khải sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng trầm giọng nói, "350 vạn lượng." Lại là liên tiếp tăng giá 50 vạn lượng hoàng kim. Như thế đấu giá đã để mọi người ở đây cảm giác được kinh hãi. T. Người này đến cùng là lai lịch gì, đúng là tại lúc này đều trực tiếp tăng giá 50 vạn lượng. Ta nghiêm trọng hoài nghi người này là tại ác ý nâng giá. Vô danh phòng đấu giá chẳng lẽ không còn sao? Nghe lấy Triệu Khải nhiều lần nâng giá, mọi người ở đây đều là trong lòng sinh ra một câu nghi hoặc. Dù sao đối phương hành động, để bọn hắn cảm giác được mười phần không hiểu. Người nào đấu giá, mỗi lần đều tăng giá 50 vạn lượng. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương nghe lấy lời của mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra, chư vị an tâm chớ đổi. Theo phòng đấu giá thông tin, vị kia các hạ quả thực có năng lực thanh toán 350 vạn lượng hoàng kim. Nếu như chư vị muốn kiện này vật đấu giá lời nói, có thể tiếp tục đấu giá. Lúc nhận được áo trắng Lạc Dương hồi phục về sau, mọi người tại đây đều là đầy mặt ngạc nhiên. 350 vạn lượng đều cầm ra được, bực này nội tình, sợ là đã vượt qua rất nhiều nhất lưu tông môn. Vào giờ phút này, toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều là lặng ngắt như tờ. Triệu Khải thấy thế, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, trong miệng nói ra, xem ra cực thắng. Liên tại cho là mình thành công hù dọa mọi người thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Ta ra giá 200 vạn lượng hoàng kim, lại thế chấp một thanh danh kiếm, Xuân Thu, lại thế chấp Tây Thuộc Hộ Quốc Hổ Phù, lại thế chấp Tây Thuộc Ngọc Tỷ Chuyên Quốc, lại thế chấp một bản rèn đúc bí điển, Thiên Công Rèn Đúc Pháp. Theo từng tiếng thế chấp thanh âm truyền đến, mọi người ở đây đều là nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng ra giá cái kia một gian bao xương. Chỉ thấy thời khắc này Tô Tô hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Bên cạnh Tiết Tụng Quan giờ phút này đi lặng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Tô đúng là sẽ tại giờ phút này ra giá, mà còn thế chấp đồ vật có thể là bây giờ hắn gần như tất cả bảo bối. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, danh kiếm Xuân Thu có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Tây Thuộc Hộ Quốc Hổ Phù, bởi vì có còn sót lại quốc vận, có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Tây Thuộc Ngọc Tỷ Chuyên Quốc, bởi vì ẩn chứa một nửa long khí, có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Thiên Công Rèn Đúc Pháp, có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ là không lựa chọn thế chấp? Áo trắng Lạc Dương chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Tô Tô. Chỉ thấy cái sau dứt khoát kiên quyết nhẹ gật đầu, thế chấp. Ta ra giá 400 vạn lượng hoàng kim. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, thần sắc ngốc trệ. 400 vạn lượng hoàng kim. T. Đây là vô danh phòng đấu giá từ trước tới nay giá cao nhất đi. Gia hỏa này, chẳng lẽ chính là vị kia Tây Thục Vong Quốc thái tử? Đúng là đem những này thuộc về Tây Thục đồ vật thế chấp, xem ra hắn đối với cái này một cái Phục Hy Cẩm là nhất định phải được a. Trong lòng mọi người hoảng hốt, mà giờ khắc này bao xương bên trong, Triệu Khải một đấm nện ở trên mặt bàn, sắc mặt tái xanh và phần. 400 vạn lượng hoàng kim. Tiểu tử này đúng là dám cùng ta giật đồ. Muốn chết phải không? Triệu Khải giận không nhịn nổi. Hắn vốn cho là chính mình cắn răng ra giá 350 vạn lượng hoàng kim, liền đầy đủ đem Phục Hy cầm đập xuống. Ai có thể nghĩ đến đối phương đúng là ác hơn, trực tiếp ra giá 400 vạn lượng hoàng kim. Cái này hoàn toàn chính là không cho mình có lưu chỗ chống a. Điện hạ, còn mời bất giận. Lần này cái này Phục Hy cầm đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Chúng ta tiếp xuống chuẩn bị đấu giá cái khác thần binh là đủ. Cái này Phục Hy cầm, nhường cho hắn lại như thế nào? Một bên Triệu Huyên Tố sợ Triệu Khải nào nóng lên tiếp tục tăng giá, vội vàng hảo ngôn khuyên bảo nói. Theo hắn lời nói xuất khẩu, Triệu Khải chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngồi trở lại đến trên ghế. Hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tô vị trí bao xương, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này tuyệt không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương ánh mắt quét về phía mọi người ở đây. Vị kia các hạ ra giá 400 vạn lượng hoàng kim, không biết chư vị nhưng có tiếp tục tăng giá người. Trong khi tiếng nói vang lên, ở đây nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đây chính là trọn vẹn 400 vạn lượng hoàng kim. Ai có thể lấy ra như thế khoản tiền lớn? 400 vạn lượng hoàng kim một lần, 400 vạn lượng hoàng kim hai lần, 400 vạn lượng hoàng kim ba lần. Chúc mừng vị này các hạ, lấy 400 vạn lượng hoàng kim giá cả, đập đến thượng cổ thần binh, Phục Hy cầm. Theo áo trắng Lạc Dương giải quyết dứt khoát, Phục Hy cầm thuộc về cũng là hạ màn. Chương 93, thứ ba kiện vật đấu giá. Thượng cổ dị bảo, Luyện Yêu Hồ. Chương 93, thứ ba kiện vật đấu giá. Thượng cổ dị bảo, Luyện Yêu Hồ. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương đợi đến trong sân bạo động lắng lại về sau, vừa rồi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói, còn mời chư vị thu thập xong tâm tình, tiếp xuống đấu giá thứ ba kiện vật đấu giá. Tiếng nói ra khỏi miệng, ở đây ánh mắt mọi người đều nhộn nhịp rơi vào nàng trên thân. Lần này vô danh phòng đấu giá chỗ lấy ra thần binh, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao liền Phục Hy cầm bực này thượng cổ thần vật đều xuất hiện, mọi người đối với tiếp xuống chỗ đấu giá đồ vật càng là hiếu kỳ bất phần. Lần này đấu giá hội thật là mở mang kiến thức, ai nói không phải đâu, vốn cho rằng là treo đầu dê bán thịt chó, ai có thể nghĩ đến thật đều là thần binh. Tiếp xuống đấu giá đồ vật sẽ là cái gì? Không rõ ràng, bất quá đấu giá hẳn không phải là đao kiếm đồ vật, dù sao những này đều quá tục khí. Ta nhìn chưa hẳn, thiên hạ thần binh vẫn là lấy đao kiếm vi tôn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhỏ giọng thầm thì. Đối với tiếp xuống vật đấu giá, mọi người đều là không tự chủ được sinh ra một cỗ lòng hiếu kỳ. Chư vị mời nhìn hết màn. Áo trắng Lạc Dương vung tay lên, trước mặt mọi người màn sáng chính là phát sinh biến hóa. Chỉ thấy lúc này màn sáng bên trên, đúng là xuất hiện một cái bình ngọc. Đây là vật gì? Bình ngọc? Chẳng lẽ đây là cái tiếp theo vật đấu giá? Một cái bình ngọc, còn tính là thần binh hay sao? Mọi người tường tận xem xét nửa ngày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Màn sáng bên trong bình ngọc chỉ có 3 tấc chi cao, chỉ bất quá hình thức nhưng là đặc biệt tinh xảo. Nhất là tại bình trên khuôn mặt, càng là điêu khắc vô số hoa văn. Nếu là cường giả nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này bình trên khuôn mặt hoa văn bên trong đúng là ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng ba động, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Bao xương bên trong, Lý Thuần Cương nhìn thấy ngọc này bình xuất hiện một khắc này, đột nhiên đứng dậy. Hắn có khả năng mơ hồ cảm nhận được ngọc này bình không hề tầm thường, thậm chí so với lúc trước đấu giá Phục Hy cầm còn phải mạnh hơn một bậc. Lý Lao Kiếm Thần, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngọc này bình vẫn là cái bảo bối? Từ Phong Niên nhìn thấy Lý Thuần Cương bộ dáng như vậy, không nhịn được nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Lý Thuần Cương có chút ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói, "Từ gia tiểu tử, ngọc này bình tuyệt đối không phải phàm phẩm, mà còn cùng lúc trước Phục Hy cầm khác biệt. Lão phu có khả năng rõ ràng cảm giác được ngọc này trong bầu ẩn chứa khủng bố sát cơ, như thế sát cơ, quỷ dị khó lường." Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lần thứ hai nhìn quanh. Chỉ bất quá hắn bây giờ dù cho đã là nhất phẩm kim cương cảnh, thế nhưng vẫn như cũ tu vi còn thấp, còn không cách nào vẹn vẹn từ màn sáng bên trong được đến mình muốn đáp án. Thế nhưng ngọc này bình tất nhiên có thể đủ để Lý Thuần Cương coi trọng như vậy. Từ Phong Niên rất rõ ràng, mình vô luận như thế nào đều muốn đem vật này đập xuống. Xem ra lần này cần thiết phơi bày một ít ta Bắc Lương Vương phủ nội tình. Từ Phong Niên khỏe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, không chỉ là Lý Thuần Cương. Tại bình ngọc xuất hiện một máy mắt, trong chàng nhưng phàm là mò tới lục địa thần tiên cảnh giới một đám giang hồ cao thủ nhộn nhịp đứng dậy. Mọi người tại cùng thời khắc đó cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm uy hiếp. Mặc dù ngọc này bình cũng không lộ rõ chân thân, thế nhưng vẹn vẹn từ màn sáng bên trong hình chiếu, mọi người chính là có thể cảm giác được cực kỳ không tầm thường. Bà bối, khó gặp bà bối. Vật này so với Phục Hy cầm càng hơn một bậc. Sát khí, đây là tuyệt đối sát khí. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem vật này cầm xuống. Mọi người giờ phút này đã thầm hạ quyết tâm, cho dù là bỏ ra giá trên trời, cũng muốn đem vật này đập xuống. Bàn đấu giá bên trên, nhìn xem ở đây kích động mọi người. Áo trắng Lạc Dương chậm rãi mở miệng nói ra, chính như chư vị thấy, giờ phút này màn sáng bên trên thấy đồ vật, chính là lần này đấu giá hội thứ ba kiện vật đấu giá. Thượng cổ thần binh, Luyện Yêu Hổ. Trong khi tiếng nói vang lên, toàn bộ bên trong phòng đấu giá nháy mắt chính là vang lên một tiếng kinh hô thanh âm. Cái gì? Đây cũng là một kiện thượng cổ thần binh, Luyện Yêu Hổ. Vật này lại là trong truyền thuyết Luyện Yêu Hổ. Khi mọi người biết được vật này chính là Luyện Yêu Hổ về sau, một cô ha to miệng, đầy mặt kinh hãi. Lúc trước vô danh phòng đấu giá lấy ra Phục Hy cầm tiến hành đấu giá, đã để mọi người kinh điệu cái cảm. Nguyên bản bọn họ cho rằng một kiện thượng cổ thần binh chính là vô danh phòng đấu giá cực hạn, ai có thể nghĩ đến chỗ này phiên vô danh phòng đấu giá thế mà còn có khả năng lấy ra một kiện khác thượng cổ thần binh. Mà còn so với Phục Hy Cầm mà nói, hiển nhiên Luyện Yêu Hồ muốn càng hơn một bậc. Bao xương bên trong, Hồ Hợi cùng Triệu Cao nghe đến áo trắng Lạc Dương giới thiệu, cả người như bị sét đánh. Lại, đúng là trong truyền thuyết Luyện Yêu Hồ. Không nghĩ tới vô danh phòng đấu giá đúng là ngay cả vật này đều lấy ra đấu giá. May mắn lúc trước không có đấu giá Phục Hy Cầm, không phải vậy quả thật phải hối hận chết. Triệu Cao lúc này âm thầm vui mừng. Dù sao so với Phục Hy Cầm mà nói, hiển nhiên cái này Luyện Yêu Hồ càng thích hợp chính mình một chút. Luyện Yêu Hồ, cái này vô danh phòng đấu giá, thật là cái gì cần có đều có a. Ta rất hiếu kỳ, cái này vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân, đến cùng là có cỡ nào thần thông. Hồ Hợi ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Đối với vô danh phòng đấu giá phía sau màn chi chủ thân phận, càng thêm tò mò. Một gian khác bạo xương bên trong, không nghĩ tới cái này bình đúng là trong truyền thuyết Luyện Yêu Hồ. Xem ra lần này ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A lúc này duỗi lưng một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ cùng nhiệt. Nếu biết rõ lúc trước cho dù là Phục Hy Cầm xuất hiện, đều không có để hắn sinh ra nửa điểm gợn sóng. Thế nhưng lúc này đối mặt Luyện Yêu Hồ, hắn xác thực đã tới hào hứng. Dù sao Luyện Yêu Hồ uy năng, cùng Phục Hy Cầm có thể là hoàn toàn khác biệt, khả năng đủ sung làm một kiện đại sát khí. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, lần này để ta tới giới thiệu một chút liên quan tới Luyện Yêu Hồ tất cả." Luyện Yêu Hồ, lại tên Cửu Lê Hồ, chính là thượng cổ dị bảo một trong. Nghe đồn khả năng đủ bồi dưỡng vật, đồng thời cũng có cực kỳ kinh người phá hư lực lượng. Mà tại Luyện Yêu Hồ nội bộ thì là có một chỗ mở ra tới không gian kỳ dị, có khả năng thu nạp các loại yêu vật đem luyện hóa. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nột nhịp một mặt kinh ngạc chi sắc. Bồi dưỡng vật, phá hư tất cả, luyện hóa yêu vật, vô luận là điểm nào đều đầy đủ hấp dẫn người. Lần này vật đấu giá thượng cổ thần binh Luyện Yêu Hồ, giá khởi điểm 100 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Áo trắng Lạc Dương nhìn xung quanh mình, nhàn nhạt mở miệng. Chương 94, kết hợp ra giá. Thế chấp di hoa tiếp mục. Chương 94, kết hợp ra giá. Thế chấp di hoa tiếp mục. Làm đấu giá bắt đầu. Nháy mắt chính là có người cao giọng báo giá, 100 vạn lượng. Chỉ bất quá 100 vạn lượng giá khởi điểm rất nhanh liền bị liên tục không ngừng tăng giá thanh âm che giấu. 130 vạn lượng. 145 vạn lượng. 150 vạn lượng. 160 vạn lượng. Tăng giá không ngừng bên hai, vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. So với đấu giá Phục Hy Cầm thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém. Ta Di Hoa Cung, ra giá 180 vạn lượng. Yêu Nguyệt Âm Thanh Điện Thành, trực tiếp chính là báo giá. 180 vạn lượng tính là gì? Ta Ác Nhân Cốc ra giá 190 vạn lượng. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng cao báo giá tiếng vang lên. 200 vạn lượng. Bao xương bên trong, Tào Quan Tử không cam lòng yếu thế, nhàn nhạt mở miệng. Hắn rất rõ ràng, Luyện Yêu Hồ cường đại tuyệt đối không phải chỉ là 200 vạn lượng liền có thể cầm xuống. Cho nên lần này hắn bất quá là tại đục nước béo cò mà thôi. Nếu là thời cơ thích hợp, như vậy chính mình sẽ trực tiếp báo giá, một lần hành động đoạt thắng. 210 vạn lượng. Một gian khác bao xương bên trong Triệu Khải lúc này khó mà che giấu nội tâm hưng phấn. Nếu như không phải một bên Triệu Nguyên Tố đè lên, nói không chừng hắn lại muốn trực tiếp nâng giá 50 vạn lượng hoàng kim. 220 vạn lượng. 225 vạn lượng. 230 vạn lượng. Tăng giá âm thanh không có chút nào đình trệ, tình thế vô cùng đông nhiên kéo lên cao. Bao xương bên trong, nhìn xem hung mãnh như vậy tư thế, Từ Phong Niên không nhịn được hít sâu một hơi, bọn gia hỏa này tiền tài đều là gió lớn thổi tới hay sao? Đấu giá, đúng là như vậy không muốn sống. Bây giờ giá cả kéo lên quá nhanh, liền Từ Phong Niên trong lúc nhất thời cũng không biết nên tại khi nào ra giá. Từ gia tiểu tử, lão phu biết bao khoa trương nói cho ngươi, lần này cái này Luyện Yêu Hồ giá sau cùng, tất nhiên tại Phục Hy Cầm bên trên. Một bên Lý Tuần Cương lúc này nhàn nhạt mở miệng, trong khi tiếng nói vang lên, Từ Phong Niên hô hấp chính là càng thêm dồn dập lên. Giá sau cùng tại Phục Hy Cầm bên trên, nếu biết rõ Phục Hy Cầm có thể là bố ra trọn vẹn 400 vạn lượng giá trên trời, nếu là tại trên của hắn, chẳng phải là lại muốn phá 400 vạn lượng hoàng kim đại quan. Điên, thật là điên. Nhìn trước mắt như vậy như hỏa như đồ đấu giá, Từ Phong Niên không nhịn được vì đó xấu hổ. Hồi tưởng lại vô danh phòng đấu giá vừa vặn giáng lâm thời điểm, chính mình ỷ vào tài lực một kỵ tuyệt trần thời gian, hắn chính là không nhịn được thở dài một tiếng. May mắn chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt sớm, bằng không sợ là liền sợi lông đều không vớt được. Một gian khác bào xương bên trong, Triệu Cao nhìn phía dưới không ngừng đấu giá mọi người, trầm thấp giọng nói, xem ra không xuất thủ không được. Lập tức cao giọng nói, tập ra ra giá 250 vạn lượng hoàng kim, ngoài định mức thế chấp một cái danh kiếm, kinh nghe. Trong khi tiếng nói vang lên, chỉ nghe thấy trên đài đấu giá áo trắng Lạc Dương âm thanh vang lên. Theo vô danh phòng đấu giá giám định, kinh nghe giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. Lần này các hạ đi công cán giá cả 300 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi có hay không có tăng giá người? Làm 300 vạn lượng hoàng kim giá trên trời xuất khẩu. Tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt chỉ trệ, ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Không ai từng nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, giá cả đúng là sẽ trực tiếp nhảy lên tới 300 vạn lượng hoàng kim. Trong lúc nhất thời, có gần như một nửa giang hồ cao thủ thối lui ra khỏi đấu giá. Lúc này, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đang ngồi ở bao xương bên trong, một mặt vẻ u sầu. Mặc dù bọn họ lần này chuẩn bị không ít thẻ đánh bạc, thế nhưng muốn đấu giá cái này Luyện Yêu Hồ, hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Đông đông đông. Ngay tại lúc này, cả hai cửa phòng bị gõ vang. Làm cửa phòng mở ra, chỉ thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung xuất hiện ở ngoài cửa. Quách bá bá. Dương Quá nhìn thấy Quách Tĩnh hai người, hơi kinh hãi. Vội vàng đem hai người mời đến bao xương bên trong. Không biết Quách bá bá lần này trước đến, vì chuyện gì? Dương Quá nhìn hướng Quách Tĩnh, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Dù sao Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều có bao xương của mình, ấn lý đến nói sẽ không tới tìm chính mình mới đúng. Lần này hai người chúng ta tới đây, chính là muốn cùng ngươi hợp tác. Quách Tĩnh trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác? Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên vẫn là không hiểu ra sao. Chỉ thấy Quách Tĩnh đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng trên đài đấu giá luyện yêu hồ, ngưng tụ âm thanh mở miệng, cái kia một tôn luyện yêu hồ không hề tầm thường. Chỉ tiếc vẹn vẹn bằng vào ta tài lực, căn bản cũng không đủ để đem đập xuống, cho nên. Còn chưa nói xong, Dương Quá cũng đã ngầm hiểu, lúc này mở miệng nói, Quách bá bá là muốn cùng ta tài hợp nhất chỗ, tiến hành đấu giá. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, lần này chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, như vậy ngày sau ta Tương Dương Thành tất nhiên sẽ trở thành người kiên cường nhất hậu thuẫn. Đối mặt Quách Tĩnh bản tính, Dương Quá ánh mắt thì là nhìn hướng một bên Tiểu Long Nữ. Cái sau do dự một chút về sau, gật đầu nói, Quách bá bá đây là đâu, ngươi nếu muốn chúng ta tương trợ, tất nhiên kiệt lực mà làm. Có hai người lời nói, Quách Tĩnh hiển nhiên cũng là có lòng tin. Lúc này liền là báo giá nói, Tương Dương Thành Quách Tĩnh, ra giá 310 vạn lượng. Chẳng qua là khi tiếng nói vang lên trong nháy mắt đó, Tào Quan Tử âm thanh chính là vang lên theo, 320 vạn lượng, 330 vạn lượng, 345 vạn lượng. Lúc này tăng giá âm thanh chỉ còn lại giải rác mấy người. Chỉ bất quá vô luận là người nào, đều cũng có lấy tuyệt đối tài lực hùng hậu. Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, ra giá 350 vạn lượng. Ngoài định mức thế chấp Di Hoa Cung Bí Điện, Di Hoa Tiết Mục. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Mọi người nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng Yêu Nguyệt vị trí bao xương, không nhịn được vì đó xấu hổ. T. Không nghĩ tới Di Hoa Cung hai vị này cung chủ lại vẫn là không hề từ bỏ. Cái này một tôn luyện yêu hồ, sợ là sẽ phải so Phục Hy Cầm ra giá càng cao. Như thế tài lực so đấu, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng tham dự. Lần này, coi như là góp một chút náo nhiệt đi. Đối mặt lần này giá trên trời đấu giá giá cả, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, Di Hoa Tiết Mục có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi Di Hoa Cung cuối cùng ra giá bao nhiêu? Áo trắng Lạc Dương trải qua một phen kiểm tra, ánh mắt nhìn hướng Yêu Nguyệt, nhẹ giọng dò hỏi. Cái sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cao giọng nói, 400 vạn lượng hoàng kim. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, lại là 400 vạn lượng hoàng kim. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô danh trong phòng đấu giá xa vào đến trầm mặc. Mọi người ở đây cho rằng sẽ không có người tăng giá thời điểm. Một thanh âm vang lên theo, Tương Dương Thành Quách Tĩnh, ra giá 410 vạn lượng. Âm thanh ăn nói mạnh mẽ, nháy mắt chính là hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Chương 95, một tiếng hót lên làm kinh người. Thứ Phong Niên ra giá đấu giá. Chương 95, một tiếng hót lên làm kinh người. Thứ Phong Niên ra giá đấu giá. Quách Tĩnh, hắn Tương Dương Thành đúng là ra giá 410 vạn lượng hoàng kim. Như thế giá trên trời, hắn thật cầm ra được sao? Bày tỏ hoài nghi. Mọi người lúc này nghe đến Quách Tĩnh báo giá, trong lòng đều là kinh nghi bất định. Dù sao Tương Dương Thành mặc dù trên giang hồ có uy danh hiển hách, thế nhưng tài lực không hề xuất chúng. Nếu là lần này Quách Tĩnh thật lấy ra 410 vạn lượng hoàng kim lời nói, gần như vậy còn là đem toàn bộ Tương Dương Thành cho vơ vét sạch sẽ. Như thế giá trên trời, quả thực để người khó có thể tin. Bao xương bên trong có chút ý tứ. Nghe lấy Quách Tĩnh báo giá, Từ Phong Niên khỏe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, nguyên bản chính mình tại Yêu Nguyệt báo giá về sau, chuẩn bị trực tiếp báo giá. Ai có thể nghĩ đến đúng là bị Quách Tĩnh vượt lên trước. Ta rất hiếu kỳ, cái này Quách Tĩnh quả thật đem ra được 410 vạn lượng hoàng kim giá trên trời sao? Từ Phong Niên lúc này cũng là đối Quách Tĩnh báo giá sinh ra hoài nghi. Một bên Lý Thuần Cương nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói ra, vừa vặn cái kia một tiếng báo giá chính là từ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ trong dạ truyền ra. Trải qua Lý Thuần Cương điểm này phát, Từ Phong Niên nháy mắt trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, có chút minh ngộ. Lý Lao Kiếm Thần có ý tứ là, bọn họ đem lẫn nhau tài lực kết hợp cùng một chỗ đấu giá. Như vậy xem ra, cái này Quách Tĩnh quả thực đem ra được cái này 410 vạn lượng hoàng kim. Nếu là vẹn vẹn để Quách Tĩnh lấy ra hơn 400 vạn lượng hoàng kim, hiển nhiên là không thực tế sự tình. Thế nhưng lại thêm một cái Dương Quá lời nói, cái kia ngược lại là có khả năng. Từ gia tiểu tử, ngươi nếu làm muốn, liền muốn nắm chặt báo giá. Bằng không, sợ là không có cơ hội. Lý Thuần Cương lúc này nhắc nhở một tiếng. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên lúc này liền là cao giọng báo giá nói, bản thế tử điện hạ, ra giá 450 vạn lượng. Bên trong phòng đấu giá, theo Từ Phong Niên báo giá, nguyên bản đã cho rằng hết thảy đều kết thúc, mọi người nháy mắt trong lòng run lên. Một mắt khiếp sợ nhìn hướng Từ Phong Niên. Cái này Bắc Lương thế tử là điên rồi sao? 450 vạn lượng. Dù cho Bắc Lương Vương gia ngọn nguồn phong phú, cũng chịu không được như vậy tiêu xài đi. T. Bắc Lương thế tử quả thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ra giá chính là 450 vạn lượng, cái này ai muốn nổi a? Nghe lấy Từ Phong Niên báo giá, mọi người đều là thở dài một tiếng. Bọn họ không hoài nghi chút nào Từ Phong Niên có thể hay không lấy ra nhiều tiền như thế. Dù sao vô danh phòng đấu giá liền tại Bắc Lương cảnh nội, mà Bắc Lương Vương phủ lại là nổi danh tài đại khí thô. Dù cho giờ phút này Từ Phong Niên cũng không có nhiều như vậy hoàng kim, thế nhưng chỉ cần để người tiến đến bẩm báo một tiếng, như vậy tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng ngân lượng đưa vào nơi đây. Lúc này, bao xương bên trong, Quách Tĩnh nghe lấy Từ Phong Niên báo giá, sắc mặt trắng bệnh. chính hắn cùng Dương Quá đám người tất cả thẻ đánh bạc cộng lại, cũng bất quá mới chỉ có 430 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Kết quả hiện nay Từ Phong Niên trực tiếp ra giá 450 vạn lượng. Cái này hoàn toàn không phải bọn họ có thể so bì. Ai? Sau một hồi lâu, hắn vừa rồi thở dài một tiếng, lập tức nhìn hướng Từ Phong Niên vị trí bao xương, thở dài một tiếng nói, Bác Lương Thế Tử quả thật là tài lực vô song. 450 vạn lượng, như thế giá trên trời, ta khó mà tăng giá. Lần này, ta Tương Dương Thành từ bỏ đấu giá. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, Tương Dương Thành cứ như vậy từ bỏ. Chỉ là 450 vạn lượng mà thôi, cũng không phải là muốn không nổi. Bản điện hạ ra giá 460 vạn lượng. Người lên tiếng không phải người khác. Đương nhiên đó là một mực tùy thời mà động Triệu Khải. Theo Triệu Khải báo giá mở miệng, mọi người ở đây đã là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản bọn họ cho rằng 450 vạn lượng đã là khó mà với cao giá trên trời, không ai từng nghĩ tới thế mà còn có người dám tăng giá. Bất quá là cái con tư sinh mà thôi, cũng dám cùng bản thế tử điện hạ giật đồ. 470 vạn lượng. Từ Phong Niên nhìn thấy là Triệu Khải tăng giá, nhất thời cười lạnh thành tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi? Triệu Khải sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Con tư sinh một chuyện, cho tới nay đều là hắn không muốn nhắc lên vết sẹo. Kết quả lần này cái này vết sẹo trực tiếp bị Từ Phong Niên cho để lộ, nháy mắt chính là thẹn quá hóa giận. Từ Phong Niên, hắn gầm thét một tiếng, ngược lại trầm giọng nói, ta ra giá 480 vạn lượng, 490 vạn lượng, 495 vạn lượng, 500 vạn lượng. Mỗi khi Triệu Khải báo giá, Từ Phong Niên luôn là sẽ lần thứ hai tăng giá. Lúc này đấu giá giá cả đã đột phá 500 vạn lượng hoàng kim đại quan. T. Nam. 500 vạn lượng hoàng kim. Bác Lương Thế Tử khó tránh. Quá mức tài đại khí thôi đi. Bác Lương Vương có như thế một cái bại gia tử, không biết là phúc là họa. Nếu như ta là Bác Lương Vương, ta cần phải tức chết không thể. Mọi người lúc này hít sâu một hơi. Từ Phong Niên tăng giá đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm tự đắc, liền tựa như ngân lượng thật là gió lớn thổi tới. Bác Lương Thế Tử ra giá 500 vạn lượng hoàng kim. Nhưng có tăng giá người. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mở miệng hỏi. Lúc này bên trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Liên Triệu Khải cũng là lựa chọn giữ im lặng. 500 vạn lượng hoàng kim, cái này đã vượt ra khỏi cực hạn của mình. 500 vạn lượng hoàng kim một lần. 500 vạn lượng hoàng kim hai lần. 500 vạn lượng hoàng kim ba lần. Chúc mừng Bắc Lương Thế Tử, lấy 500 vạn lượng hoàng kim đập đến thượng cổ thần binh, luyện yêu hồ. Theo áo trắng Lạc Dương giải quyết dứt khoát. Mọi người ở đây trong lòng run lên, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong bao xương, Triệu Khải hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Từ Phong Niên, một tiếng gầm thét từ trong miệng truyền ra. Một bên Triệu Viên Tố thấy thế, đội vàng khuyên giải an ủi, điện hạ chớ có tức giận, nơi này chính là vô danh phòng đấu giá. Nhưng chớ có nhất thời xúc động. Còn mời điện hạ đừng quên lúc trước Hàn Công Công hạ tràng. Nhìn thấy giận không nhịn nổi Triệu Khải, Triệu Viên Tố cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Dù sao lúc trước liền võ trang đầy đủ Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương đều chết ở đây. Chớ đừng nói chi là hai người bọn họ. Ta biết, chỉ là khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Triệu Khải hung tợn chừng Từ Phong Niên vị trí bao xương, một cỗ nồng đậm sát khí vô cùng sống động. Một gian khác bao xương bên trong, Từ Phong Niên khỏe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý cùng bản thế tử điện hạ giật đồ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nước hạnh. Lúc này cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy một tôn đấu khôi đi tới Từ Phong Niên trước mặt, đem luyện yêu hồ cung cung kính kính đưa tới. Nhìn trước mắt luyện yêu hồ, một bên Lý Thuần Cương trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Cái này luyện yêu hồ ẩn chứa đại khủng bố. Chương 96, đấu giá ma đao, kiểm kê thập đại sát khí. Chương 96, đấu giá ma đao, kiểm kê thập đại sát khí. Trên đài đấu giá, yên lặng. Theo áo trắng Lạc Dương một tiếng quát nhẹ, toàn bộ bên trong phòng đấu giá chính là tại trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Tiếp xuống, muốn mời ra lần này đấu giá hội thứ tư kiện vật đấu giá. Lần này đấu giá đồ vật chính là thiên hạ thứ nhất sát khí, chính là một thanh ma đao. Mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu. Mọi người ở đây trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang. Ma đao, cuối cùng là đấu giá được đao sao? Ma đao? Cái gì là ma đao? Ta vốn cho rằng đấu giá đều là một chút kỳ quái thần binh, xem ra lần này cuối cùng là trở về quỹ đạo chính. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Tuy nói phía trước mấy trận đấu giá thần binh đều là cả thế gian hiếm thấy tồn tại, đều là để người không với cao nổi. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đều cùng tự thân sở tu công pháp không hề phù hợp. Nhất là Phục Hy Cầm, rõ ràng là cho tu luyện cầm đạo người sử dụng, cho nên mọi người cũng không có không tranh không được ý tứ. Thế nhưng đao này nhưng là khác biệt. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, tu đao người có thể nói là vô số kể. Tuy nói không như kiếm tu, nhưng cũng tuyệt đối không phải số ít, mà tại trang một đám người đấu giá bên trong, không ít đều là đao đạo đại thành người. Đệ nhất thiên hạ ma đao, có chút ý tứ. Nô Tam Đỉnh lúc này dương mắt nhìn hướng bàn đấu giá, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lúc trước hắn một mực không có lựa chọn ra giá, chính là đang chờ đợi một thời cơ. Hiện tại cuối cùng là chờ đến. Mặc dù mình sở tu chính là kiếm đạo, thế nhưng bởi vì cái gọi là đao kiếm tương thông, cho nên lấy đao thay mặt kiếm cũng có thể. Hô ma đao. Xem ra lại là một tràng long tranh hổ đấu. Vu Tân Lãng cùng Lầu Sợ hai người ánh mắt đảo mắt quanh mình. Phát hiện rất nhiều người lúc này đã kích động, dù cho vật đấu giá cũng không xuất hiện, thế nhưng tại mọi người trong mắt nhưng là thấy được cuồng nhiệt. Trong tràng, áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo mắt quanh mình. Chậm rãi mở miệng nói, lần này vô danh phòng đấu giá là chư vị liệt cử thế gian thập đại sát khí. Như lúc trước thập đại ám khí bảng xếp hạng đồng dạng. Vô danh phòng đấu giá tất nhiên dám nói vật này là thiên hạ đệ nhất ma đao, tất nhiên là sẽ cho chư vị một phần trả lời chắc chắn. Làm áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, chỉ thấy nàng ngón tay ngọc có chút hướng về phía trước một điểm. Trong chốc lát, màn sáng bên trong chính là bắt đầu không ngừng mà phát sinh biến hóa. Thiên hạ sát khí thứ 10, chân vũ kiếm. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, chính là nhìn thấy màn sáng bên trên, một thanh hình thức kỳ cổ, nhưng lại ở trong chứa phong mang trường kiếm xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Theo kiếm này xuất hiện, một cỗ sắc bén kiếm khí chính là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, giống như trường kiếm treo ở đỉnh đầu đồng dạng, để người sinh ra sợ hãi. Đây là Võ Đang chân vũ kiếm. Nghe đồn đây không phải là Trương Tam Phong bội kiếm sao? Đây là Võ Đang trấn phái chí bảo a, lại chỉ là khuất tại thứ 10. T. Lúc trước Trương Tam Phong có thể là lợi dụng kiếm này, giết đến bầy tà nghe tin đã sợ mất mật. Mọi người ở đây đối với chân vũ kiếm đều cũng có hiểu biết, cho nên lúc này khi biết được chân vũ kiếm bèn bèn chiếm giữ thứ 10 về sau, nhộn nhịp mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tuy nói chân vũ kiếm cũng không phải là cái gì thần bình, thế nhưng tuyệt đối không nên đứng hàng thứ 10 mới đúng. Dù nói thế nào cũng là danh sách 5 vị trí đầu. Bất quá có vết xe đổ, mọi người lúc này cũng không có đưa ra chất vấn, ngược lại là nhộn nhịp tò mò. Cái này thập đại sát khí trước 9 liệt kê, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Thiên hạ sát khí hạng 9, Ngọc Tiêu. Áo trắng Lạc Dương hướng về phía trước một điểm, màn sáng bên trên hình ảnh lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Ngọc Tiêu xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn qua tuy nói bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại là che giấu huyền cơ. Cái này Ngọc Tiêu dựa vào cái gì đứng hàng thứ 9? Chẳng lẽ một cái Ngọc Tiêu còn có năng lực giết người hay sao? Không biết vô danh phòng đấu giá có thể hay không cho cái giải thích. Mọi người thấy trước mắt Ngọc Tiêu, không hiểu ra sao. Nhộn nhịp dương mắt, đem ánh mắt rơi vào áo trắng Lạc Dương trên thân. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu nói, cái này Ngọc Tiêu sở dĩ đứng hàng thứ 9, tự nhiên là có đạo lý riêng. Cái này Ngọc Tiêu chính là Hoàng Dược Sư vũ khí, am hiểu giết người ở vô hình. Mà còn Hoàng Dược Sư từng dùng Ngọc Tiêu tấu lên Bích Hải Triều Sinh Khúc, nội công định lực hơi yếu người, nghe đến cái này khúc, liền sẽ lòng sinh dị đoan, kẻ nhẹ thụ thương, nặng thì mất mạng. Vật này chính là đại sát khí. Nghe đến áo trắng Lạc Dương giải thích, mọi người tại đây trong lòng chất vấn cũng là tại lúc này quét sạch sành sanh. Thì ra là thế. Chỉ là nghe hát liền có thể để người mất mạng. Đứng hàng thứ 9 có vẻ như cũng là hợp tình hợp lý một việc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Dù sao cái gọi là sát khí, chủ yếu nhất chính là giết người ở vô hình. Mà cái này Ngọc Tiêu, hiển nhiên phù hợp đặc điểm này. Thiên hạ thập đại sát khí hạng 8, xa trượng. Màn sáng bên trên cảnh tượng lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một cái cực kỳ cổ quái quải trượng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Tương tự quỷ đầu, lại như linh xà. Trong mơ hồ, tựa như tản ra một cô âm lãnh chi khí. Xa trượng. Đúng là cái kia Tây Độc Câu Dương Phong xà trượng. Vật này ẩn chứa kịch độc, truyền luôn xúc động chết ngay lập tức. Không nghĩ tới đúng là vẹn vẹn đứng hàng thứ 8. Mọi người đối với xà trượng tự nhiên là không xa lạ gì. Dù sao trên giang hồ có một cái truyền luôn, đông tà Tây Độc, nam đế bắc cái. Mà cái này Tây Độc đương nhiên đó là Âu Dương Phong. Bởi vì Âu Dương Phong trên giang hồ thanh danh hiển hách, cho nên cái này xà trượng cũng là trên giang hồ có lớn lao tên tuổi. Thiên hạ thập đại sát khí hạng 7, Kim Luân. Áo trắng Lạc Dương tiếng nói vang lên. Màn sáng bên trên cảnh tượng chính là lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Chỉ thấy lúc này xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong chính là 5 cái mâm tròn. Mỗi một cái mâm tròn chất liệu hoàn toàn khác biệt, thế nhưng tỏa ra một cỗ cực kỳ dọa người khí tức. Vật này chính là Kim Luân Pháp Vương binh khí. Tổng cộng chia làm kim, bạc, đồng, sắt, chỉ 5 vòng. Mỗi một vòng đều có cực kỳ cường đại sát ý, cho nên vật này chiếm giữ thứ 7. Nghe đến áo trắng Lạc Dương giải thích, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều là không có người tiến hành phản bác. Dù sao Kim Luân Pháp Vương nổi tiếng bên ngoài, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước trợ giúp Hàn Sinh tuyên đối vô danh phòng đấu giá độc thủ, bây giờ cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Đến mức trong tay Kim Luân, càng là không biết tung tích. Thậm chí có người hoài nghi, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân đã bị vô danh phòng đấu giá cho trong bóng tối lấy đi. Chỉ bất quá cái này chân tướng, nhưng là không được biết. Thiên hạ thập đại sát khí hạng 6, Thánh Hỏa Lệnh. Màn sáng lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Chỉ thấy màn sáng bên trên lúc này xuất hiện trọn vẹn 12 miếng lệnh bài. Mỗi một miếng lệnh bài chất liệu đều cực kỳ đặc thù. Trong đó 6 cái lệnh bài không phải vàng không phải ngọc, tính chất nhưng là không gì sánh được cứng rắn. Mặt khác 6 cái dài ngắn cười to không giống nhau, giống như trong suốt mà không phải là trong suốt, trong mơ hồ giống như có hỏa diễm bay vút lên, kỳ thực bởi vì tính chất đặc thù, cho nên nhan sắc biến ảo. Chương 97, thiên hạ thứ nhất sát khí, Ma Đao Thiên Nhận. Chương 97, thiên hạ thứ nhất sát khí, Ma Đao Thiên Nhận. T. Đúng là Thánh Hỏa Lệnh. Không nghĩ tới lần này đúng là ngay cả Thánh Hỏa Lệnh đều đi ra. Thánh Hỏa Lệnh bèn bèn xếp hạng thứ 6. Cái này sao có thể? Đối với Thánh Hỏa Lệnh, mọi người ở đây đều là chưa từng lạ lẫm. Nếu biết rõ Thánh Hỏa Lệnh chính là Minh Giáo chân giáo thánh vật, càng là Minh Giáo giáo chủ biểu tượng. Gặp Thánh Hỏa Lệnh như thấy giáo chủ. Giờ phút này, bao xương bên trong, Minh Giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ nhìn trước mắt màn sáng bên trên Thánh Hỏa Lệnh, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Thánh Hỏa Lệnh quả thực có 12 cái. Thế nhưng bởi vì cực kỳ quan hệ đặc thù, cho nên 12 cái Thánh Hỏa Lệnh đều tại khác biệt người trong tay. Cực ít có người biết con số, chớ đừng nói chi là gặp qua chân dung. Mà trước mắt màn sáng bên trong xuất hiện 12 cái Thánh Hỏa Lệnh, cùng Minh Giáo nắm giữ Thánh Hỏa Lệnh, không có chút nào khác biệt. Cái này vô danh phòng đấu giá đến cùng là lai lịch gì? Đúng là ngay cả Thánh Hỏa Lệnh đều có thể điều tra như vậy rõ ràng. Trương Vô Kỵ trong lòng hoảng sợ. Thiên hạ thập đại sát khí thứ 5, Đả Cẩu Đồng. Màn sáng lần thứ 2 phát sinh biến hóa. chỉ thấy một cây gậy bất ngờ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đả Cẩu Đồng toàn thân xanh biếc, nhìn qua mặc dù bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại là ẩn chứa một cỗ nội liễm khí tức. Ân, đúng là ta cái bang Đả Cẩu Đồng. Ngay tại lúc này, xó xỉnh bên trong một vị dáng dấp lôi thôi lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Lão giả toàn thân trên dưới bẩn thỉu, cùng xa hoa phòng đấu giá tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng mọi người ở đây nhưng là không có người nào dám đối lão giả bất kính. Chỉ vì người này là bang chủ cái bang, Hồng Thất Công. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới ta cái bang Đả Cẩu Đồng đúng là có khả năng chiếm giữ thứ năm. Bất quá Đả Cẩu Đồng phối hợp Đả Cẩu Đồng pháp có vẻ như chiếm cứ thứ năm liệt kê, dư xài. Hồng Thất Công cũng không có quá mức để ý lần thứ hai nhắm lại hai mắt, buồn ngủ. Thiên Hạ Thập Đại Sát Khí thứ tư, Ỷ Thiên Kiếm. Làm áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu. Màn sáng bên trên chính là hiện ra Ỷ Thiên Kiếm dáng dấp. Nháy mắt một cỗ dọa người kiếm khí chính là bắn ra, một cỗ kiếm khí giống như phong bạo cán quét quanh mình. Tốt. Khí thế thật là khủng bố. Đây chính là Ỷ Thiên Kiếm sao? T. Vẹn vẹn chỉ là tản ra kiếm khí, chính là để ta cảm giác được tim đập rộn lên. Theo Ỷ Thiên Kiếm xuất hiện, ở đây một đám giang hồ cao thủ trong mắt liền tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Dù sao Ỷ Thiên Kiếm trong giang hồ có thể là có uy danh hiển hách, chính là phái Nga Mi trưởng môn tín vật, thân kiếm vô cùng sắc bén, trong kiếm càng là có dấu cửu âm chân kinh. Uy thế vô song, bao nhiêu người đối nó chạy theo như vịt. Ỷ Thiên Kiếm đều đi ra. Đồ Long Đao đâu? Mọi người lúc này nhộn nhịp nhíu mày, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Nếu biết do Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao từ trước đến nay là cơ đũa cả nắm, dù sao giữa song phương không phân sàn sàn nhau, chỉ là đao kiếm chi kém mà thôi. Thiên Hạ Thập Đại Sát Khí thứ ba, Đồ Long Đao. Theo Đồ Long Đao xuất hiện tại màn sáng bên trên, một tiếng long ngâm thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Ở đây một đám giang hồ cao thủ trong lòng đều là giật mình. Mọi người ánh mắt nhìn hướng màn sáng bên trên cái kia một thanh bảo đao, trong mắt vẻ cuồng nhiệt không chút nào tiến hành che giấu. Đồ Long Đao, là Đồ Long Đao. Đồ Long Đao đúng là chiếm giữ thứ ba. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong. Khi thấy Đồ Long Đao, mọi người chính là nhộn nhịp hô to khẩu hiệu. Mọi người ánh mắt nhộn nhịp nhìn trước mắt toàn thân nặng đen, không phải vàng không phải sắt Đồ Long bảo đao, trong lòng hoảng sợ. Đồ Long Đao trên giang hồ thanh danh so với ỷ thiên kiếm thì là còn mạnh hơn nhiều. Dù sao chính là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn bội đao, mà Tạ Tốn chính là sát phạt quả đoán chi đồ. Từng càng là vì Đồ Long Đao, không tiếc cùng mấy cái môn phái hơn 10 vị cao thủ tranh đoạt. Chủ yếu nhất chính là cái này Đồ Long Đao nghe đồn chính là huyền thiết trọng kiếm một bộ phận chế tạo, không gì không phá. Cho nên bị người trong giang hồ coi là chí bảo. Theo Đồ Long Đao xuất hiện, mọi người ở đây đã khó mà che giấu chính mình nội tâm kích động. Vào giờ phút này, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, có khả năng vượt qua Đồ Long Đao, đến cùng là bực nào tồn tại. Áo trắng Lạc Dương tự nhiên cũng là nhìn ra trong lòng mọi người hiếu kỳ, khóe miệng có chút nâng lên, lập tức ngón tay ngọc nâng lên, hướng về phía trước màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái. Nháy mắt màn sáng bên trên cảnh tượng chính là phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một thanh thân kiếm như mực, nhưng là lộ ra màu đỏ thấm hồng quang kiếm bản rộng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đây là? Mọi người thấy trước mắt kiếm bản rộng, cau mày, không hiểu ra sao. Mà Dương Quá nhìn thấy vật này về sau, nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Hắn vạn lần không ngờ, bộ kiếm của mình đúng là có khả năng xuất hiện tại màn sáng bên trên. Mà còn nhìn điệu bộ này có vẻ như so với Đồ Long Đao còn muốn cường đại. Thiên Hạ Thập Đại Sát Khí thứ hai, Huyền Thiết Trọng Kiếm. Áo trắng Lạc Dương thanh âm bình tĩnh vang lên. Trong chớp mắt, toàn bộ vô danh bên trong phòng đấu giá truyền đến liên tục không ngừng hấp khí thanh âm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Cái này đúng là Huyền Thiết Trọng Kiếm. Huyền Thiết Trọng Kiếm chính là giang hồ chí bảo. Làm sao sẽ chỉ có thứ hai? Đúng a. Lúc trước kiếm ma độc cô cầu bại, chính là cầm trong tay Huyền Thiết Trọng Kiếm vô địch khắp thiên hạ. Như vậy thần minh, nói thế nào cũng phải coi là đệ nhất thiên hạ mới đúng. Vô danh phòng đấu giá hẳn là đang đùa chúng ta. Mọi người nhìn thấy Huyền Thiết Trọng Kiếm vẹn vẹn khuất tại thứ hai, nháy mắt chính là bất mãn lên. Nếu biết rõ Huyền Thiết Trọng Kiếm đã từng chính là về kiếm ma độc cô cầu bại tất cả, mà độc cô cầu bại càng là ỷ vào Huyền Thiết Trọng Kiếm vô địch khắp thiên hạ, liền ỷ tiên kiếm cùng Đồ Long Đao cũng bất quá là hòa tan bộ phận Huyền Thiết Trọng Kiếm gen đúc, liền có thể dẫn tới người trong thiên hạ tranh đoạt, trở thành đỉnh cấp thần binh. Kết quả hiện tại nói cho bọn hắn Huyền Thiết Trọng Kiếm vẹn vẹn chỉ có thể khuất tại thứ hai, cái này tự nhiên là đưa tới mọi người bất mãn. Nghe đến quanh mình phàn nàn âm thanh áo trắng Lạc Dương cũng không tức giận, mà là kiên nhẫn giải thích, chư vị còn mời chớ có vội vàng sao động. Cái này Huyền Thiết Trọng Kiếm tuy mạnh, thế nhưng nó đồng dạng có cực lớn hai hại, theo ta được biết, vật này nặng đến 64 cân, sử dụng kiếm pháp càng là độc đáo. Bình thường kiếm thuật cao thủ cho dù là được đến kiếm này, cũng khó có thể phát huy ra chân chính chiến lực. Huống chi kiếm này hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, cho nên vô danh phòng đấu giá trải qua một phen cân nhắc sau đó, đem nằm ở thứ hai. Lời này vừa nói ra, lòng của mọi người bên trong tuy nói bất mãn, thế nhưng cũng là có khả năng lý giải. Dù sao bây giờ Huyền Thiết Trọng Kiếm bị chia ra làm ba, quả thực không có lúc trước cái kia phần uy nghiêm. Cái kia thiên hạ đệ nhất ma đao, đến cùng là cái gì? Đúng rồi, đừng thừa nước đục thả câu, để chúng ta nhìn xem. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, đúng là so với Huyền Thiết Trọng Kiếm còn muốn cường đại. Mọi người nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương. Cái sau khẽ mỉm cười, trong miệng nói ra, tiếp xuống ta sẽ vì chư vị mở màn thiên hạ thứ nhất sát khí, cũng là thế gian đệ nhất ma đao. Vật này tên là Ma Đao Thiên Nhận. Chương 98, đấu giá Ma Đao Thiên Nhận. Chỉ công cung phòng. Cử thế vô song chương 98, đấu giá ma đao thiên nhận. Chỉ công cung phòng. Cử thế vô song các vị độc giả tốt, ta là quyển sách này tác giả, từ hôm nay trở đi, quyển sách này áo trắng Lạc Dương đổi thành Lục Tuyền. Lục Tuyền là muội muội ta danh tự. Bởi vì một số nguyên nhân, muội muội ta chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, ta hy vọng nàng có khả năng tại trong tiểu thuyết của ta tiếp tục đứng lên, tiếp tục mỉm cười, tiếp tục đối mặt nhân sinh. Xin tha thứ ta tùy hứng làm vậy, quyển sách này số liệu cũng không tốt, thế nhưng ta sẽ không bỏ cảng, ta hy vọng muội muội ta có thể một mực tại trong quyển sách này bồi tiếp ta, mời mọi người tha thứ cho ta tùy hứng, thật xin lỗi. Bịch. Liên tại Lục Tuyền lời nói rơi xuống một máy mắt. Nguyên bản sáng tỏ đại sảnh nháy mắt thay đổi đến một mảnh đen kịt, quanh mình Dạ Minh Châu tại cùng thời khắc đó dập tắt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao quanh mình sẽ rơi vào đen kịt một màu? Đây là cố ý thiết kế sao? Mọi người thấy một mảnh đen kịt phòng đấu giá, nhộn nhịp nhíu mày, đầy mặt vẻ bất an. Trong mắt tràn đầy bức rứt bất an. Chư vị chớ có kinh hoàng. Lần này dập tắt ánh đến chính là cố tình làm. Mục đích chính là muốn để chư vị càng tốt xem trong cái tiếp theo vật đấu giá bộ dạng. Lục Tuyền âm thanh vang lên. Nguyên bản còn bối rối một mảnh bên trong phòng đấu giá nháy mắt chính là yên tĩnh lại. Thì ra là thế. Xem ra cái này đệ nhất thiên hạ ma đao có không hề tầm thường chỗ. Ta ngược lại thật ra càng thêm mong đợi. Mọi người lúc này hai mắt nhìn hướng bàn đấu giá, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phương tám hướng trong bóng tối, đúng là dần dần sáng lên từng đạo hào quang màu tím thẫm. Tia sáng tựa như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, đúng là hướng về bàn đấu giá bên trên phi tốc mà đi. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, những này hào quang màu tím thẫm đúng là từng khối mảnh vỡ. Làm những mảnh vỡ này tổ hợp thời điểm, bất ngờ biến thành một thanh trường đao dáng dấp. Hào quang màu tím thẫm lúc này ở bàn đấu giá bên trên chợt hiện, từng vết nước không ngừng mà kéo dài, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Liên tựa như từng mảnh vảy rồng đồng dạng, khiến người ta cảm thấy trước nay chưa từng có khiếp sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua, liền tốt giống như rơi xuống thâm nguyên? Cái này, đây chính là thứ tư kiện vật đấu giá sao? T. Cái này đều đã vỡ vụn thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn có thể dùng hay sao? Mọi người thấy trước mắt ma đao thiên nhận, cau mày. Bất quá dù cho cái sau đã vỡ vụn không chịu nổi, thế nhưng mọi người vẫn như cũng là có thể mơ hồ từ trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, thậm chí liền trong tràng một chút tà giáo bên trong người đều không nhịn được vì đó xấu hổ. Lục Tuyền ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, có chút che trưởng. Nguyên bản một mảnh đen kịt phòng bán đấu giá lúc này lần thứ hai giống như ban ngày, mà ma đao thiên nhận lúc này tia sáng vẫn như cũ hong ánh, không hề yếu hạ phong. Chư vị, vật này chính là chúng ta lần này vật đấu giá đệ nhất thiên hạ ma đao thiên nhận. Lục Tuyền nông nhưng cười một tiếng, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhộn nhịp đưa ra chất vấn thanh âm. Ma đao thiên nhận, cái này đều đã vỡ vụn thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn có khả năng chém vào hay sao? Muốn ta nói a, nên cho vào lò nấu lại mới là. Nói đúng, mặc dù tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, thế nhưng này làm sao nhìn đều là một kiện tàn thứ phẩm a. Đao này đến cùng có chỗ đặc thù gì, đúng là có khả năng vượt qua huyền thiết trọng kiếm, đứng hàng đệ nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ không hiểu. Đối mặt mọi người nghi vấn, Lục Tuyền hiển nhiên là nặng quen chữ trạc không ít. Lúc này vừa cười vừa nói, còn mời chư vị nghe ta tinh tế nói tới. Cái này ma đao thiên nhận sở dĩ có thể đứng hàng thứ nhất, tự nhiên là có được nhất định đạo lý. Trên thực tế chư vị thấy những mảnh vỡ này cũng không phải là ra lò tàn thứ, vừa vặn ngược lại là ma đao thiên nhận có khả năng đứng hàng sát khí đệ nhất mấu chốt. Cái này ma đao thiên nhận chính là một quốc chi bảo, lưới đao chính là từ hơn ngàn mảnh vụn tạo thành, những mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng, mà lưới đao một ngàn mảnh vụn không vẹn vẹn có khả năng tổ hợp, hơn nữa còn có thể không ngừng mà biến hóa trạng thái, dùng khác biệt phương thức tiến hành tiến công. Chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ, có thể là đao, có thể là kiếm, có thể là các ngươi sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chủ yếu nhất là vật này chỉ công cung phòng, sát phạt lực lượng. Cử thế vô song, làm Lục Tuyền lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nháy mắt vang lên từng tiếng kinh hô thanh âm. T, có chút ý tứ, đúng là có khả năng lợi dụng vỡ vụ nguyên lý, không ngừng mà một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vật này bất kỳ người nào đều có thể thi triển? Vật này quá mức kỳ lạ, tự nhiên là muốn đập xuống nghiên cứu một chút. Nghe lấy Lục Tuyền giải thích, nguyên bản đối ma đao thiên nhận đã bỏ đi mọi người, lúc này trong mắt nhưng là hiện lên vô tận vẻ của nhiệt. Đối với ma đao thiên nhận, vô luận là ai cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao ma đao thiên nhận có khả năng tùy ý biến hóa hình thái, cái này liền đại biểu cho bất luận người nào nói nó đều có thể thích ứng. Như thế bà bối, nhưng so với lúc trước đấu giá phục hy cầm cùng luyện yêu hồ dùng vào thực tế phải nhiều. Bao xương bên trong, ma đao thiên nhận, một bộ áo trắng nam cung phát xạ lúc này nhìn xem trong sân ma đao thiên nhận, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Thân là đương thời dùng đao đỉnh tiêm cao thủ, nàng rất rõ ràng cái này ma đao thiên nhận cường đại. Vẹn vẹn chỉ là tản ra đao khí, chính là để bên hông mình Tú Đông cùng Xuân Lôi bắt đầu không ngừng mà rung động. Đao này tuy có ma khí quần quanh, thế nhưng nếu là đem ma khí thêm chút lợi dụng, tất có thể giết người ở vô hình. Nam cung phát xạ trong miệng thì thảo, trong lòng hiện lên một vẻ suy nghĩ. Một thanh này ma đao thiên nhận, chính mình nhất định phải đem cầm xuống, dùng cái này đến để cho mình đao đạo tiến thêm một bước. Một gian khác bào xương bên trong, một vị hình dạng lão giả giàn mua lúc này chậm rãi mở ra vận đục đôi mắt, ánh mắt đảo qua trước mắt ma đao thiên nhận, trong mắt lóe lên tinh quang. Ma đao thiên nhận, có chút ý tứ. Lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là Xuân Thu 13 giáp bên trong đao giáp, Đủ Luyện Hoa. Thân là Xuân Thu đao giáp, hắn một cái chính là xuyên thủng ma đao thiên nhận huyền cơ. Chỉ bất quá rất nhanh hai con mắt của hắn chính là lần thứ hai đóng lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đao tuy tốt, thế nhưng cũng cần đồng dạng tại đao đạo một đường rất có tạo nghệ nhân phương mới có thể thi triển. Chỉ là phóng nhãn giữa thiên địa, đem đao đạo luyện tới đại thành người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một gian khác bào xương bên trong, Tào Quan Tử nhìn xem ma đao thiên nhận, trong lòng hoảng sợ. Mặc dù mình cũng không phải là tu luyện đao đạo người, nhưng lại là có thể rõ ràng cảm giác được ma đao thiên nhận cường đại. So với huyền thiết trọng kiếm mà nói, ma đao thiên nhận khủng bố căn bản là khó có thể tưởng tượng. Tào thúc thúc, làm sao vậy? Một bên Khương Nghi nhíu mày, không hiểu hỏi. Chỉ thấy Tào Quan Tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt đánh giá trước mắt Khương Nghi, thấp giọng hỏi, công chúa điện hạ, nếu để cho ngươi luyện đao, ngươi có bằng lòng hay không? Ma đao thiên nhận. Ôn Bất Thắng cảm thụ được ma đao thiên nhận bên trên ma khí dẫn dắt, cả người trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này trong lòng đúng là bắt đầu sinh ra một cỗ suy nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem ma đao thiên nhận đập tới tay. Chương 99, nhất chỉ đoạn tương giang. Thế chấp la vong lệnh bài. Chương 99, nhất chỉ đoạn tương giang. Thế chấp la vong lệnh bài. Trên đài đấu giá, Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lập tức chậm rãi mở miệng nói, thứ tư kiện vật đấu giá, ma đao thiên nhận. Giá khởi điểm, 100 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. Theo Lục Tuyên lời nói rơi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng báo giá âm thanh trực tiếp vang lên, 130 vạn lượng, 135 vạn lượng, 150 vạn lượng, 155 vạn lượng. So với trước 3 chàng đấu giá mà nói, lần này đấu giá mọi người hiển nhiên là muốn kích động rất nhiều. Dù sao ma đao thiên nhận cũng không phải phàm phẩm, mặc dù không bằng Phục Hy Cầm cùng Luyện Yêu Hồ như vậy nổi tiếng bên ngoài. Thế nhưng là biến hóa khó lường, đối với mọi người ở đây mà nói, càng là thật hơn dùng một chút. Ra ra giá 180 vạn lượng. Có người lần thứ 2 ra giá, hiển nhiên là được ăn cả ngã về không. 185 vạn lượng, 190 vạn lượng, 200 vạn lượng. Đúng là thời gian qua một lát, ma đao thiên nhận giá cả chính là đột phá 200 vạn lượng hoàng kim đại quan. Bao xương bên trong, nghe lấy phía dưới liên tục không ngừng tăng giá thanh âm, Từ Phong Niên không nhịn được hít sâu một hơi. T. Cái này tăng giá tình thế khó tránh cũng quá manh liệt đi. Trong thời gian ngắn như vậy, đúng là đột phá 200 vạn lượng hoàng kim đại quan. So với lúc trước đấu giá mấy món vật đấu giá mà nói, ma đao thiên nhận hiển nhiên muốn càng chịu mọi người tại đây chờ mong. Nghe nói như thế, một bên Lý Thuần Cương thì là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này ma đao thiên nhận sức hấp dẫn, có thể xa tại Phục Hy Cầm cùng Luyện Yêu Hồ bên trên. Nếu là lão phu đoán không lầm, một thanh này ma đao thiên nhận giá cả rất có thể sẽ tại Luyện Yêu Hồ bên trên. Lời này vừa nói ra, Từ Phong Niên nhất thời hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại Luyện Yêu Hồ bên trên, nếu biết rõ Luyện Yêu Hồ có thể là chính mình chọn bện hao tốn 500 vạn lượng hoàng kim vừa rồi lập xuống, nếu là cái này ma đao thiên nhận so Luyện Yêu Hồ còn đắt lời nói, cái này khó tránh cũng quá mức tại dọa người rồi đi. Lý Lao Kiếm Thần, ngươi nói cái này ma đao thiên nhận thật sự có như thế lớn giá trị sao? Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương, lên tiếng dò hỏi. Cái sau nghe vậy, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này ma đao thiên nhận mặc dù là khó gặp thần binh lợi khí, nhưng lại là cũng có cực lớn tai hại. Ngươi có thể phát hiện, lúc này đấu giá người tuyệt đại đa số đều là một chút trên giang hồ có chút thanh danh người. Bọn gia hỏa này sở dĩ không có chút nào danh giới cuối cùng địa báo giá, chính là bởi vì nhận lấy ma đao thiên nhận trên thân phát tán ra ma khí ảnh hưởng, cho nên bọn họ mới có thể không tiếc táng ra bại sản đều muốn đấu giá. Nghe nói như vậy, Từ Phong Niên sắc mặt biến hóa, hô hấp dồn dập, là một thanh này ma đao thiên nhận đang làm trò quỷ. Lý Thuần Cương nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói ra, người đều có dục vọng, chỉ bất quá dục vọng là có thể áp chế được. Thế nhưng cái này ma đao thiên nhận phát tán ra ma khí, nhưng là để dục vọng vô hạn bành trướng. Nếu là tâm cảnh bất ổn người, rất có thể sẽ bị cái này ma đao thiên nhận khống chế, biến thành ma đao thiên nhận khôi lỗi. Từ Phong Niên nghe thấy lời ấy, không nhịn được lui lại mấy bước. Nguyên bản hắn còn muốn gia nhập đấu giá, thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Thuần Cương lời nói, lúc này liền là lựa chọn từ bỏ. Chính mình ngày tốt lành còn chưa từng có đủ, cũng không muốn bị một thanh này ma đao cho khống chế. Một gian khác bào xương bên trong, đầu độc tâm thần ma khí. Xem ra cái này ma đao thiên nhận, quả thực gánh chịu nổi đệ nhất thiên hạ ma đao danh xưng. Tào Quan Tử cảm nhận được ma đao thiên nhận bên trên phát tán ra từng trận ma khí, không nhịn được nhíu mày. Mạnh như hắn, vừa vặn đều có như vậy một nháy mắt có chút hoảng hốt. Một bên Khương Ni thấy thế, không nhịn được nhíu mày hỏi, "Tào thúc thúc, một thanh này ma đao thiên nhận, quả thật có giới thiệu khủng bố như vậy sao?" Nghe thấy lời ấy, chỉ thấy Tào Quan Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Ni bả vai, ngưng tụ tiếng nói, "Cái này ma đao thiên nhận, so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn." Lúc này phòng đấu giá bên trong, tăng giá âm thanh nối liền không dứt. 230 vạn lượng, 235 vạn lượng, 245 vạn lượng. Mọi người ở đây không ngừng tăng giá thời điểm. Một tiếng thanh âm trầm thấp nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. Vân đạo ra giá 250 vạn lượng. Ngạch bên ngoài lại thế chấp một bản võ học bí điển, nhất chỉ đoạn tương giang. Trong khi tiếng nói vang lên, nguyên bản nâng giá mọi người nháy mắt nhíu mày, nhột nhịp dương mắt nhìn hướng ra giá cái kia một gian bao xương. Chỉ thấy một vị mặc đạo bào niên kỷ bước lao đạo chính hai tay thả lỏng phía sau, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong sân ma đạo thiên nhận. Thanh âm của hắn giống như có thiên địa chi lực ra chỉ đồng dạng, nháy mắt chính là để mọi người ở đây cảm giác được tâm thần dập dờn. Là núi võ đang vương chân nhân. Không nghĩ tới lần này đúng là ngay cả vương chân nhân cũng nhịn không được ra giá. T. nhất chỉ đoạn thương giang bản lĩnh. Vương chân nhân thật là thông suốt phải đi ra ngoài a. Có người một cái chính là nhận ra Vương Sùng Lâu thân phận. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, luôn luôn không hỏi thế sự Vương Sùng Lâu, đúng là sẽ ra giá cả đấu giá. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, nhất chỉ đoạn thương giang có thể thế chấp 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ cùng ra giá cả bao nhiêu? Lục Tuyên âm thanh vang lên. Bần đạo ra giá 300 vạn lượng hoàng kim. Vương Sùng Lâu không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra. 300 vạn lượng. Lại là một cái phong thủy lĩnh. Cái giá tiền này, trực tiếp chính là khuyên lui một đám người đấu giá. Ngay tại lúc này, một đạo âm trầm âm thanh từ bao xương bên trong vang lên. Tập ra ra giá 305 vạn lượng. Ra giá người không phải người khác, chính là Triệu Cao. Lúc này Triệu Cao liên tiếp chịu được mấy lần đả kích về sau, vẫn như cũng là không hề từ bỏ. Nhất là bản thân hắn thực lực chính là không tốt, lần này nhận đến ma đao thiên nhận bên trên ma khí ảnh hưởng, đã bắt đầu có chút cấp trên. Một bên Hồ Hởi thấy thế, đội vàng mở miệng nói, "Triệu thừa tướng, ta xem chúng ta vẫn là thôi đi." Triệu Cao nghe vậy, lúc này trầm giọng nói, "Làm sao có thể được rồi? Cái này ma đao thiên nhận chính là khó gặp bảo bối, nếu là bỏ qua, nhưng là thật là đáng tiếc." Tạp ra lại thế chấp một vật, chính là La Võng Điều độc lệnh. Một câu rơi ai chỉ thấy Triệu Cao trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái thiếp vàng đen nhánh lệnh bài. Theo cái này miếng lệnh bài xuất hiện, mọi người tại đây đều là mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh hãi. La Võng lệnh bài. T. La Võng chính là đại tần đế quốc tối cường tổ chức sát thủ. Nắm giữ La Võng lệnh bài người, liền có thể hiệu lệnh La Võng cường giả làm việc. Không nghĩ tới Triệu Cao đúng là ngay cả vật này đều từ đâu tới thế chấp. Thấy cảnh này trong lòng mọi người hoảng hốt. Chương 100, Nam Cung Phát Xạ đấu giá. Thế chấp tuyệt kỹ thập cửu đỉnh. Chương 100, Nam Cung Phát Xạ đấu giá. Thế chấp tuyệt kỹ thập cửu đỉnh. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, La Võng lệnh bài có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Không biết các hạ ra giá bao nhiêu? Lục Tuyên rất nhanh liền cho ra báo giá. Tạp ra ra giá 330 vạn lượng. Triệu Cao lần thứ 2 ra giá, trực tiếp liền đem giá cả nhảy lên tới trọn vẹn 330 vạn lượng hoàng kim. Đối mặt như thế báo giá, mọi người trầm mặc một lát về sau, chính là liên tiếp báo giá. 335 vạn lượng, 345 vạn lượng, 350 vạn lượng. Từng tiếng báo giá thanh âm vang lên. Chỉ bất quá so với lúc trước mà nói, bây giờ tiếp tục báo giá chỉ còn lại hơn 10 vị. Dù sao đối với đại đa số người mà nói, 300 vạn lượng phong thủy lĩnh là bọn họ khó mà vượt qua. Đương nhiên cũng không ít người lựa chọn góp vốn đấu giá, chỉ bất quá đang không ngừng kéo lên đấu giá trước mặt. Hiển nhiên là hạt cát trong sa mạc. Tạp ra ra giá 350 vạn lượng hoàng kim. Lại thế chấp Việt Vương 8 kiếm bên trong 6 kiếm. Phân biệt là Tiểm Nhật, Chân Cương, Diễn Hồn, Chuyển Phách, Đoạn Thủy, Quỷ Quái. Đối mặt mọi người nâng giá, Triệu Cao tự nhiên là không cam lòng yếu thế, trực tiếp chính là lần thứ 2 tăng giá. Một bên Hồ Hợi lúc này điên cuồng khuyên bảo, dù sao nếu là thật sự đem cái kia 6 trôi danh kiếm thế chấp lời nói, đối với La Võng mà nói rất đối bất lợi. Chỉ bất quá đối mặt Hồ Hợi khuyên bảo, Triệu Cao toàn bộ đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn lúc này tập trung tinh thần muốn đem Ma Đao Thiên Nhận bỏ vào trong túi. T. Triệu Cao đây là hạ chết bản. Trực tiếp thế chấp Việt Vương 8 kiếm bên trong 6 kiếm. Cái này 6 kiếm không phải La Võng tử sĩ căn bản sao? Hắn đúng là toàn bộ lấy ra thế chấp. Xem ra lần này hắn là hướng về phía Ma Đao Thiên Nhận tình thế bắt buộc a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vì Triệu Cao phen này cử động mà cảm giác được khiếp sợ. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, Việt Vương 8 kiếm nếu là 8 kiếm đầy đủ, có thể thế chấp 300 vạn lượng. Bây giờ chỉ có thể thế chấp 180 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ là không nguyện ý thế chấp? Lục Tuyên lời nói vừa ra, chính là nghe đến Triệu Cao trầm giọng nói, "Thế chấp." Tạp ra ra giá 400 vạn lượng, nhưng có người dám tăng giá? Nếu có người tăng giá, Tạp ra liền tiếp tục nâng giá. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Quá, quá điên cùng đi. T. Xem ra một thanh này Ma Đao Thiên Nhận, chứ hắn ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi cũng đừng quên, cái này Triệu Cao trong tay, còn có hơn 100 vạn lượng hoàng kim thẻ đánh bạc. Vô luận chúng ta làm sao tăng giá, đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Triệu Cao điên cùng như vậy, mọi người nhộn nhịp lựa chọn từ bỏ. Bao xương bên trong, Triệu Cao nhìn xem dần dần xa vào đến tĩnh mịch phòng đấu giá, khoe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vẻ khinh thường tiểu ý tiếp tục cùng Tạp gia tranh đoạt. Tạp gia coi trọng đồ vật, liền không có người có khả năng cướp đi. Triệu Cao trong mắt tràn đầy vẻ của nhiệt, liền tựa như cái này Ma Đao Thiên Nhận đã là trong lòng bàn tay của mình đồ vật đồng dạng. Liên tại Triệu Cao dương dương đắc ý thời điểm, một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên, "Ta ra giá 330 vạn lượng, lại thế chấp một thanh danh đao, Tú Đông, lại thế chấp một thanh danh đao, Xuân Lôi, lại thế chấp võ học bí điển, Thập Cửu Đỉnh." Người lên tiếng không phải người khác, chính là cho tới nay đứng ngoài cuộc Nam Cung Phát Xạ. Theo lời của nàng xuất khẩu, Triệu Cao sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Khi thấy đối phương là một giới nữ lưu về sau, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, bất quá là cái nữ lưu hạng người, cũng dám cùng Tạp gia khiêu chiến, không biết sống chết. Trên đài đấu giá, Lục Tuyên đối mặt Nam Cung Phát Xạ báo giá, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, danh đao Xuân Lôi có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim, danh đao Tú Đông có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim, võ học bí điển Thập Cửu Đỉnh có thể chống đỡ áp 100 vạn lượng hoàng kim. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản rơi vào tĩnh mịch bên trong phòng đấu giá nháy mắt vang lên một mảnh huyên náo thanh âm. Cái gì? Cái gì võ học bí điển đúng là có khả năng giá trị 100 vạn lượng hoàng kim? ta vẫn cho là nhiều nhất chỉ có thể thế chấp 50 vạn lượng, không nghĩ tới thế mà còn có thể thế chấp 100 vạn lượng. T. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng có trọn vẹn 150 vạn lượng. Mọi người ở đây lúc này nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin. Nếu biết rõ cho tới nay, vô luận là chân quý bực nào đồ vật, vô danh phòng đấu giá cho ra cao nhất thẻ đánh bạc cũng chỉ có 50 vạn lượng hoàng kim. Bọn họ vốn cho rằng 50 vạn lượng hoàng kim chính là thế chấp cực hạn. Không ai từng nghĩ tới đúng là còn có thể thế chấp 100 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu? Lục Tuyên ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Phát Sạn. Cái sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, ta ra giá 480 vạn lượng. Bao xương bên trong, Từ Phong Niên nghe lấy Nam Cung Phát Sạn báo giá, đầy mặt vẻ kinh hãi. T. 480 vạn lượng, nàng từ đâu tới nhiều như vậy hoàng kim? Đối với Nam Cung Phát Sạn, hắn cũng không lạ lắm. Dù sao đối phương cùng Bắc Lương Vương phủ cũng rất có nguồn gốc. Một bên Lý Thuần Cương lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu kia chính là luyện đao hảo thủ, cái này ma đao thiên nhận nếu là tại trong tay nàng, tất nhiên có thể để đao của nàng nói tiến thêm một bước. Chỉ bất quá chỉ là 480 vạn lượng, muốn đập xuống một thanh này ma đao thiên nhận hiển nhiên vẫn là quá mức khó khăn. Một gian khác bào xương bên trong, một mực nhắm mắt dưỡng thần Đặng Thái A lúc này mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Phát Sạn, ngưng tụ tiếng nói, thập cửu đỉnh, có chút ý tứ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này đúng là đã lĩnh ngộ được như thế tuyệt kỹ. Khó trách có thể làm cho vô danh phòng đấu giá mở ra 100 vạn lượng hoàng kim giá trên trời. Mặc dù ma đao thiên nhận rất chân quý, thế nhưng đối với Đặng Thái A mà nói, nhưng cũng là không quan trọng gì. Dù sao mình đã có Thái A kiếm nơi tay, những thứ đồ khác cũng không cần yếu. Nghe đến Nam Cung Phát Xạ báo giá, nguyên bản ý cười đầy mặt Triệu Cao sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cỗ tức giận dần dần kéo lên. Cả người trong mắt nháy mắt hiện lên từng bệnh ngoan lệ chi sắc, lại dám cùng tạp gia tranh đoạt, thật là không biết sống chết. Chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức cao giọng báo giá nói, tạp gia ra giá 500 vạn lượng, nhưng có người dám tăng giá. Tiếng như hùng trung, vang vọng toàn bộ vô danh phòng đấu giá. Nam, 500 vạn lượng hoàng kim. T. Cái này Triệu Cao thật là điên. Cái này ma đao thiên nhận, xem ra tất nhiên sẽ bị hắn cho bỏ vào trong túi a. Nghe lấy Triệu Cao báo giá, mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ cảm khái. Nếu biết rõ 500 vạn lượng, đây đã là phòng đấu giá đỉnh điểm. Căn bản cũng không có thể có người tăng giá nữa. Chương 101, thế chấp linh hồn. Đấu giá ma đao thiên nhận. Chương 101, thế chấp linh hồn. Đấu giá ma đao thiên nhận. Đáng ghét. Nghe đến Triệu Cao báo giá 500 vạn lượng, Nam Cung Phát Xạ sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ chi sắc. Chỉ bất quá thời khắc này nàng nhưng lại không thể làm gì. Dù sao mình tất cả thẻ đánh bạc đều tính đến đi, cũng bất quá khó khăn lắm 480 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Vào giờ phút này, làm Triệu Cao báo giá 500 vạn lượng về sau, toàn bộ vô danh phòng đấu giá chính là xa vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lên tiếng do hỏi, vị này các hạ ra giá 500 vạn lượng hoàng kim, xin hỏi phải chẳng còn có tăng giá người. Tiếng nói ra khỏi miệng, vẫn không có mảy may tăng giá âm thanh truyền đến. 500 vạn lượng hoàng kim một lần, 500 vạn lượng hoàng kim hai lần, 500 vạn lượng. Liên tại áo trắng Lạc Dương chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời điểm. Chờ một chút, một thanh âm đột nhiên từ bao xương bên trong vang lên. Chỉ thấy Ôn Bất Thắng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng trước mắt mọi người, một ngụm trọc khí phun ra. Bao xương bên trong, Từ Phong Niên nhìn thấy Ôn Bất Thắng, không nhịn được nhíu mày, người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn đấu giá hay sao? Hắn có khả năng lấy ra vượt qua 500 vạn lượng hoàng kim thẻ đánh bạc. Đối với Ôn Bất Thắng, Từ Phong Niên có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Hắn thấy Ôn Bất Thắng tuyệt đối không bỏ ra nổi vượt qua 500 vạn lượng thẻ đánh bạc. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt nhìn hướng Ôn Bất Thắng, có chút nhăn đầu lông mày. Ngưng tụ âm thanh mở miệng nói, vị này các hạ, theo phòng đấu giá chúng ta giám định, các hạ trong tay thẻ đánh bạc có vẻ như cộng lại cũng không thể vượt qua 500 vạn lượng hoàng kim. Nếu là các hạ ngăn cản bình thường đấu giá trật tự lời nói, sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Làm áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, quanh mình nháy mắt hiện ra một cỗ khí tức kinh khủng, đương nhiên đó là một đám nút trong bóng tối đâu thôi. Nếu là có người dám can đảm xúc phạm vô danh phòng đấu giá quý củ, như vậy những này đấu khôi chính là sẽ không chút do dự xuất thủ. Ta xác thực không có nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá đối với một thanh này ma đao thiên nhận, ta không muốn từ bỏ. Ôn Bất Thắng ánh mắt không gì sánh được kiên nghị. Huống chi, ta còn có một cái thẻ đánh bạc. Ân, cái gì thẻ đánh bạc? Áo trắng Lạc Dương không nhịn được tò mò. Chỉ thấy Ôn Bất Thắng một bước phóng ra, khí tức quanh người bắn ra, cất cao giọng nói, ta lấy ta linh hồn là thẻ đánh bạc, không biết có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nháy mắt ngạc nhiên. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ, người này đúng là muốn thế chấp linh hồn. Thế chấp linh hồn? Đây là cái gì xáo lộ? Người này hẳn là đang nói đùa chứ. Cái gì linh hồn còn có thể giá trị 500 vạn lượng không được? Muốn cười đến cực điểm. Xem ra lần này hắn tất nhiên là chịu không nổi. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp nhíu mày, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh trên mặt của mọi người thần sắc chính là chế nhạo. Nếu biết rõ lần này phòng đấu giá, đại gia hỏa thế chấp đại bộ phận đều là võ học bí điển hoặc là một chút thế gian bà bối. Chưa bao giờ từng thấy có người thế chấp linh hồn. Mà lúc này Triệu Cao nghe nói như thế, nhất thời cười nhạo lên tiếng, buồn cười đến cực điểm, gia hỏa này sẽ không phải cho là mình linh hồn rất đáng tiền đi. Dám xúc phạm vô danh phòng đấu giá quý củ, lần này sợ là chết như thế nào cũng không biết. Tại Triệu Cao nhìn tới, Nam Cung Phát Xạ lần này hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Liền lúc này áo trắng Lạc Dương cũng hơi có chút thất thần, hiển nhiên là không có dự liệu được cục diện như vậy. Các hạ khẳng định muốn thế chấp linh hồn. Áo trắng Lạc Dương lần thứ hai xác nhận. Phải. Ôn Bất Thắng gật đầu, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ. Liên tại áo trắng Lạc Dương do dự thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Gia hỏa này có bồi dưỡng tiềm chất, giá trị xa tại Triệu Cao bên trên. Lời này vừa nói ra, áo trắng Lạc Dương đều không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Làm sao? Đối mặt mọi người tiếng rêu cận, Ôn Bất Thắng không chút nào để ý mà là ánh mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, hỏi thăm cái sau. Trên thực tế lần này chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao thế chấp linh hồn chuyện này, bất luận nhìn thế nào, đều lộ ra cực kỳ hoang đường. Chỉ bất quá hắn không có lựa chọn nào khác, hắn có khả năng cảm nhận được, cái này Ma Đao Thiên Nhận chính là chính mình một mực tại tìm kiếm đồ vật. Nếu là bỏ qua, chính mình liền sẽ đại đạo bị ngăn trở. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, các hạ linh hồn thẻ đánh bạc xa xa cao hơn Triệu Cao đủ khả năng cho ra thẻ đánh bạc cực hạn, cho nên ra giá hữu hiệu. Áo trắng Lạc Dương cao giọng mở miệng. Cái gì? Cái này sao có thể? Linh hồn của hắn dựa vào cái gì nắm giữ giá cao như vậy giá trị? Vậy ta cũng muốn thế chấp linh hồn. Nghe nói như vậy, một đám người đấu giá đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Ôn Bất Thắng thế chấp linh hồn của mình thế mà còn là hữu hiệu ra giá. Cái này hoàn toàn liền lật đổ bọn họ nhận biết. Cái gì vô danh phòng đấu giá? Hẳn là tại lừa gạt tạp gia. Triệu Cao nghe vậy giận không nhịn nổi, đứng dậy chất vấn. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh nhưng là tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Vô danh phòng đấu giá chưa từng sẽ cho ra cái gì giả tạo định giá. Nghe đến đạo thanh âm này, Triệu Cao sắc mặt đại biến. Hắn có khả năng cảm giác được theo đạo thanh âm này cửa ra vào, một luồng áp lực vô hình giáng lâm tại trên người mình, để cho mình không thể động đậy. Sau một hồi lâu, Triệu Cao vừa rồi rõ ràng tới, lơm lớm lo sợ địa mở miệng nói, dám hỏi các hạ, vì sao tiểu tử này có thể thế chấp linh hồn? Nếu là tạp gia thế chấp linh hồn, có thể hay không tại trên của hắn? Lời này vừa nói ra, chỉ nghe thấy một tiếng băng lanh âm thanh truyền đến, không thể trả lời. Đối mặt Lục Kỳ lời nói, mọi người ở đây đều là câm như hến. Mà lúc này Lục Kỳ đối với Ôn Bất Thắng mở miệng nói, ta cho ngươi một lần đổi ý cơ hội. Ngươi khẳng định muốn lấy tự thân linh hồn là thẻ đánh bạc, đấu giá Ma Đao Thiên Nhận sao? Nghe thấy lời ấy, Ôn Bất Thắng cắn răng, ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị nói, phải. Tốt. Đấu giá hữu hiệu. Kể từ hôm nay, linh hồn của ngươi thuộc về vô danh phòng đấu giá. Từ nay về sau muốn nghe theo vô danh phòng đấu giá điều khiển, trung thân là vô danh phòng đấu giá hiệu lực. Ví như đổi ý, ba hồn bị chém, bảy phách bị hủy, vĩnh đoạn u minh, không được luân hồi. Lục Kỳ âm thanh vang lên, tiếp xuống ta cho ngươi một tháng thời gian đem thế tục sự tình xử lý sạch sẽ. Sau một tháng, về vô danh phòng đấu giá đưa tin. Theo Lục Kỳ lời nói rơi xuống, Ôn Bất Thắng cảm nhận được linh hồn của mình bỗng nhiên run lên, cả người tựa như rời rạc đồng dạng. Lúc này bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương chậm rãi mở miệng, chúc mừng Ôn Bất Thắng lấy tự thân linh hồn là thẻ đánh bạc, đập đến đệ nhất thiên hạ Ma Đao Thiên Nhận. Chương 102, đệ nhất thiên hạ thần kiếm, có được thống ngự tứ hải. Chương 102, đệ nhất thiên hạ thần kiếm, có được thống ngự tứ hải. Đáng ghét. Nhìn thấy Ma Đao Thiên Nhận bị Ôn Bất Thắng đập đi, Triệu Cao thiết sắc nháy mắt xanh xám bạc phần. Triệu thưa tướng, chúng ta sau này thế nào? Hồ Hợi nhìn hướng Triệu Cao, nếu mày dò hỏi. Hắn rất rõ ràng Triệu Cao tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, dù sao lần này Triệu Cao có thể nói là thế chân tất cả, kết quả nhưng như cũng không có chút nào tác dụng. Cái này Ma Đao Thiên Nhận cũng bất quá là tên kia tạm thời đảm bảo mà thôi. Thật ra coi trọng đồ vật, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Triệu Cao cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy sát ý, lập tức ánh mắt rơi vào Ôn Bất Thắng trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, chờ đến đấu giá hội kết thúc, tập gia thế tất yếu từ trong tay của ngươi, đem Ma Đao Thiên Nhận đoạt đến. Vào giờ phút này, Triệu Cao đặt quyết tâm, Ma Đao Thiên Nhận, hắn nhất định phải được. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói ra, còn mời chư vị an tâm chờ đợi. Tiếp xuống chúng ta sẽ nên đón lần này thần binh chuyên trưởng đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá đấu giá. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Còn có vật đấu giá? Chẳng lẽ còn có binh khí so với Ma Đao Thiên Nhận còn muốn cường đại? T. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cái tiếp theo vật đấu giá là cái gì? Mọi người nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, đều là tinh thần chấn động. Rất nhiều chuẩn bị xong thẻ đánh bạc lại chưa thể đập đến bảo bối giang hồ cao thủ kích động, đều là chuẩn bị đại chiến thân thủ. Tiếp xuống vật đấu giá, là thiên hạ đệ nhất kiếm. Áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, ở đây nháy mắt chính là vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Thiên hạ đệ nhất kiếm, các ngươi vô danh phòng đấu giá khó tránh cũng quá tự phụ đi. Thiên hạ danh kiếm vô số kể, ai dám nói cái kia một thanh danh kiếm là đệ nhất thiên hạ? Đệ nhất thiên hạ danh kiếm, cái này căn bản là không có khả năng tồn tại. Cửu Châu đại địa bên trên, kiếm tu vô số kể, từ xưa đến nay đều không thể có một người nói ra đệ nhất thiên hạ danh kiếm là cái kia một thanh. Các ngươi vô danh phòng đấu giá nếu là nói đấu giá chính là đệ nhất thiên hạ danh kiếm, như vậy ta liền muốn hoài nghi. Mọi người tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Dù sao thiên hạ sử dụng kiếm người vô số kể, không nói đến phòng đấu giá bên ngoài, liền luận lần này trong phòng đấu giá, liền có Đại Tần kiếm thánh Cái Nhiếp, Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, Thanh Sam kiếm thần Lý Thuần Cương, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Điệp. Tại những người này bên trong, ai dám nói mình kiếm là đệ nhất thiên hạ? Vào xương bên trong, thiên hạ đệ nhất kiếm, buồn cười đến cực điểm. Triệu Cao lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mặc dù vô danh phòng đấu giá thủ đoạn quả thực ngoài dự liệu, Thế nhưng nếu là nói đối phương cái tiếp theo vật đấu giá chính là thiên hạ đệ nhất kiếm lời nói, vậy đơn giản chính là tìm cửa ra vào hồ bóp. Nếu biết rõ chính mình cũng là chơi kiếm cao thủ, trong tay càng là có vô số kể danh kiếm, những này danh kiếm tùy tiện một thanh cũng là có thể gây nên giang hồ rung động tồn tại. Thế nhưng muốn từ trong quyết ra một cái tối cường, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao không phải cùng kiếm, tại khác biệt người trong tay sẽ phát huy ra khác biệt chiến lực. Cho nên lần này nghe tới áo trắng Lạc Dương nói đấu giá chính là thiên hạ đệ nhất kiếm về sau, hắn nháy mắt chính là hứng thú. Bàn đấu giá bên trên, đối mặt lời của mọi người, áo trắng Lạc Dương thì là một mặt vẻ đạm nhiên. Sau một hồi lâu, quanh mình âm thanh vừa rồi dần dần bình ổn lại. Chư vị, vô danh phòng đấu giá cho ra xếp hạng tuyệt đối không tồn tại lựa gạt. Áo trắng Lạc Dương tiếng nói vang lên. Quanh mình mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt vẫn như cũng là có mấy phần hoài nghi. Bất quá bởi vì vô danh phòng đấu giá tin phục lực, cho nên mọi người lúc này tuy nói trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng chưa nhiều lời. Một gian bao xương bên trong, Lý Thuần Cương lúc này ngồi tại trên một cái ghế, thần sắc khẽ biến. Thiên hạ đệ nhất kiếm, cái này vô danh phòng đấu giá, khó tránh khỏi có chút nói ngoa đi. Phóng nhãn giữa thiên địa, danh kiếm vô số kể, nhưng lại không một người có khả năng đẩy ra trước 10 danh kiếm, chớ đừng nói chi là đệ nhất thiên hạ danh kiếm. Thân là lão kiếm thần, Lý Thuần Cương lúc này thở dài một tiếng. Lý lão kiếm thần, chẳng lẽ ngươi không tin cái này vô danh phòng đấu giá thiên hạ đệ nhất kiếm? Một bên Tử Phong niên cau mày, nhìn hướng Lý Thuần Cương. Cái sau nghe vậy, do dự một lát sau lắc đầu nói, cái này vô danh phòng đấu giá mặc dù thần bí lại cường đại, thế nhưng cái này đệ nhất thiên hạ kiếm, ta vẫn như cũ duy trì hoài nghi. Mọi việc không thể quá sớm dưới mặt đất kết luận, nhất là đối mặt vô danh phòng đấu giá thời điểm. Một gian khác bao xương bên trong, ồ, thiên hạ đệ nhất kiếm. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A lúc này chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ không vui, mà bên hông bội kiếm Thái A kiếm càng là phát ra trận trận kiếm minh, hiển nhiên là có chỗ không phục. Thế gian nào có cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm? Người khác nhau trong tay, cầm kiếm khác biệt, sở ngộ kiếm ý khác biệt, liền sẽ đã sớm khác biệt kiếm đạo. Muốn bình ra cái đệ nhất thiên hạ, phóng nhãn cổ kim, có thể chưa thể có đủ một người làm được. Đặng Thái A lắc đầu, thở dài một tiếng. Đại Tần kiếm thánh cái nhiếp chậm rãi mở ra hai mắt, khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Đệ nhất thiên hạ danh kiếm, vô danh phòng đấu giá thật là nói ngoa, cũng không biết chỗ đấu giá đồ vật, đến cùng có làm hay không nổi như thế danh hiệu. Tại bên cạnh người, Uyên Hồng kiếm đang muốn phá sao mà ra. Một cỗ kiếm khí tại trên thân kiếm không ngừng mà rú tẩu, tựa như đang phát tiết lấy bất mãn đồng dạng. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương nghe lấy mọi người tiếng nghị luận, có chút giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Lập tức mở miệng nói: "Chư vị, lần này ta rõ ràng chư vị nghi ngờ trong lòng. Bất quá tại đấu giá phía trước, xin cho phép ta cho chư vị nói một cái cố sự. Tại thượng cổ thời kỳ, thiên hạ các cứ, quần ma hang sinh. Thiên đình chư thần không đành lòng nhân gian khó khăn, cho nên dùng thiên đạo thủ đoạn, lấy thiên hạ thần thạch tiến hành rèn đúc, từ đó rèn đúc ra một thanh khoáng thế kiếm. Mượn nhờ kiếm này, một vị nhân tộc lãnh tụ cầm vũ khí nổi dậy, dùng kiếm này trảm yêu trừ ma, uy hiếp thiên hạ, từ đó làm cho thiên hạ an bình. Càng có truyền ôn, kiếm này ẩn chứa thiên địa tinh hoa, có được có thể thống ngự tứ hải, trở thành thiên hạ tổng chủ." Theo áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, nháy mắt toàn bộ bên trong phòng đấu giá vang lên nguyên một mảnh kinh hô thanh âm. "Cái gì? Thiên đình chư thần rèn đúc, có được có thể thống ngự tứ hải? Đến cùng là cỡ nào cường đại kiếm, đúng là có khả năng có như thế uy danh." Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là những mày, đầy mặt vẻ kinh hãi. Chỉ thấy áo trắng Lạc Dương khẽ mỉm cười, vung tay lên, màn sáng bên trên chính là hiện ra một thanh trường kiếm hình ảnh. Thân kiếm một mặt có khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt có khắc sông núi cỏ cây, trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Ở trong chứa thần vận, chương 103, áp trục vật đấu giá, thượng cổ thần minh, hiên viên kiếm. Chương 103, áp trục vật đấu giá, thượng cổ thần minh, hiên viên kiếm. Vật này chính là chúng ta vô danh phòng đấu giá áp trục vật đấu giá, đệ nhất thiên hạ thần kiếm, hiên viên kiếm. Áo trắng Lạc Dương âm thanh tuy nhỏ, nhưng là rõ ràng truyền vào đến ở đây trong thai của mọi người. Hiên, hiên viên kiếm. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hoàng đế cái kia một cái? Đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Vậy mà thật xuất hiện. Vô danh phòng đấu giá đến cùng có thứ gì là không bỏ ra nổi tới? Nhìn thấy hiên viên kiếm, mọi người lúc này trong lòng đều là giật mình. Có không ít người lúc này đã kích động, trong mắt lộ ra vẻ của nhiệt. Hiển nhiên đối với một thanh này đệ nhất thiên hạ thần kiếm, tất cả mọi người sinh ra hứng thú nồng hậu. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên bắt đầu đấu giá đi. Đệ nhất thiên hạ thần kiếm a, ta nhất định phải được. Cái gì cũng không nói, hôm nay liền xem như táng ra bại sản, ta cũng muốn đem vật này đập xuống. Đập xuống là một mặt, thế nhưng chưa hẳn liền có thể bình yên mang đi, ngươi nhìn những người kia ánh mắt, có thể là gần như muốn giết người. Mọi người giờ phút này mà quyền sát trưởng. Đối với một thanh này hiên viên kiếm hứng thú, nghiêm nhiên là đạt tới đỉnh phong. Áo trắng Lạc Dương nghe vậy, khoe miệng hiện ra một vệ ý cười nhợt nhạt. Chư vị chớ có vội vàng sao động. Tại đấu giá phía trước, ta trước cho các vị đánh cái dự phòng châm. Kiếm này bởi vì ở trong chứa thần vận, cho nên muốn đem hoàn toàn khống chế cực kỳ khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kỳ phản vệ. Mời chư vị người đấu giá tại đấu giá phía trước, chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt áo trắng Lạc Dương cảnh cáo, mọi người ở đây nhưng là không chút nào để ý. Lúc này mọi người nhìn hướng hiên viên kiếm ánh mắt càng thêm cùng nhiệt. Thấy cảnh này, áo trắng Lạc Dương tự nhiên cũng là không tại nói nhảm. Vô danh phòng đấu giá thứ tư kiện vật đấu giá, hiên viên kiếm. Giá cả khởi điểm 200 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. Tiếng nói vang lên, mọi người đều là giật mình. Giá khởi điểm liền trực tiếp 200 vạn lượng hoàng kim. Cái này trực tiếp để một phần nhỏ người đánh mất báo giá tư cách. Bất quá đối mặt 200 vạn lượng hoàng kim giá khởi điểm, mọi người vẫn như cũng là nối liền không dứt bắt đầu báo giá. 200 vạn lượng, 230 vạn lượng, 250 năm vạn lượng, 260 năm vạn lượng, 270 vạn lượng. Từng tiếng báo giá âm thanh liên tục không ngừng. Đối với Hiên Viên kiếm, mọi người nhiệt độ so với đấu giá Ma Đao Thiên Nhận thời điểm thì là muốn lộ ra càng thêm hưng phấn. Dù sao kiếm này, nhưng mà năm đó hoàng đế chinh chiến Sibiu thời điểm thần kiếm, có được liền có thể thống ngự tứ hải. Bao xương bên trong, Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng bên người Lý Thuần Cương, lên tiếng do hỏi: "Lý Lao kiếm thần, ngươi muốn đập xuống kiếm này sao?" "Chỉ cần Lý Lao kiếm thần muốn, như vậy ta Bắc Lương Vương phủ tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đem kiếm này đập xuống." Đối với Lý Thuần Cương, Từ Phong Niên là nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo đối phương. Đừng nhìn bây giờ Lý Thuần Cương ở tại Bắc Lương trong vương phủ, thế nhưng là cái tự do thần, nếu là muốn đi, như vậy tùy thời đều có thể rời đi. Cho nên hắn muốn nhờ vào đó để Lý Thuần Cương thiếu Bắc Lương Vương phủ một thân tình. Cái này Hiên Viên kiếm đích thật là không tầm thường. So với Lao Phu năm đó một mãng lưu, càng hơn một bậc. Chỉ bất quá giá tiền này thực sự là quá cao, không đáng. Húng chi bây giờ Lao Phu đã lĩnh ngộ kiếm đạo đỉnh cao nhất, trong tay có kiếm không có kiếm, đều có thể phát huy ra tối cường chiến lực. Cho nên, không nhọc thế tử điện hạ hao tâm tổn trí. Lý Thuần Cương xua tay, cười nhạt một tiếng. Tuy nói cái này Hiên Viên kiếm quả thực xứng với đệ nhất thiên hạ thần kiếm danh hiệu, nhưng là mình cũng không có quá khát vọng. Đến chính mình cái này trình độ, đối với Hiên Viên kiếm đã không có như vậy khát vọng. Hiện nay Lý Thuần Cương chỉ nghĩ muốn nhanh lên tìm tới trùng sinh trở về Phong Đô Lục Bảo. Dù sao đó là cuộc đời của hắn tình cảm chân thành. Lý Lao kiếm thần, nếu là ngươi muốn, ta Bắc Lương Vương phủ thật sự có thể đem đập xuống tặng cho ngươi. Từ Phong Niên hiển nhiên còn không nguyện từ bỏ. Chỉ bất quá lúc này Lý Thuần Cương nhưng là nhắm lại hai mắt, không rảnh để ý. 280 vạn lượng, 280 năm vạn lượng, 290 vạn lượng. Tăng giá âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ bất quá so với lúc trước mà nói, lần này tăng giá hiển nhiên là không có phía trước như vậy hung mãnh. Lại tăng giá người cũng là đang không ngừng giảm bớt. Ngay tại lúc này, một tiếng cao tăng giá thanh âm vang lên, 350 vạn lượng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nháy mắt chính là bị cả kinh nói không ra lời. 350 vạn lượng. T. Duy nhất một lần tăng giá 60 vạn lượng. Cái này, đây là ai, cũng quá tài đại khí thôi đi. Mọi người ngắm nhìn một phía, không nhịn được vì đó xấu hổ. Bao xương bên trong, 350 vạn lượng. Vừa vặn là ai báo giá? Khương Nhi nhíu mày, ngắm nhìn một phía, nhưng là tìm không ra báo giá người. Một bên Tào Quan Tử thấy thế, nông nhưng cười một tiếng, lập tức rôi ra ngón tay chỉ cách đó không xa một gian bao xương. Chậm rãi mở miệng nói ra, là cái kia đại tần kiếm thánh. Cái nhiếp. Lời này vừa nói ra, Khương Nhi nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đại tần kiếm thánh cái nhiếp. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng đi tới nơi đây. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Khương Nhi tự nhiên là nghe nói qua cái nhiếp sự tình, lúc này không nhịn được hít sâu một hơi. Tào Quan Tử lúc này nghiêng dựa vào trên ghế, nhàn nhạt mở miệng, xem ra hắn lần này đối một thanh này Hiên Viên kiếm có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá vẹn vẹn bằng vào 350 vạn lượng hoàng kim liền muốn đem đập xuống, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đối với Hiên Viên kiếm, Tào Quan Tử hứng thú hiển nhiên là không lớn. Bất quá hắn ngược lại là thích đứng ngoài cuộc. Một gian khác bao xương bên trong, 400 vạn lượng hoàng kim. Một tiếng trầm thấp báo giá tiếng vang lên, nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. 400 vạn lượng. Đây là cái gì thần tiên đánh nhau? Cái này khó tránh ra giá cũng quá cao chút đi. Vẹn vẹn chỉ là hai vòng báo giá liền cao tới 100 vạn lượng, cái này còn có để hay không cho người đấu giá à? Đối mặt hai người báo giá, ở đây một đám người đấu giá đều là tức giận bất bình. Từ Phong Niên vị trí trong bao xương. Ồ, Đặng Thái A cũng xuất thủ. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Lý Thuần Cương khi nghe đến cái kia một vòng báo giá về sau, chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Đặng Thái A, là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A. Từ Phong Niên hơi kinh hãi. Ân, xem ra người này đối với một thanh này Hiên Viên kiếm cũng cảm thấy có chút hứng thú a. Chỉ bất quá hắn trong tay Thái A kiếm đã dựng dục ra linh tính, chỉ sợ sẽ có chỗ bất mãn a. Lý Thuần Cương khỏe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, đồng dạng lựa chọn đứng ngoài cuộc. Chương 104, Đặng Thái A đấu giá. Thế chấp 12 phi kiếm. Chương 104, Đặng Thái A đấu giá. Thế chấp 12 phi kiếm. Ngày hôm qua cùng mọi người làm mụ hóa, phát là tổn cảo, cho nên quên sửa nhân một tên, hiện tại đã đổi lại đến, còn mời mọi người tha thứ cho ta lỗ mãng. Đồng thời rất cảm ơn mọi người hỗ trợ, hy vọng mọi người càng ngày càng tốt, cũng hy vọng ta có thể. Toàn gia vui thích bên trong phòng đấu giá. Là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A. Không nghĩ tới hắn đúng là lựa chọn ra giá. Hắn không phải đã nắm giữ Thái A kiếm sao? Chẳng lẽ còn muốn đấu giá Hiên Viên kiếm hay sao? Hiên Viên kiếm chính là đệ nhất thiên hạ thần kiếm, Đặng Thái A thân là Đào Hoa kiếm thần, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nói cũng đúng, dù sao đấu giá loại chuyện này, từ trước đến nay là người trả giá cao được. Nhìn thấy Đặng Thái A ra giá, trong mắt mọi người hiện lên một vẻ vẻ kinh dị. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Đặng Thái A trong tay Thái A kiếm đã là thiên cổ khó tìm danh kiếm. Kết quả bây giờ đối phương lại là nhớ thương cái này Hiên Viên kiếm, là thật không cho người ta được sống. Đào Hoa kiếm thần chẳng lẽ muốn cùng ta cướp? Cái nhiếp nhìn hướng Đặng Thái A, sắc mặt có chút trầm xuống. Cái sau đứng chắc tay, lạnh nhạt cười nói, sao dám, chỉ bất quá nhìn với mắt mà thôi. Nếu là kiếm thánh muốn, tự nhiên có thể tiếp tục tăng giá. Nghe nói như vậy, cái Nhiếp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá, cao giọng nói, ta ra giá 400 vạn lượng hoàng kim, ngoài định mức lại thế chấp một bản võ học bí điển, Bách Bộ Phi Kiếm. Đối với một thanh này hiên viên kiếm, cái Nhiếp hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, Bách Bộ Phi Kiếm có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu? Lục Tuyên rất nhanh liền cho ra thế chấp báo giá. Cái Nhiếp đối với việc này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp chính là mở miệng nói, ta ra giá 450 vạn lượng. Đào Hoa Kiếm Thần, ngươi nếu là có can đảm liền tiếp tục tăng giá. Liền tại lời nói rơi xuống một cái mắt, một đạo thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên. Tập ra ra giá 500 vạn lượng. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp dương mắt nhìn. Ánh mắt rơi vào Triệu Cao vị trí bao xương bên trong. Lại là Triệu Cao. Hắn không phải đại tần người sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng cái Nhiếp tranh đoạt hay sao? Nội chiến. Cái này Triệu Cao đến cùng là ồn ào cái nào một màn? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vẻ không hiểu. Dù sao Triệu Cao cùng cái Nhiếp đều là đại tần đế quốc quyền thần. Hai người hiện nay đúng là lẫn nhau nâng giá, cái này là thật để mọi người ở đây rất không hiểu. Bao xương bên trong, hồ hởi ánh mắt nhìn hướng Triệu Cao, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Triệu thưa tướng, nếu như ta không có nhớ lầm, vừa vặn ra giá là cái Nhiếp kiếm thánh đi. Ngươi vì sao muốn nâng giá? Cho dù là hồ hởi, đối với Triệu Cao thao tác cũng rất là không hiểu. Chỉ thấy cái sau lúc này hừ lạnh một tiếng nói, cái Nhiếp là cái Nhiếp, tạp gia là tạp gia. Dù sao bây giờ tạp gia trong tay có rất nhiều ngân lượng. Bỏ qua ma đao thiên nhận, như vậy tự nhiên là không có khả năng tiếp tục bỏ lỡ một thanh này hiên viên kiếm. Nghe thấy lời ấy, hồ hởi không nhịn được vì đó xấu hổ. Vào giờ phút này hắn vừa rồi ý thức được Triệu Cao điên cuồng. Chỉ bất quá đối mặt Triệu Cao báo giá, hắn cũng là đầy mặt không thể làm gì. Triệu Cao. Cái Nhiếp biết được báo giá người là Triệu Cao, nhất thời giận không nhịn nổi. Nguyên bản hắn cho rằng đây là mình cùng Đặng Thái Á ở giữa tranh đoạt. Ai có thể nghĩ đến nửa đường bên trên con giết ra cái Triệu Cao. Lão bất tử này hoạt quan. Đúng là dám mang chuyện tốt của ta. Cái Nhiếp một quyền nện ở trên vách tường. Bất quá rất nhanh liền tỉnh lại, cao giọng nói, ta ra giá 450 vạn lượng, lại thế chấp võ học bí điển, Trường Hồng Quán Nhật. Lại thế chấp võ học bí điển, Song Đao Lưu. Vào giờ phút này, hắn cũng đã không còn lấy nương tay chút nào, trực tiếp liền đem chính mình nắm giữ võ học bí điển toàn bộ thế chấp. Quanh mình một đám người đấu giá nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. T. Xem ra cái này cái Nhiếp là thật muốn hiên viên kiếm. Đây không phải là nói nhảm sao? Đệ nhất thiên hạ thần kiếm, ai không muốn? Cũng chính là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàng kim, nếu không ta tuyệt đối sẽ không lui ra đấu giá. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhất thời làm cho cả bên trong phòng đấu giá huyên náo không gì sánh được. Đối mặt cái Nhiếp lời nói, Lục Tuyên trầm mặc một lát phía sau mở miệng nói ra, căn cứ vô danh phòng đấu giá giám định, Trường Hồng Quán Nhật có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim, Song Đao Lưu có thể chống đỡ áp 30 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu? Vừa dứt lời, chính là nghe đến cái Nhiếp âm thanh vang lên, ra giá 530 vạn lượng hoàng kim. Âm thanh đinh tai nhức óc. Hắn lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Cao. Nếu như tiếp xuống Triệu Cao lần thứ hai tăng giá lời nói, như vậy chính mình chỉ có thể đem chính mình áp đáy hòm bảo bối lấy ra thế chân. Vô luận như thế nào, một thanh này hiên viên kiếm, chính mình nhất định phải được. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh lần thứ hai vang lên. Ta ra giá 400 vạn lượng hoàng kim. Ngay bên ngoài thế chấp trong hộp gỗ 12 phi kiếm, phân biệt là Huyền Giáp, Thanh Mai, Trúc Mã, Sương Mai, Xuân Thủy, Hoa Đảo, Mày Ngài, Chu Tước, Vàng Đồng, Tiên Càng, Kim Sợi, Thái A. Đặng Thái A trong tay nhiều một cái hộp gỗ. Mà tại trong hộp gỗ, 12 thanh phi kiếm bay ra, đằng không mà lên, tỏa ra một cỗ lăng liệt kiếm khí. Theo cái này một cỗ kiếm khí hiện lên, mọi người ở đây đều là cảm giác được trong lòng giật mình, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước, mặt lộ kinh hãi. T. Đào Hoa Kiếm Thần đúng là thế chấp 12 phi kiếm. Cái này mỗi một chôi phi kiếm bên trong đều là ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Tốt. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Cảm nhận được cái này một cỗ kiếm ý, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Trên đài đấu giá, Lục Tuyên nhìn xem Đặng Thái A bên người lơ lửng 12 thanh phi kiếm, trầm mặc sau một hồi lâu, mở miệng nói, căn cứ vô danh phòng đấu giá giám định, các hạ trong tay 12 thanh phi kiếm, mỗi một chôi đều có thể giá trị 20 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu? Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây nhất thời vì thế mà kinh ngạc. 12 thanh phi kiếm, mỗi một chôi đều giá trị 20 vạn lượng hoàng kim. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ chung vào một chỗ giá trị 240 vạn lượng hoàng kim. Nghĩ đến đây, mọi người chính là không tự chủ được hít sâu một hơi. Ta ra giá 600 vạn lượng hoàng kim. Đặng Thái A không nhanh không chậm, một mặt bình thản báo giá. Tiếng nói vang lên, toàn bộ vô danh bên trong phòng đấu giá nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. 600 vạn lượng hoàng kim. Cái này, đây là phòng đấu giá từ trước tới nay giá cao nhất đi. T. Lật đổ ta nhận biết. Nghe đến Đặng Thái A báo giá 600 vạn lượng, mọi người ở đây đều là không tự chủ được đổi sắc mặt. Mọi người ở đây cho rằng Đặng Thái A đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên. Ta ra giá 530 vạn lượng, lại thế chấp bí điển, Quỷ Cốc Thổ Nạp Thuật. Lại thế chấp bí điển, Bát Môn Độn. Chương 105, thế chấp Quỷ Cốc bí thuật. Được ăn cả ngã về không đấu giá. Chương 105, thế chấp Quỷ Cốc bí thuật. Được ăn cả ngã về không đấu giá. Quỷ Cốc. Mọi người tại đây lúc này nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng cái Nhiếp. Mặc dù sớm đã có trên phố truyền ngôn cái nhiếp chính là quỷ cốc người, sư tổng quỷ cốc tử, chỉ bất quá nhưng vẫn chưa từng bị thừa nhận. Hiện nay nhìn thấy đối phương trực tiếp thế chấp quỷ cốc bí pháp, bọn họ vừa rồi biết truyền ngôn không giả. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, quỷ cốc thổ nạp thuật có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Bát môn độn có thể chống đỡ áp 50 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi các hạ ra giá bao nhiêu? Lục Tuyền lên tiếng dò hỏi. Ta cùng ra giá cả 630 vạn lượng. Cái nhiếp cắn chặt răng, mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng nói ra. Đây đã là hắn đủ khả năng lấy ra cực hạn. Ta ra giá 640 vạn lượng. Đặng Thái A âm thanh vang lên theo. Lúc này cái nhiếp sắc mặt trắng bệnh, hắn vạn lần không ngờ lần này Đặng Thái A đúng là tiếp tục tăng giá. Hắn con mắt nhìn hướng cái sau, trầm mặc sau một hồi lâu, vừa rồi thở dài một tiếng, đấu giá từ trước đến nay người trả giá cao được, lần này các hạ ra giá đã là cực hạn của ta. Cái này Hiên Biên kiếm, ta từ bỏ đấu giá. Tiếng nói vang lên, chỉ thấy Đặng Thái A hướng về hắn chắp tay cúi đầu. Đã nhường. Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng hỏi, Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A ra giá 640 vạn lượng, xin hỏi phải chăng còn có tăng giá người? Tiếng nói vừa ra, toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều là lặng ngắt như tờ. 640 vạn lượng giá trên trời, căn bản liền không phải là bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Cho dù là Triệu Cao, lúc này cũng là không thể làm gì. Cho dù là chính mình đem hết thảy tất cả tiến hành thế chấp, cũng căn bản liền góp không ra 600 vạn lượng. 640 vạn lượng hoàng kim một lần, 640 vạn lượng hoàng kim hai lần, 640 vạn lượng hoàng kim ba lần. 3. Theo Lục Tuyển giải quyết dứt khoát, Hiên Viên kiếm nơi quy tụ cũng là hạ màn. Chúc mừng Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, lấy 640 vạn lượng hoàng kim giá cả, thành công đập đến đệ nhất thiên hạ thần kiếm, Hiên Viên kiếm. Kèm theo Lục Tuyển lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một vẻ hâm mộ. Đệ nhất thiên hạ thần kiếm, biết được thống ngự tứ hải, ai không ghen tị. Lần này đấu giá hội đã kết thúc, sau 10 ngày sẽ công bố lần tiếp theo đấu giá hội chủ đề. Còn mời chư vị kính thỉnh chờ mong. Lục Tuyển khẽ mỉm cười, ngược lại thân hình lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà quanh mình nguyên bản đút trong bóng tối đấu khôi lúc này nhộn nhịp hiện thân. Ánh mắt đảo qua một đám bao xương. Mọi người lúc này gặp hình, nhộn nhịp đứng dậy rời đi nơi đây. Lần này đấu giá hội liên lụy quá lớn. Hôm nay cái này Lương Châu thành, sợ là muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Bao xương bên ngoài, làm Ôn Bất Thắng đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy cửa bao xương bất ngờ đứng một người, không phải người khác chính là vô danh phòng đấu giá thị vệ, Tây Môn Suy Tuyết. Chủ nhân có lệnh, mời Ôn Bất Thắng tiến về tầng cao nhất gặp một lần. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Ôn Bất Thắng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Ôn Bất Thắng tự nhiên cũng là không dám có chút nào lãnh đạm. Lúc này liền là cùng theo tại sau lưng Tây Môn Suy Tuyết, hướng về vô danh phòng đấu giá tầng cao nhất chậm rãi đi đến. T. Đây chính là vô danh phòng đấu giá tầng cao nhất sao? Khó tránh cũng quá xa xỉ chút đi. Nhìn trước mắt tất cả, cho dù là Ôn Bất Thắng giờ phút này đều không nhịn được hít sâu một hơi, đầy mặt vẻ kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng vô danh phòng đấu giá tầng cao nhất cùng phía dưới phòng đấu giá không khác nhau chút nào. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình ánh mắt chật hẹp. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến, quả thực đều là khó có thể tưởng tượng. Mời. Tây Môn Suy Tuyết ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem Ôn Bất Thắng dẫn tới một gian cổ phát bên ngoài cửa chính. Nhìn trước mắt cửa lớn, Ôn Bất Thắng lúc này trong lòng hoảng sợ, có loại lo sợ bất an cảm giác. Chủ nhân, Ôn Bất Thắng đã đưa đến. Tây Môn Suy Tuyết đối với cổ phát cửa lớn cung kính mở miệng. Để hắn vào đi. Lục Kỳ âm thanh vang lên, lập tức cửa phòng bị mở ra, Tây Môn Suy Tuyết cũng là thức thời lui sang một bên. Ôn Bất Thắng cả gan, hướng về trong phòng đi đến. Chỉ thấy lúc này trong phòng, một vị dáng người thon dài nam tử ngồi tại trên một cái ghế. Chẳng biết tại sao, nam tử quanh mình bị từng đoàn hắc khí bao trùm, cho dù là ở rất gần, cũng căn bản liền thấy không rõ chân dung. Không cần nghĩ cũng biết, người này chính là vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân. Ôn Bất Thắng. Bái kiến chủ nhân. Ôn Bất Thắng đối với người trước mắt chắp tay hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Ngay tại lúc này, chỉ thấy đoàn kia bóng đen vung tay lên, một vệt kim quang từ trong tay bay ra, rơi vào Ôn Bất Thắng trong tay. Đây là? Nhìn xem lệnh bài trong tay, Ôn Bất Thắng không nhịn được nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là vô danh phòng đấu giá lệnh bài. Nắm lệnh này bài, có thể hiệu lệnh vô danh phòng đấu giá đấu khôi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vô danh phòng đấu giá thị vệ, minh bạch. Lục Kỳ băng lanh âm thanh vang lên. Phải. Ôn Bất Thắng lúc này liền là nhẹ gật đầu. Từ khi thế chân linh hồn về sau, hắn chính là rõ ràng mình cùng vô danh phòng đấu giá ở giữa sinh ra một loại nào đó trói buộc, cho nên cũng sớm đã có giác ngộ. Ôn Bất Thắng, ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi đưa ngươi sự tình thanh toán sở. Một tháng bên trong trở về vô danh phòng đấu giá, nếu không, ngươi hẳn phải biết hạ tràng làm sao. Lục Kỳ nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Ôn Bất Thắng vội vàng quỳ rạp dưới đất, cung kính nói, thuộc hạ minh bạch. Ngươi lui ra đi. Lục Kỳ xua tay, ra hiệu Ôn Bất Thắng lui ra. Từ đi vào phòng đến rời phòng, hắn đều không có nhìn thấy qua Lục Kỳ hình dáng. Rõ ràng vừa bạn chính mình khoảng cách Lục Kỳ cách chỉ một bước, nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà đẩy ra trên mặt mây mù. Gần trong gang tấc, nhưng lại tựa như chỉ xích thiên ai. Vào giờ phút này, Ôn Bất Thắng trong lòng đối Lục Kỳ nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn mơ hồ có khả năng minh bạch vì sao những cường giả này nguyện ý là Lục Kỳ hiệu lực. Như thế tồn tại, nếu là có thể tới leo lên trên quan hệ, cái kia tất nhiên là chuyện tốt một kiện. Trong phòng, Lục Kỳ vung tay lên, vung bút như mực, hướng về hư không một điểm. Trong chớp mắt, trước mắt chính là xuất hiện một màn ánh sáng. quét sạch màn dần dần biến hóa, đúng là hóa thành 50 cái tiểu quan màn, mỗi một cái màn sáng bên trong đều là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thành công. Lục Kỳ có chút thở dài một hơi. Trước mắt 50 cái màn sáng, đối ứng chính là 50 tên đấu khôi. Chính mình tất cả những gì chứng kiến, chính là đấu khôi trong mắt thấy, mà chính mình cũng có thể nhờ vào đó, chân không bước ra khỏi nhà liền hiểu rõ thiên hạ đại sự. Vào buổi tối, vô danh phòng đấu giá cửa lớn dần dần mở ra. Mấy chục đạo bóng đen phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thời khắc này trong bóng tối, một đoàn người ngay tại thu thập bọc hành lý, thừa dịp cảnh đêm hướng về Lương Châu thành thu nhập thêm trốn nhanh đi. Đương nhiên đó là Tây Thục Vong Quốc thái tử Toto, cùng với Bắc Mãng mù mắt nữ nhạc công. Tiếp tục quan. Chương 106, La Vong Lục kiếm nô chặn giết. Cấp đoạt phục hy cầm. Chương 106, La Vong Lục kiếm nô chặn giết. Cấp đoạt phục hy cầm. Thiết cô đương, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tối nay lên đường là đủ. Ta đã liên hệ Bắc Lương thế tử, hắn sẽ an bài nhân viên hộ tống chúng ta một đoạn đường. Toto nhìn hướng Tiết Tục Quan, mở miệng nói ra. Lần này bọn họ đập đến Phục Hy Cẩm, cũng sớm đã đưa tới rất nhiều người chú ý, cho nên nếu là không nắm chặt thời gian rời đi, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới mầm thai bạn. Được. Tiết Tục Quan nhẹ gật đầu. Tuy nói hai người lần này đi tới Lương Châu thành đã làm đủ chuẩn bị, nhưng khi chân chính đến một bước này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Bất quá tốt tại Toto cùng Từ Phong Niên quen biết, bằng không lần này muốn bình yên rời đi, hiển nhiên là muốn càng vì nhốt hơn khó. Giá. Xe ngựa một đường tiến lên, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Mà theo bọn họ rời đi, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ một bên trong bóng tối đi ra, lặng yên không một tiếng động đi theo tại bọn họ sau lưng. Cùng lúc đó, Lương Châu thành bên trong, bẩm báo Triệu thừa tướng. Quả thật giống như Triệu thừa tướng suy nghĩ, cái kia Tây Thục Vong Quốc thái tử sát thực liên hệ Bắc Lương thế tử dưới trướng binh mã, bây giờ đã ly khai Lương Châu thành. Một vị La Vong tử sĩ quỳ gối tại Triệu Cao trước mặt, cung kính mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Triệu Cao khẽ gật đầu, khoe miệng hiện ra một vẻ tiếu ý. Lần này cái này Tây Thục Vong Quốc thái tử hao tốn toàn bộ thân gia đập đến Phục Hy Cẩm, chỉ bất quá muốn đem như thế bảo bối mang đi, cũng phải nhìn chính mình có hay không cái này bản lĩnh. Triệu Cao thâm trầm âm thanh vang lên, lập tức đối với bên cạnh La Vong Lục kiếm nô mở miệng nói: Chân Cương, ngươi dẫn đầu La Vong tử sĩ đi theo tại cái này hai tên gia hỏa bên người, chờ đến thời cơ thành thục về sau liền động thủ. Nghe thấy lời ấy, một bên Chân Cương lúc này gật đầu nói: Thuộc hạ minh bạch. Giờ phút này, bên cạnh Hồ Hợi cao mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc: Triệu thừa tướng, lần này có cần hay không liên hệ cái Nhiếp kiếm thánh? Nếu là có tương trợ, chúng ta muốn đoạt được Phục Hy Cẩm sát suất sẽ cao hơn rất nhiều. Lời này vừa nói ra, Triệu Cao sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lắc đầu nói: Điện hạ, việc nhỏ cỡ này không cần cái Nhiếp kiếm thánh xuất thủ, huống chi Tạp gia cũng không nhìn chúng hắn. Bất quá là ỷ vào chính mình thực lực, liền không coi ai ra gì. Tạp gia cũng không mảnh tới làm bạn. Mặc dù cái Nhiếp thực lực rất mạnh, thế nhưng Triệu Cao đối nó nhưng là đánh giá cực kém. Dù sao đối phương nhiều lần hỏng chuyện tốt của mình nếu là cho hắn sắc mặt tốt, cái kia cùng tự rước lấy nhục có gì khác biệt. Lương Châu thành bên ngoài, một chỗ hoang phế diễn võ trường. Tô công tử, dọc theo con đường này khó tránh cũng quá mức tại an tĩnh đi. Ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Tiết Tụng Quan lúc này lông mày nhíu lên, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Theo lý mà nói, bọn họ lần này rời đi Lương Châu thành cũng không tính quá mức ẩn ấp, phàm là có người giám thị bọn họ, hành tung đã sớm có lẽ bại lộ mới đúng. Thế nhưng dọc theo con đường này, nhưng là căn bản liền không có người tiến hành chặn giết, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Không muốn lo sợ không đâu. Hơn phân nửa là những tên kia kiêng kỵ thực lực của chúng ta không dám ra tay. Còn nữa nói, bây giờ cảnh đêm đen như vậy, bọn họ không phát hiện được cũng là bình thường. Toto xua tay, cũng không để ở trong lòng. Nguyên bản hắn cũng là lo lắng sẽ có người nửa đường bên trên chặn giết. Thế nhưng bây giờ cũng đã gần muốn rời khỏi Lương Châu đều không có người xuất hiện, hắn lòng cảnh giác cũng là dần dần thả xuống. Vẫn là cẩn thận là hơn. Tiết Tụng Quan nhăn đầu lông mày, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, một tiếng nham hiểm âm thanh tại xe ngựa bên ngoài vang lên. Kiệt kiệt kiệt, chưa bị muộn như vậy ra khỏi thành, là muốn đi đâu a? Theo đạo thanh âm này vang lên, quanh mình hơn 10 vị phất thủy phòng tử sĩ đều là biến sắc. Bọn họ đã sớm dự liệu được có người sẽ mai phục tại trong đó, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương một đường đi theo lâu như vậy về sau mới ra tay, nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi. Tiết Tụng Quan sầm mặt lại, nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được xe ngựa bên ngoài đã bị người cho hoàn toàn bao vây lại, mà còn trong đó người phát tán ra khí tức cùng mình so sánh cũng không kém bao nhiêu. Bảo vệ xe ngựa, quanh mình phất thủy phòng tử sĩ lúc này nhộn nhịp rút về, đem xe ngựa cho bảo hộ ở chính giữa, ánh mắt nhìn hướng quanh mình trong bóng tối không ngừng đi ra bóng người, đều không ngoại lệ, đều là La Vong tử sĩ. Là ngươi? Toto kéo ra màn xe, trong khi thấy rõ ràng người trước mắt về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đối phương không phải người khác, chính là La Vong Lục kiếm nô bên trong Chân Cương. Mà lúc này Chân Cương một mặt âm hiệp cười, quanh thân tỏa ra một cô lăng liệt sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói: Tây Thục Vong Quốc thái tử đúng không? Hôm nay nếu là ngươi muốn mạng sống lời nói, liền đàng hoàng đem Phục Hy Cẩm giao ra. Nghe thấy lời ấy, Toto sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Cái này Phục Hy Cẩm chính là chúng ta bằng thực lực đập đến, các ngươi dựa vào cái gì để chúng ta giao ra? Cho dù là bị một đám La Vong tử sĩ bao vây lại, thế nhưng hắn vẫn như cũ không phục. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi không có tư cách đánh với chúng ta một trận. Chân Cương vung tay lên, lại là mấy đạo thân ảnh rơi vào bên người. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, đương nhiên đó là La Vong Lục kiếm nô. Kiệt kiệt kiệt, La Vong Lục Kiếm Nô phát ra từng tiếng khinh thường tiêu ý, quanh mình một đám La Vong tử sĩ nhìn trước mắt mọi người, liền tựa như đang nhìn dê đợi làm thịt đồng dạng. Dù cho lần này Tô Tô mời đến từ Phong Niên Phất Thủy phòng tử sĩ tương trợ, thế nhưng đối mặt nhiều như thế cường giả, vẫn như cũng là một cây chẳng chống bước nhà. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn đem Phục Hy cầm dao ra. Đoạn thủy thâm trầm âm thanh vang lên, một cỗ lăng liệt sát cơ từ trong cơ thể bắn ra, uy trấn quanh mình. Muốn, cái kia cũng muốn nhìn các ngươi có bản lãnh hay không lấy đi. Xe ngựa bên trong một đạo giọng nữ vang lên, chính là Tiết Tụng Quan. Thời khắc này Tiết Tụng Quan khí tức quanh người bắn ra, đối mặt mọi người vây giết, đúng là không có chút nào ý sợ hãi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã các ngươi muốn chết, như vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Chân Cương vung tay lên, nháy mắt quanh mình một đám La Vong tử sĩ chính là hướng về phía trước xung phong mà đi. Mà bọn họ 6 người lúc này lại là đứng ngoài cuộc. Dù sao như thế chiến đấu, căn bản cũng không cần bọn họ xuất thủ liền có thể giải quyết. Muốn mạng của chúng ta. Nam mơ. Tiết Tụng Quan không cam lòng yếu thế. Trong tay đàn tấu cổ cầm, từng đạo quỷ dị sát ý nháy mắt chính là bắn ra. Trực tiếp đem hướng về xe ngựa đánh tới mấy vị La Vong tử sĩ đầu chém xuống. Mà quanh mình một đám Phất Thủy phòng tử sĩ đối mặt mọi người xung phong, hiển nhiên cũng là không có lựa chọn ngồi chờ chết. Trong lúc nhất thời, từng tiếng tiếng la giết vang lên. To như vậy một cái diễn võ trường bên trên, máu tươi văng khắp nơi, huyết tinh chi khí bao phủ, từng cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này trong tràng giống như nhân gian luyện ngục. Nơi xa, Ân, không nghĩ tới đúng là có người cướp tại chúng ta phía trước động thủ. Triệu Khải nhìn xem đã mở rộng đại chiến bên trong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Chương 107, Phục Hy cầm nhận chủ, tiếng đàn thuật giết người. Chương 107, Phục Hy cầm nhận chủ, tiếng đàn thuật giết người. Thông báo Triệu Câu tử sĩ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Triệu Khải đưa mắt trông về phía xa, trầm giọng hạ lệnh. Điện hạ, phía trước đại chiến, chúng ta nếu là lúc này động thủ, sợ là được không bù mất. Một bên, Triệu Viên Tố nhìn hướng Triệu Khải, thấp giọng mở miệng. Làm sao? Ngươi dám chất vấn bản điện hạ quyết định? Triệu Khải sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Phát giác được không ổn, Triệu Viên Tố lúc này lắc đầu, lập tức mở miệng nói, chỉ là việc này không hề tầm thường. Nếu là bần đạo không có nhìn lầm, người xuất thủ nên là Đại Tần La Vong Lục Kiếm Nô. Bọn họ 6 người thực lực không tầm thường, sợ là khó đối phó. Nghe thấy lời ấy, Triệu Khải thì là chẳng thèm ngó tới nói, thực lực bọn hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng Triệu Lão Thiên Sư đánh một trận? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ vừa vặn thừa dịp hai phe đại chiến, chúng ta lúc này xuất thủ, vừa lúc có khả năng ngư ông đắc lợi. Lập tức không để ý Triệu Viên Tố ngăn cản. Đối với dưới trướng một đám Triệu Câu tử sĩ hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả Triệu Câu tử sĩ toàn bộ xuống lại tới. Hôm nay bản điện hạ thế tất yếu đem cái kia Phục Hy cầm đoạt tới tay. Mà lúc này chiến trường bên trong, ông từng tiếng tiếng đàn vang lên. Quanh mình không ngừng mà có La Vong tử sĩ bị tiếng đàn cho đánh bay ra ngoài. Mà Tô Tô tự nhiên cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh trường kiếm, lúc này bảo hộ ở Tiết Tụng Quan bên người, không cho người khác cận thân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhân số ở thế yếu Tiết Tụng Quan đám người đúng là đã chém giết hơn 10 vị La Vong tử sĩ. Lúc này diễn võ trường bên trên, khắp nơi đều có thi thể. Có chút gì đó. Thấy cảnh này Chân Cương rất rõ ràng không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc đi xuống. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vẹn vẹn bằng vào La Vong tử sĩ, liền có thể đem trước mắt bọn giá hỏa này toàn bộ chém giết. Bất quá hắn hiển nhiên là khinh thường Tiết Tụng Quan thực lực. Hưu. Chỉ thấy hắn rút kiếm hướng về Tiết Tụng Quan chạy thẳng tới mà đi, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo sắc bén kiếm khí bắn ra. Kiếm khí gào thét mà lên, trực tiếp chính là hướng về Tiết Tụng Quan vị trí xe ngựa chém vào mà đến. Đối mặt Chân Cương như vậy vừa nhanh vừa mạnh một kích, Tiết Tụng Quan tự biết không thể khinh địch. Trong tay động tác càng thêm mau lẹ, từng tiếng tiếng đàn vang vọng, đúng là ở giữa không trung tạo thành một cái hàng rào. Làm Chân Cương một kích này rơi vào tiếng đàn tạo thành hàng rào bên trên lúc, đúng là không cách nào đối hàng rào tạo thành chút nào tổn thương. Thậm chí còn bởi vì tiếng đàn phản tác dụng lực mà bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Chân Cương đầy mặt không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Nếu biết rõ chính mình vừa vặn ít nhất cũng là vận dụng 7 thành khí lực, dù vậy đúng là đều không thể phá vỡ Tiết Tụng Quan phòng ngự. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Xem bộ dáng là ta xem nhẹ ngươi. Chỉ bất quá ngươi có khả năng chống đỡ được một mình ta, thế nhưng chúng ta 6 người đồng loạt ra tay, ngươi lại có hay không chống đỡ được? Chân Cương gầm thét một tiếng. Lập tức La Vong Lục Kiếm Nô đúng là cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ. Từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời, một cỗ kinh khủng kiếm đạo uy áp trực tiếp chính là hướng về Tiết Tụng Quan chấn áp tới. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích, Tiết Tụng Quan sắc mặt trắng bệch, liều mạng đàn tấu dây đàn muốn ngăn cản, nhưng lại không có tế tại sự tình. Bèn, La Vong Lục Kiếm Nô công kích rắn rắn chắc chắc địa rơi vào nàng tạo thành hàng rào bên trên. Lạch cạch, theo đánh xuống một đòn, chỉ thấy hàng rào đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Mà Tiết Tụng Quan trong tay cổ cầm bên trên dây đàn đúng là dần dần nứt toa ra. Trong khoảnh khắc, cổ cầm bên trên chính là lại không một cái dây đàn. Làm tiếng đàn tiêu tán, La Vong Lục Kiếm Nô kinh khủng một kích đầm vang rơi xuống, đúng là trực tiếp đem xe ngựa phá hủy. Khu khu cụ, bị đánh bay ra ngoài Tiết Tụng Quan cùng Tô Tô sắc mặt tạm đạm. Bọn họ rất rõ ràng, lần này cổ cầm dây cung đoạn, không còn có một trận chiến năng lực. Kiệt kiệt kiệt, ngươi xác thực thật có chút thực lực. Chỉ bất quá nếu muốn cùng chúng ta một trận chiến, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đàng hoàng đem Phục Hy cầm dao ra, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Chân Cương nhìn xem chật vật không chịu nổi mà nói, khóe miệng phát họa ra một vẻ tiêu ý liền tại lời nói rơi xuống một cái mắt. Tiết Tụng Quan quanh thân run lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Chỉ thấy nàng có chút che trượng, Phục Hy cầm chính là xuất hiện ở trong tay nàng. Thấy cảnh này Chân Cương đầy mặt tiêu ý, cái này liền đúng. Sớm một chút đem Phục Hy cầm dao ra, các ngươi cũng có thể ít chịu một điểm da thịt nỗi khổ. Một câu rơi thôi, hắn chính là hướng về Tiết Tụng Quan chậm rãi đi đến. Ông. Sau một khắc, Tiết Tụng Quan nhưng là trực tiếp đưa ra ngón tay ngọc tại trên Phục Hy cầm đàn đấu. Trong chớp mắt, một cỗ cực kỳ thanh thúy tiếng đàn chính là vang lên theo. Kèm theo đạo này tiếng đàn xuất hiện, quanh mình nguyên bản ác chiến một đám tử sĩ đúng là toàn thân run lên, ngược lại ánh mắt đờ đẫn địa đứng ở tại chỗ. Nơi xa, nhìn thấy một màn này Triệu Khải đột nhiên run lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia Phục Hy cầm không phải lên cổ thần binh sao? Vì sao nàng có khả năng đàn đấu? Hắn đầy mặt không dám tin. Nếu biết rõ Phục Hy cầm chính là thượng cổ thần binh, không có nhất định chuẩn bị lời nói, chớ nói đàn đấu, cho dù là tới gần đều là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng lúc này Tiết Tụng Quan nhưng là có khả năng dễ như trở bàn tay đem Phục Hy cầm lấy ra, đồng thời đàn tấu ra tiếng đàn. Cái này hoàn toàn chính là bất khả tư nghị một việc. Cái kia, tên kia, có vẻ như đã được đến Phục Hy cầm tán thành. Một bên Triệu Nguyên Tố phát giác trong đó mánh khỏe, lúc này một mặt kinh ngạc chi sắc. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Triệu Khải trong lòng cũng sớm đã hoảng sợ và phần. Được đến Phục Hy cầm tán thành. Cái này sao có thể? Lúc này trong tràng, nghe lấy bên tai êm tai tiếng đàn, Tô Tô cảm giác được quanh thân tâm thần thanh thản. Liên tựa như tâm cảnh tại thời khắc này, thay đổi đến không gì sánh được thuần triệt đồng dạng. T. Tiết cô nương đúng là có khả năng đàn tấu Phục Hy cầm. Nàng được đến Phục Hy cầm tán thành. Tô Tô nhìn hướng Tiết Tụng Quan ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nguyên bản hắn cho rằng lần này đã là một con đường chết, ai có thể nghĩ đến Tiết Tụng Quan đúng là có như thế bản lĩnh. Đúng là có thể làm cho một kiện thượng cổ thần binh tán thành chính mình. Ông. Lại là một đạo tiếng đàn vang lên. Theo tiếng đàn nhộn nhạo lên, quanh mình hơn 10 vị La Vong tử sĩ đúng là tại trong khoảnh khắc quỳ rạp dưới đất. Sau một khắc, đầu lâu của bọn hắn đúng là trực tiếp từ trên cổ tách ra tới, rơi xuống đất thời điểm, máu tươi đều chưa từng xuất hiện. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng lĩnh ngộ tiếng đàn giết người chi thuật. T. Nàng bất quá là cái người mù, làm sao lại được đến Phục Hy cầm tán thành? Thấy cảnh này La Vong Lục Kiếm Nô lúc này một mặt kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới tại cái này thời khắc mấu chốt, lại sẽ xuất hiện như thế biến cố. Chương 108, 6 vị một thể. Nháy mắt tuyệt sát. Thập phương câu diệt. Chương 108, 6 vị một thể. Nháy mắt tuyệt sát. Thập phương câu diệt. Đáng ghét. Chân Cương nhìn trước mắt thi triển tiếng đàn kỹ thuật giết người Tiết Tụng Quan, sắc mặt càng thêm xanh xám. Hôm nay vô luận như thế nào, cái này Phục Hy cầm chúng ta đều phải mang đi. Chân Cương gầm thét một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua quanh mình còn lại 5 vị kiếm nô, trầm giọng nói, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Một chiêu kia. Đoạn Thủy đám người trong lòng một giật mình. Bất quá một phen cân nhắc phía dưới, mấy người nhộn nhịp nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Chân Cương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phẫn nộ quát, ngươi cho rằng được đến Phục Hy cầm tán thành, liền có thể vô địch hay sao? Hôm nay chúng ta 6 người liền để ngươi biết cái gì gọi là tự đại đại giới. Một câu rơi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng cao âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. 6 vị một thể, nháy mắt tuyệt sát. Tiếng nói vừa ra, ở đây một đám La Vong tử sĩ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Chân Cương đám người đúng là thi triển như thế khủng bố sát chiêu. Nếu biết rõ chiêu này mới ra, có thể là có khả năng quét ngang tất cả. Mau bỏ đi, điên, thật là điên. Lần này thật là thua tại đây. Trốn, không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn chạy trốn nơi đây. Biết 6 vị một thể cường đại, mọi người không dám có chần chờ chút nào, nhộn nhịp từ bỏ chiến đấu, hướng về nơi xa thần tốc bỏ chạy. Mà lúc này thi triển 6 vị một thể mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một vẻ ngoan lệ chi sắc, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp chính là hướng về phía trước Tiết Tụng Quan đánh tới. Thấy cảnh này Tô Tô sắc mặt ảm đạm. Hắn tự nhiên là nghe nói qua 6 vị một thể lợi hại. Nếu biết rõ 6 vị một thể chính là tập hợp La Vong Lục Kiếm Nô riêng phần mình điểm mạnh, tập trói buộc, ám sát, quấy nhiều các loại nhân tố cùng một thân. Một khi xuất thủ, phân công chính là đặc biệt rõ ràng, có khả năng tại trong nháy mắt đưa đối thủ vào chỗ chết, có thể nói là khủng bố như vậy. Nhất là bọn họ mỗi một trong tay người còn nổi danh kiếm gia trì, càng là như hổ thêm cánh, muốn ngăn cản quả thực khó như lên trời. Chịu chết đi. La Vong Lục Kiếm Nô gầm thét một tiếng, nháy mắt hướng về Tiết Tụng Quan cùng Tô Tô tập sát mà đi. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích, Tiết Tụng Quan trên mặt nhưng là không có toát ra chút nào vẻ sợ hãi. Thập phương câu diệt. Một tiếng băng lanh âm thanh từ Tiết Tụng Quan trong miệng truyền ra. Ngược lại từng tiếng thanh thúy tiếng đàn lần thứ 2 vang lên, tiếng đàn hóa thành từng trận sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà khuyết tán mà đi. Làm tiếng đàn hiện lên thời điểm, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Liên tựa như không chịu nổi Phục Hy cầm phát tán ra huy áp đồng dạng. Sau một khắc, một cỗ khủng bố tuyệt luân năng lượng ba động từ Phục Hy cầm bên trong bắn ra, hướng thẳng đến tập sát mà đến La Vong Lục Kiếm Nô phóng đi. Bành! Từng tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa. La Vong Lục Kiếm Nô lúc này đều là sắc mặt hoảng hốt. Nguyên bản tiến hành ám sát bọn họ lúc này nhộn nhịp giơ kiếm chống cự, chỉ bất quá đối mặt tầng tầng lớp lớp tiếng đàn. Bọn họ đúng là không có chút nào chống đỡ lực lượng, thân hình bị nặng nề mà đập bay đi ra. Mà theo tiếng đàn càng thêm cương đại, đại địa đều là trực tiếp bị xé nứt ra. Ngàn vạn bụi đất quần quật nổi lên, bao phủ cả phiến thiên địa. Nhanh, cháy mau. Cái này khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Một cái này, thật là người có khả năng làm được sao? Cho dù là chạy đi cực xa, thế nhưng Tiết Tụng Quan trong tay Phục Hy cầm khủng bố ba động vẫn như cũng là hàng gặp tại La Vong tử sĩ trên thân. Lúc này La Vong tử sĩ liều mạng ngăn cản, thế nhưng vẫn như cũng bị ở khắp mọi nơi tiếng đàn cho diệt sát. Khắp nơi trên đất đều là thi thể. T. Đây chính là Phục Hy cầm y lực sao? Không hổ là thượng cổ thần khí, thật là khủng bố như vậy. Thấy cảnh này Triệu Khải không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn lúc này không gì sánh được vui mừng, may mắn vừa vặn Triệu Nguyên Tố ngăn cản, làm cho chính mình không có làm chính là mở rộng công kích. Bằng không, chính mình bây giờ còn sót lại Ly Dương Triệu Câu tử sĩ, chỉ sợ đều sẽ trong trận chiến này bị toàn bộ giảo sát. Thậm chí liền chính mình đều chưa hẳn có thể sống sót. Thượng cổ thần khí Phục Hy cầm, danh bất hư truyền. Một bên Triệu Nguyên Tố lúc này trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Cho dù là chính mình, đối mặt La Vong Lục kiếm nô hợp lực tiến công, đều chưa hẳn có khả năng ngăn lại. Ai có thể nghĩ đến tiếp tục quan bèn bèn chỉ bằng mượn Phục Hy cầm ý lực, không bèn bèn đem La Vong Lục kiếm nô toàn lực vây giết ngăn lại. Hơn nữa còn đem bọn họ đẩy lui đồng thời dẫn tới như thế khủng bố dị tượng. Đây quả thực liền ngoài dự liệu của mình. Phế tích bên trong, La Vong Lục kiếm nô lúc này khó khăn đứng dậy. Làm bọn họ nhìn thấy lông tóc không hao tổn tiếp tục quan thời điểm, sắc mặt đều là trắng xám không gì sánh được. Đáng ghét, gia hỏa này đã hoàn toàn nắm giữ Phục Hy cầm. Chúng ta không có phần thắng rồi. Lúc này chân cương không gì sánh được hối hận, sớm biết chính mình liền sớm một chút xuất thủ, nói không chừng còn có thể đem Phục Hy cầm đoạt tới tay. Thế nhưng giờ phút này, hiển nhiên là không thể nào. Lui. Rõ ràng đại thế đã mất, La Vong Lục kiếm nô đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đây. Theo bọn họ ra lệnh một tiếng, quanh mình một đám La Vong tử sĩ cũng là nhộn nhịp hướng về nơi xa bỏ chạy. Nắm chặt thời gian rời đi nơi thị phi này. Lần này chặn giết, đại tần La Vong tổn thất nặng nề, tử thương hơn trăm người, liền La Vong Lục kiếm nô đều thân chịu trọng thương. Phục Hy cầm chi uy, khủng bố như vậy. Nơi xa, Triệu Khải nhìn xem bỏ chạy La Vong Lục kiếm nô, hơi biến sắc mặt. Nguyên bản hắn còn muốn lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là từ tình huống trước mắt xem ra có vẻ như là không thể nào. Triệu Lao Thiên Sư, nếu là chúng ta lúc này xuất thủ, có mấy phần phần thắng. Triệu Khải ánh mắt nhìn hướng bên người Triệu Nguyên Tố. Cái sau nghe vậy, trầm mặc sau một hồi lâu vừa rồi mở miệng nói, điện hạ, nữ tử kia đã triệt để nắm giữ Phục Hy cầm. Cho dù là bần đạo toàn lực xuất thủ, phần thắng tối đa cũng liền bá thành. Tiếng nói vừa ra, Triệu Khải sắc mặt nháy mắt xanh xám và phần. Cắn răng trầm giọng nói, xem ra, cuối cùng vẫn là chủ quan A. Thông chi một chút đi. Mọi người thần tốc rút lui, nhất định không thể tới phát sinh xung đột. Một phen cân nhắc sau đó, Triệu Khải trung quy là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao bây giờ chính mình dưới trướng Ly Dương Triệu Câu tự sĩ còn dư lại không nhiều, tại biết rõ không có phần thắng dưới tình huống còn muốn xuất thủ. Cái này không phải liền là muốn chết sao? Loại này 100% thâm hụt tiền mua bán, chính mình tự nhiên là không được. Lúc này vô danh bên trong phòng đấu giá, Lục Kỳ nhìn xem kết thúc đại chiến, khoe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, có lẽ liền tiếp tục quan bọn người không biết, bọn họ vừa vặn nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị Lục Kỳ thu vào đáy mắt. Có thể có được Phục Hy cầm tán thành. Xem ra tên kia tại cầm đạo bên trên xác thực rất có tạo hóa. Lục Kỳ khẽ gật đầu, lập tức vung tay lên, trước mắt màn sáng cảnh tượng lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Chương 109, vây giết ôn bất thắng. Kiếm thanh cái nhiếp xuất thủ. Chương 109, vây giết ôn bất thắng. Kiếm thanh cái nhiếp xuất thủ. Màn sáng bên trên cảnh tượng dần dần biến hóa. Chỉ thấy một mảnh rừng rậm bên trong, một thân ảnh ngay tại trong rừng chậm rãi mà đi, mỗi đi một bước, quanh thân cỏ cây liền sẽ khô héo mấy phần. Người này không phải người khác, chính là ly khai vô danh phòng đấu giá chỉ có ôn bất thắng. Các hạ tất nhiên theo ta một đường, sao không hiện thân gặp mặt? Ôn bất thắng đột nhiên dừng bước lại, một cái tay nắm tại bên hông trôi đao bên trên, một cỗ dọa người khí tức từ trong bắn ra. Mà tại sau người, chỉ nghe thấy từng tiếng thật lừa thưa âm thanh truyền đến. Hiu, một cỗ lăng liệt đao khí nháy mắt gào thét mà lên, hướng thẳng đến Ôn bất thắng đánh tới. Thấy thế, Ôn bất thắng khoẹt miệng lộ ra một vệt cười lạnh, lập tức giơ lên trong tay ma đao thiên nhận vào đao, quanh thân chấn động, trực tiếp liền đem hướng về chính mình ánh sắt mà đến đao khí mất diệt. Chỉ bất quá đao khí tản đi thời điểm, vẫn như cũng là đem quanh mình có cây toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Xem bộ dáng là đã đợi không kịp. Ôn bất thắng tay cầm đao vỏ, lập tức đem đặt ở bên hông. Ngược lại đem trên lưng Xuân Thu kiếm nắm trong tay, một cỗ kiếm khí bén nhọn bao phủ tại quanh mình. Trong khi dương mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra. Là ngươi, Triệu Cao. Khi thấy người tới thời điểm, Ôn bất thắng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Từ rời đi vô danh phòng đấu giá về sau, hắn chính là đã phát giác được sau lưng của mình một mực có người trong bóng tối đi theo chính mình. Chỉ bất quá chính mình lúc ấy cũng không để ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này đối phương xuất thủ, chính mình vừa rồi phát giác được không đúng sức lực. Khá lắm. Đây là chuẩn bị giết người cấp của A. Vân đạo trong lúc rảnh rỗi, cũng muốn cùng các hạ đỏ sức một phen. Ngay tại lúc này, trong bóng tối lại là một thân ảnh xuất hiện, đương nhiên đó là vừa vặn vây giết tiếp tục quan thất bại mà đi tới nơi đầy Triệu Nguyên Tố. Lần này trốn ở trong tối hồ hợi cùng Triệu Khải đã đạt tới thỏa thuận. Để Triệu Cao cùng Triệu Nguyên Tố hai người liên thủ, trước đem Ôn bất thắng trong tay ma đào thiên nhận đoạt được. Đến lúc đó đến mức thuộc về vấn đề, lại làm định đoạn. Theo Triệu Cao cùng Triệu Nguyên Tố hai người xuất hiện, La Vong cùng Triệu Câu một đám tử sĩ cũng là nhộn nhịp xuất hiện ở nơi đây. Chính mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mắt Ôn bất thắng. Tuy nói mọi người lúc trước tại tiếp tục quan trong tay ăn phải cái lô bốn, thế nhưng lúc này đối mặt trước mắt Ôn bất thắng, bọn họ vẫn như cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Dù sao tiếp tục quan là ỷ vào Phục Hy cầm mới có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Cái này Ôn bất thắng mạnh hơn, luôn không khả năng cũng như tiếp tục quan đồng dạng, được đến ma đao thiên nhận tán thành đi. Ồ, có chút ý tứ. Không nghĩ tới La Vong cùng Triệu Câu đúng là liên hợp lại. Xem bộ dáng là chạy trong tay của ta ma đao thiên nhận mà đến a. nhìn trước mắt mọi người. Ôn Bất Thắng trong mắt không có thích cũng không có buồn. Mặc dù hắn rất rõ ràng trước mắt bọn gia hỏa này đều không phải cái gì loại lương thiện, nhưng là mình cũng không phải mặc người nắm chủ. Tất nhiên đối phương muốn lấy tính mạng của mình, như vậy chính mình cũng sẽ không để bọn hắn như nguyện. Ôn Bất Thắng đúng không? Chúng ta lần này cũng không có ác ý. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem trong tay Ma Đao Thiên Nhận giao ra, chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Triệu Cao nhìn trước mắt Ôn Bất Thắng, thâm trầm mở miệng. Hắn tự nhiên không có khả năng thả hổ về rừng. Nếu biết rõ bây giờ Ôn Bất Thắng đã đem linh hồn của mình thế chấp cho Vô Danh Phòng Đấu Giá, nghiêm chỉnh mà nói đối phương chính là Vô Danh Phòng Đấu Giá người. Vạn nhất chuyện hôm nay bại lộ lời nói, như vậy dựa theo Vô Danh Phòng Đấu Giá tính tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Lần này chỉ có Trạm Thảo trừ căn, ổn thỏa nhất. Vẹn vẹn bằng vào các ngươi, cũng muốn cướp đoạt trong tay của ta Ma Đao Thiên Nhận hay sao? Buồn cười đến cực điểm. Đối mặt trước mắt mọi người, Ôn Bất Thắng cười lạnh một tiếng. Chính mình có thể là sư tổng cật kiếm lao tổ tùy tạc gốc, mặc dù không hề đối phương, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là đối mặt mọi người vây giết, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Ồ, cái kia lại thêm một cái ta đây. Ngay tại lúc này, lại là một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Làm đạo thanh âm này vang lên, Ôn Bất Thắng sắc mặt đột nhiên biến đổi, dương mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh khôi ngô ngẩng đầu mà đứng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đại Tần Kiếm Thánh, cái nhiếp. Không nghĩ tới liền Đại Tần Kiếm Thánh đều tới. Xem ra lần này các ngươi là quyết tâm muốn đoạt đi trong tay của ta Ma Đao Thiên Nhận. Chỉ bất quá có thể hay không cướp đi, còn muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Ôn Bất Thắng sắc mặt có chút trở nên trắng. Như vẹn vẹn chỉ là Triệu Cao tăng thêm Triệu Nguyên Tố lời nói, như vậy chính mình cho dù là đánh không lại, cũng có thể có bỏ chạy cơ hội. Thế nhưng lần này liền Đại Tần Kiếm Thánh cái nhiếp đều xuất hiện ở chỗ này, tình huống này đối với mình mà nói, cực kỳ bất lợi. Triệu Cao ánh mắt nhìn hướng cái nhiếp, khóe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, ngươi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cái sau nghe vậy, vung tay lên, trong tay một cái lệnh bài ném vào Triệu Cao dưới chân. Trên lệnh bài bất ngờ viết một cái chữ lớn: Tần. Tần Vương lệnh bài. Triệu Cao, không tiếc vận dụng bệ hạ thân khiến để cho ta xuất thủ. Ghi nhớ, ta sẽ chỉ giúp ngươi một lần. Cái nhiếp băng lanh âm thanh truyền đến. Nghe thấy lời ấy, Triệu Cao cười to nói, là đủ. Lập tức đối với quanh mình một đám La Vong tử sĩ cùng Triệu Câu tử sĩ mở miệng nói, còn thất thần làm gì, lên a. Theo hắn ra lệnh một tiếng, quanh mình một đám La Vong tử sĩ cùng Triệu Câu tử sĩ đều là hướng về Ôn Bất Thắng tập sát mà đi. Đối mặt mọi người tập sát, Ôn Bất Thắng cũng không bối rối, mà là cầm trong tay Xuân Thu kiếm, thi triển kiếm pháp, trong tay Xuân Thu kiếm hướng về phía trước chém vào mà đi, một đạo mãnh liệt kiếm khí bắn ra. A! Làm từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy hơn 10 vị La Vong tử sĩ lúc này bị thứ nhất kiếm chém giết. Giết! Chỉ bất quá ở đây hai phe tử sĩ nhân số có hơn 100 người. Lúc này đen nghịt hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới, cho dù là toàn lực ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng là xa vào đến bị động bên trong. Thấy cảnh này Triệu Cao khẽ miệng cười lạnh nói, tập gia còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Một bên Triệu Nguyên Tố nhưng cũng không dám có chút nào chủ quan. Hắn lúc trước có thể là nhìn thấy La Vong Lục kiếm nô đối chiến tiếp tụng quan thời điểm, bắt đầu cũng là có chút thuận lợi. Thế nhưng làm sao bởi vì mù quáng tự đại, từ đó đánh mất tốt nhất tiến công thời cơ, làm cho tiếp tụng quan được đến phục hy cầm tán thành. Cuối cùng bị cái sau chuyển bại thành thắng, rơi xuống trọng thương thoát đi. Hưu. Triệu Nguyên Tố không muốn bi kịch tái diễn, lúc này liền là từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đạo, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới. Ầm vang. Ôn Bất Thắng thấy thế, cầm trong tay Xuân Thu kiếm đẩy lui quanh mình một đám tử sĩ, lập tức nhấc kiếm hướng về Triệu Nguyên Tố chém vào mà đi. Cả hai giao thủ một cái mắt, một cỗ kiếm khí dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trực tiếp liền đem quanh mình tùy thời mà động một đám tử sĩ bước cho lui. "Tiểu tử, bần đạo khuyên ngươi một câu, chớ có làm vô vị chống cự." Triệu Nguyên Tố trong tay kiếm gỗ đảo tỏa ra từng trận kiếm khí, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ chi sắc. Chương 110, Ma Đao Thiên Nhận chi uy, Huyền Tạo Thiên Quân. Chương 110, Ma Đao Thiên Nhận chi uy, Huyền Tạo Thiên Quân. Các ngươi mơ tưởng như vậy tùy tiện cướp đi Ma Đao Thiên Nhận. Rơi vào khổ chiến Ôn Bất Thắng hừ lạnh một tiếng. Trong tay lực đạo lần thứ hai tăng thêm mấy phần, muốn nhờ vào đó đem Triệu Nguyên Tố bức cho lui. Chỉ bất quá cái sau dù sao cũng là Long Hổ Sơn lão thiên sư. Lúc này đối mặt Ôn Bất Thắng chiêu thức, đều là có khả năng không chút phí sức hóa giải. Thật là không biết sống chết. Đã như vậy bần đạo liền đưa ngươi đi chết. Triệu Nguyên Tố hừ lạnh một tiếng. Trong tay kiếm gỗ đảo vẩy một cái, một cỗ to lớn uy thế nháy mắt bắt đầu từ trong cơ thể bắn ra. Mà bốn phía La Vong tử sĩ cùng Triệu Câu tử sĩ cũng là không có chút nào do dự, nhộn nhịp hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới. Trong lúc nhất thời, cho dù là Ôn Bất Thắng cũng có vẻ hơi trở thành nghèo rất mồm hơi. Đáng ghét. Ôn Bất Thắng giơ kiếm đón lấy, chỉ bất quá trong tay Xuân Thu kiếm mạnh hơn, cũng chung quy là ngăn cản không nổi Tam Phương Bệ Công. Lốt buốt. Theo từng tiếng binh khí tiếng va chạm vang lên, Ôn Bất Thắng trên thân đã bị thương. Ông. Trong tay Xuân Thu kiếm càng là vào lúc này bị Triệu Nguyên Tố một kiếm đánh bay, nặng nề mà cắm vào mặt đất bên trong. Nếu là bần đạo không có đoán sai, ngươi kiếm đạo hẳn là xuất từ tùy tạ cốc đi. Chỉ tiếc kiếm đạo của hắn cực kỳ ngang tàng, ngươi không học được. Triệu Nguyên Tố từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ôn Bất Thắng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Sau một khắc, trong tay kiếm gỗ đảo giơ lên, trực tiếp chính là muốn chấm dứt hậu họa. Hưu. Ngay tại lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng xé gió truyền đến. Ôn Bất Thắng bên hông Ma Đao Thiên Nhận phát ra từng tiếng kinh khủng đao minh. Lập tức một cỗ ma khí từ trong bắn ra, đem Ôn Bất Thắng bao quanh bao phủ. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, nguyên bản cắm ở vỏ đao bên trong ma đao thiên nhận lúc này đúng là đã phá sao mà ra, lơ lửng tại Ôn Bất Thắng trước người, đem Triệu Viên Tố sắp rơi xuống một kiếm kia cho ngăn cản được. Bành! Làm hai thanh binh khí chạm vào nhau, to lớn uy thế nháy mắt dẹp điên quanh mình. Nguyên bản đem nơi đây vây chật như nêm cối La Vong Tử Sĩ cùng Triệu Câu Tử Sĩ tại cái này một cỗ uy thế phía dưới, đều là bị đánh bay ra ngoài. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này Triệu Viên Tố mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn từ đầu đến cuối liền không có thấy qua Ôn Bất Thắng động tới bên hông ma đao thiên nhận, thế nhưng lúc này ở Ôn Bất Thắng gặp nguy cơ thời điểm, ma đao thiên nhận nhưng là chủ động cứu chủ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ngay tại lúc này, hắn chú ý tới ma đao thiên nhận trên thân đao một giọt máu dấu vết, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Xem ra, ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Ôn Bất Thắng lúc này chậm rãi đứng dậy, nắm chặt trước người lơ lửng lấy ma đao thiên nhận. Làm ma đao tới tay, một cỗ kinh khủng túc sát chi khí nháy mắt càn quét quanh mình. Thời khắc này Ôn Bất Thắng quanh thân ma khí quẩn quanh, khí tức trên thân cũng tại không ngừng mà kéo lên, tựa như nhập ma đồng dạng. Mà theo ma đao thiên nhận ảnh hưởng, Ôn Bất Thắng hai mắt bên trong đúng là bắt đầu dần dần nổi lên tự sắc quang mang. Một cỗ hoảng sợ khí tức bắn ra. Không tốt. Quanh mình một đám tử sĩ thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ có khả năng cảm giác được Ôn Bất Thắng lúc này trên thân phát tán ra khí tức cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn khác biệt. Hiu. Mấy vị La Vong tử sĩ lúc này đều là hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới, muốn tới một cái xuất kỳ bất ý chỉ bất quá làm bọn họ tới gần Ôn Bất Thắng một cái mắt, một cỗ khí âm hàn nháy mắt đem bọn họ thôn vệ. Thân là tử sĩ, bọn họ đối với cỗ khí tức này rất tin tưởng. Sát ý. Thật là khủng khiếp sát ý. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mấy người dừng lại động tác, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được lục kỳ trong cơ thể phát tán ra gần như hóa thành thực chất sát ý, đây quả thực không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Chết. Sau một khắc, một đạo băng lạnh âm thanh truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hàn mang phá không mà tới, trực tiếp liền đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống. Mãi đến bỏ mình một khắc này, bọn họ đều chưa từng hiểu được, vì sao chính mình vừa vặn sẽ liền cơ hội phản ứng đều chưa từng có. Nhanh, mau trốn. Thấy cảnh này còn lại tử sĩ nhộn nhịp trong lòng hoảng hốt. Lập tức thân hình cấp tốc bỏ chạy, muốn thoát đi nơi thị phi này. Chỉ bất quá tại bọn họ chạy trốn một mấy mắt, Ôn Bất Thắng trong mắt thì là hiện lên một vẻ vẻ khinh thường. Muốn đi? Hỏi qua ta đồng ý không có. Một câu rơi xuống, trong tay ma đao thiên nhận đúng là bắt đầu dần dần vỡ vụn, từng khối mảnh vỡ lơ lửng ở giữa không trung. Bành! Qua trong giây lát, hơn ngàn mảnh vụn đúng là đồng loạt phá không mà đi. Ngay sau đó chính là nghe đến từng tiếng xuyên thủng thân thể âm thanh truyền đến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tốt. Thật là khủng khiếp thế công. Không, cứu, cứu mạng, tha, tha ta một mạng. Từng tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng. Làm Triệu Cao Dương mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy nguyên bản chạy trốn đi hơn trăm vị La Vong tử sĩ cùng Triệu Câu tử sĩ, lúc này đều là dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Liên tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đúng là nhìn thấy những cái kia tử sĩ đầu tại cùng một thời khắc rớt xuống đất trên mặt. Từng đạo cột máu dâng trào mà đi, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái gì? Triệu Cao cùng Triệu Viên Tố hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ lúc này nhìn hướng Ôn Bất Thắng ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Không ai từng nghĩ tới, hơn trăm vị tử sĩ đúng là như vậy dễ như trở bàn tay địa chính là bị Ôn Bất Thắng cho chém giết. Đây quả thực ngoài dự liệu. Người này bị trong tay ma đao thiên nhận cho khống chế. Một bên quan chiến cái nhiếp lúc này mở miệng, nhìn hướng Ôn Bất Thắng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần e ngại. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này ma đao thiên nhận bên trong ma khí đúng là so với tại Vô Danh phòng đấu giá thời điểm càng thêm cường đại. Thậm chí đã mơ hồ đoạt xá Ôn Bất Thắng linh hồn, chính điều khiển đối phương thân thể đại khai sát giới. Có thể nói vừa vặn phát sinh tất cả đều không phải Ôn Bất Thắng sở tác sở vi, mà là ma đao thiên nhận bên trong đao ma hành vi. Đáng ghét. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Triệu Cao lúc này hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn lần này chia binh hai đường, muốn đồng thời cướp đoạt Phục Hy Cầm cùng Ma Đao Thiên Nhận. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cướp đoạt Phục Hy Cầm La Vong Lục Kiếm nô thân chịu trọng thương mà về. Hiện nay liền chính mình tự tay cướp đoạt Ma Đao Thiên Nhận, tình thế phát triển đều đã nằm ngoài dự đoán của mình. Hắn bất quá là mượn nhờ Ma Đao Thiên Nhận uy thế mà thôi. Vân đạo cũng không tin cái này Ma Đao Thiên Nhận quả thật có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Triệu Viên Tố tự nhiên là không tin tà. Dù sao Ôn Bất Thắng thực lực còn tại đó, mạnh hơn lại có thể mạnh đến ở đâu. Nghe thấy lời ấy, Triệu Cao cũng là không cam lòng yếu thế nói, hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ, cũng không tin không thể trấn áp ra hỏa này. Chương 111, ma hóa. Sâu kiến sao dám ngấp nghé ma đào thiên nhận. Chương 111, ma hóa. Sâu kiến sao dám ngấp nghé ma đào thiên nhận. Các ngươi thật cho là cái này ma đào thiên nhận tốt như vậy đối phó? Ngay tại lúc này, cái nhiếp âm thanh từ cả hai sau lưng truyền ra. Làm Triệu Cao cùng Triệu Huyên Tố hai người dương mắt nhìn, chỉ thấy cái nhiếp lúc này cầm trong tay bên hồng kiếm, chậm rãi hướng về nơi đây đi tới. Một cỗ kiếm đạo uy áp từ trong cơ thể bắn ra. Kinh khủng uy áp nháy mắt chính là bao phủ Ôn Bất Thắng, dù cho cái sau có ma đao thiên nhận tương trợ, lúc này cũng là cảm giác được có chút hoảng sợ. Ân, cuối cùng vẫn là ngồi không yên sao? Ôn Bất Thắng nhìn trước mắt cái nhiếp, âm thanh âm u lập tức một cỗ ma khí bao phủ tại quanh mình, tản ra khí tức cực kỳ dọa người, liền tựa như ma đầu lâm thế đồng dạng. Mạnh như cái nhiếp, lúc này đều là hơi có chút kinh hãi. Đây chính là ma đao thiên nhận mang cho ngươi lực lượng sao? Kinh khủng như vậy ma khí, thật là ngoài dự liệu. Cái nhiếp nhìn trước mắt bị ma khí bao phủ Ôn Bất Thắng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Bất quá cho dù là đối mặt thời khắc này Ôn Bất Thắng, hắn vẫn như cũng là không có chút nào lui bước ý tứ. Ma đao thiên nhận càng mạnh, mấy người bọn họ đối với đạt được nó dục vọng cũng liền càng mãnh liệt. Dù cho lúc này Ôn Bất Thắng lợi dụng ma đao thiên nhận mang cho bọn họ một tia uy hiếp, thế nhưng cái này căn bản liền không có để bọn hắn để vào mắt. "Sợ?" Ôn Bất Thắng trầm thấp giọng nói mở miệng. "Sợ? Trước mắt chúng ta có thể là có trọn vẹn ba người. Ngươi mặc dù có ma đao thiên nhận giá trị, còn có thể một người độc chiến ba người chúng ta hay sao?" Buồn cười đến cực điểm. Triệu Cao lúc này đứng chắc tay, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Dù cho vừa bọn Ôn Bất Thắng bày ra thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là mình cũng là trải qua sóng to gió lớn. Lúc này sao lại bởi vì chết một chút người liền sợ hãi? Ôn Bất Thắng, chỉ cần ngươi đem ma đao thiên nhận giao ra, Vân đạo đáp ứng có thể để ngươi còn sống rời đi. Triệu Viên Tố trầm tư sau một hồi lâu, đối với Ôn Bất Thắng mở miệng. So với cường thủ hào đoạt đến nói, hắn càng hy vọng có khả năng thoải mái mà được đến ma đao thiên nhận. Một bên Triệu Cao nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Triệu Lao thiên sư, hắn có thể hay không còn sống rời đi, cũng không phải ngươi có khả năng quyết định. Lần này tạp gia chỉ có thể cam đoan, hắn nếu là đàng hoàng không phản kháng lời nói, có thể làm cho chết không có thống khổ." Một bên nói, bọn họ chính là một bên hướng về Ôn Bất Thắng chậm rãi tới gần. Ba người mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ bất quá đối mặt bọn hắn uy hiếp, lúc này Ôn Bất Thắng nhưng là không để ý chút nào, mà là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quát lạnh một tiếng, "Nếu là không muốn chết, liền cút cho ta, không biết sống chết." Nghe nói như vậy, Triệu Cao sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức khí tức quanh người bắn ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới. Trong lòng bàn tay khí tức dần dần ngưng tụ, chạy thẳng tới cái sau đầu mà tới. Lần này xuất thủ, hắn không có lưu tình chút nào. Dù sao đối với ma đao thiên nhận, hắn nhất định phải được. Hưu. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy Ôn Bất Thắng trong tay ma đao thiên nhận hướng về phía trước đưa ra, một đạo mãnh liệt đao khí gào thét mà tới, trực tiếp đem Triệu Cao cho đẩy lui. Nhìn thấy chính mình một kích thất bại, Triệu Cao sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đồ chết tiệt, cùng tiến lên, quyết không có thể để chạy. Triệu Cao gầm thét một tiếng. Bên người Triệu Viên Tố cùng cái Nhiếp hai người cũng là rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Lúc này liền là nhộn nhịp xuất thủ, hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới. Trong nháy mắt, cái Nhiếp chính là lách mình đến Ôn Bất Thắng bên người, trong tay Nguyên Hồng kiếm đưa ra, một kiếm đâm về Ôn Bất Thắng ngực. Đối mặt cái Nhiếp một kích này, Ôn Bất Thắng tự nhiên cũng là không dám khinh thường, lúc này liền là giơ lên trong tay ma đao thiên nhận, lợi dụng thân kiếm ngăn cản được. Giang giác. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. Mọi người ở đây nghe vậy, trong mắt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy ma đao thiên nhận đúng là tại chạm đến Nguyên Hồng kiếm một nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn ra. Nguyên bản chính là che kín vết dạn thân đao tại trong nháy mắt chính là hóa thành lấy ngàn mà tính mảnh vỡ. Hắn muốn làm những gì? Triệu Viên Tố sắc mặt giật mình. Mặc dù vỡ vụn ma đao thiên nhận có thể quần công, thế nhưng kể từ đó cận thân phòng ngự liền sẽ cực độ nhận hạn chế. Theo lý mà nói, Ôn Bất Thắng không nên chủ quan như vậy mới đúng. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, một tiếng băng lạnh âm thanh từ Ôn Bất Thắng trong miệng truyền ra, một bầy kiến hồi cũng vọng tưởng được đến ma đao thiên nhận, tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy giữa không trung lúc đầu đã vỡ vụn ra từng khối ma đao thiên nhận mảnh vỡ, đúng là tỏa ra quỷ dị hào quang màu tím. Ma Ôn Bất Thắng trong con mắt, yêu giá tử quang càng thêm khủng bố. Theo tử quang xuất hiện, giữa không trung mảnh vỡ đúng là bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng tiếng đao minh vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy từng khối mảnh vỡ bên trên tỏa ra kinh khủng đao khí. Mảnh vỡ đúng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hướng lấy phía trước gào thét mà đi. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ cuốn tới tàn đao mảnh vỡ, Triệu Cao đám người căn bản liền không có phản ứng chút nào thời gian. Những mảnh vỡ này giống như có linh tính đồng dạng, trực tiếp chính là xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Một cỗ bức dứt cảm giác đau đớn trong chớp mắt chính là truyền khắp toàn thân của bọn hắn. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem ba người cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, rơi xuống đất thời điểm, Triệu Cao đây này hơn người không hẹn mà cùng phun ra một cái đụng máu. Bọn hắn lúc này trên thân không ngừng mà chảy ra máu tươi, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương bất ngờ có thể thấy được. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì? Hắn làm sao sẽ nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cho dù là thân kinh bách chiến cái Nhiếp, lúc này trong lòng đều sinh ra một vẻ kinh nghi. Vừa vặn nếu không phải là mình phản ứng kịp thời lời nói, những cái kia tàn đao mảnh vỡ cũng có thể trực tiếp xuyên thủng mi tâm của mình. Kinh khủng như vậy sát chiêu, cho dù là chính mình hồi tưởng lại, đều cảm giác được lòng còn sợ hãi. Một bên Triệu Cao cùng Triệu Nguyên Tố càng là miệng lớn địa thở hổn hển. Nếu như không phải bọn họ tại thời khắc mấu chốt kịp phản ứng, dùng cương khí ngăn cản được mệnh môn lời nói, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn lúc này vẫn như cũng là thụ thương rất nặng. Cái kia, tên kia chẳng lẽ được đến ma đao thiên nhận thừa nhận? Cái này sao có thể? Nếu không ngươi giải thích như thế nào vừa vặn phát sinh tất cả? Chết tiệt, chúng ta vẫn là tính sai. Ba người cắn chặt hàm răng, đầy mặt phẫn uất chi sắc. Nhất là Triệu Nguyên Tố, hắn rõ ràng đều không buông tha tất cả cơ hội xuất thủ, dù vậy đều kém một bậc. Mà lúc này Ôn Bất Thắng hai mắt bên trong tử quang càng thêm cường thịnh, sắc ý cũng là càng thêm dày đặc. Vang lanh âm thanh truyền đến, không ngại nói cho các ngươi, vừa mới là ma đao thiên nhận thực lực chân chính, chỉ công cung phòng, thiên hạ vô song. Chương 112, huyền tiễn xuất thủ. Chính lưỡi đao lấy mạng, nghịch lưỡi đao chấn hồn. Chương 112, huyền tiễn xuất thủ. Chính lưỡi đao lấy mạng, nghịch lưỡi đao chấn hồn. Ma đao thiên nhận, chỉ công cung phòng, thiên hạ vô song. Triệu Cao đám người nghe đến Ôn Bất Thắng trong miệng lời nói, trong lòng đều là run lên. Trước kia bọn họ còn đối với câu nói này chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng từ khi từng trải qua ma đao thiên nhận khủng bố về sau, bọn họ vừa rồi chân chính lý giải câu nói này. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì phòng ngự đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Được đến ma đao thiên nhận truyền thừa lại như thế nào? Tạp gia cũng không tin ngươi không có kiệt lực thời điểm. Triệu Cao trong mắt bắn ra lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt Ôn Bất Thắng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Người tới mặc quần áo màu xanh lam, dáng người thon dài thẳng tắp, bên hông màu đen đai lưng, hiển thị rõ phóng đãng không bị trói buộc. Hắn giờ phút này cầm trong tay song kiếm, toàn thân trên dưới tỏa ra một câu ngoan lệ chi khí. Hắc Bạch Huyền Tiễn. Làm gái nhiếp nhìn người nọ thời điểm, hơi kinh hãi. Nếu biết rõ Hắc Bạch Huyền Tiễn có thể là La Vong Thiên Tự vừa chờ sát thủ, thực lực không hề tầm thường. Cho dù là chính mình, cùng hắn cũng bất quá là tại sản sản với nhau mà thôi. Huyền Tiễn, đến tiên ngươi đạo thủ. Theo Huyền Tiễn xuất hiện, Triệu Cao khỏe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, trên thực tế lần này đi theo chính mình đi tới Ly Dương không chỉ là Lục Kiếm Nô, trong bóng tối còn có Huyền Tiễn cùng với Điểm Nhật. Chỉ bất quá Điểm Nhật bị chính mình phái đi làm những chuyện khác. Đến mức Huyền Tiễn, một mực trốn ở trong bóng tối, tùy thời mà động. Triệu Cao, ngươi đúng là lừa gạt ta. Cái nhất nhìn xem Triệu Cao, ánh mắt lộ ra một vẻ ngoan lệ chi sắc. Nếu biết rõ lần này Triệu Cao tìm tới chính mình, là lấy chính mình dưới trướng tổn thất nặng nề, cho nên dùng Tần Vương khiến để cho mình xuất thủ tương trợ. Ai có thể nghĩ đến vừa vận đại chiến thời điểm, Huyền Tiễn đúng là một mực trốn ở trong bóng tối không có xuất thủ. Mãi đến song phương lưỡng bại câu thương về sau mới ra mặt. Cái này hoàn toàn liền ngoài cái nhiếp dự liệu. Cái nhiếp kiếm thánh, tập ra làm sao làm việc, khi nào cần nói rõ với ngươi. Triệu Cao cười lạnh một tiếng, lập tức con mắt nhìn về phía trước Ôn Bất Thắng, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nếu như là thất thời, liền hiện tại từ bỏ chống lại, tập ra có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Chắc hẳn vừa vận một phen chiến đấu xuống, ngươi cũng phải xứng nhận thương thế không nhẹ đi. Lần này đồ làm uổng công, cũng không ổn thỏa. Đối mặt Triệu Cao ngôn ngữ, Ôn Bất Thắng mặt không đổi sắc, đại tần hoàn quan. Nếu là muốn động thủ, trực tiếp động thủ là được. Lại nhải, ngươi là nữ tử hay sao? Tự tìm cái chết. Triệu Cao gầm thét một tiếng. Bên cạnh Huyền Tiễn cầm trong tay song kiếm, trực tiếp chính là hướng về Ôn Bất Thắng đánh tới. Lúc trước hắn một mực trốn ở bí mật quan sát Ôn Bất Thắng thế công. Lần này trong lòng đã có 10 phần lòng tin có khả năng đem đối phương cho chém giết. Làm Huyền Tiễn xuất thủ một máy mắt, quanh mình đúng là cuốn lên từng trận cương phong, từng đạo kiếm khí lấy Huyền Tiễn làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng mà khuyết tán mà đi. Bốn phía thi thể lúc này nhộn nhịp bị cuốn cầm mà lên, nhảy vào giữa không trung tại, hướng về Ôn Bất Thắng đập ầm ầm đi. Ân. Thấy cảnh này Ôn Bất Thắng trong lòng giật mình. Hắn vạn lần không ngờ Huyền Tiễn đúng là ngay cả thi thể đều chưa từng buông tha. Phá. Bất quá Ôn Bất Thắng cũng không bối rối, chỉ thấy trong tay ma đao thiên nhận lần thứ hai vỡ vụn. Từng khối ma đao mảnh vỡ đằng không mà lên, trực tiếp liền đem hướng về chính mình đập tới thi thể bắn cho thành một miệng. Hưu. Một tiếng xé gió truyền đến. Huyền Tiễn lúc này tiếng vang hóa thành một đạo thiểm điện, ở trên trăm cô thi thể yểm hộ phía dưới, hướng về Ôn Bất Thắng xung phong mà đến. Tốc độ cực nhanh, gần như không đến một cái hô hấp ở giữa, liền đã giết tới cái sau bên người. Liên tại chuẩn bị đưa ra một kiếm thời điểm. Hưu, hưu, hưu. Nguyên bản treo lơ lửng giữa trời mà lên từng khối ma đao mảnh vỡ đúng là nhộn nhịp thay đổi phương hướng, hướng về Huyền Tiễn nơi ở của tới. Tất cả ma đao mảnh vỡ lúc này ở giữa không trung hóa thành một đạo bình chướng, trực tiếp liền đem Huyền Tiễn một kích này ngăn lại. Tại sao có thể như vậy? Huyền Tiễn sắc mặt đổi biến. Hắn cảm giác được chính mình vừa bạn đưa ra một kiếm kia, đúng là không cách nào dung chuyển trước mắt những này ma đao mảnh vỡ tạo thành phòng ngự mảy may. Lui. Một kích thất bại, cảnh giác Huyền Tiễn lúc này lui ra mấy bước. Một giây sau, trước kia nơi ở giữa không trung đúng là rơi xuống mấy trăm quả ma đao mảnh vỡ. To lớn uy thế dẹp điên quanh mình. T. Thời khắc này Huyền Tiễn lòng còn sợ hãi. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được một kích này khủng bố. Vừa vặn nếu là mình lưu tại nguyên chỗ lời nói, chỉ sợ liền đã bị rơi xuống những này ma đao mảnh vỡ xé rách thành mảnh vỡ. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Huyền Tiễn sắc mặt có chút trở nên trắng, trong ánh mắt không nhịn được nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hồi. Ôn Bất Thắng cũng không để ý tới, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ma đao thiên nhận luyện hóa mà thành mảnh vỡ chính là lần thứ hai rơi vào trong tay của mình, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường đao. Một cỗ dọa người khí tức từ trong bắn ra. Không tốt. Phát giác được không đúng sức lực Huyền Tiễn sầm mặt lại. Thân hình lần thứ hai hướng về phía trước lao xuống mà đi. Mà trong tay song kiếm lúc này bung dậy, một cỗ hạo nhiên kiếm khí bắn ra, hóa thành hai đạo hư ảnh, bay thẳng hướng về phía trước. Chính lưỡi đao lấy mạng, nghịch lưỡi đao chấn hồn. Theo một tiếng quát nhẹ, quanh thân chính là bắn ra một cỗ cường đại sát ý làm cho kiếm khí uy lực tại lúc này tăng lên mấy lần. Tám linh lung linh hồn hóa thân tàn ảnh dần dần hiện lên, lấy song kiếm tư thái hướng về phía trước Ôn Bất Thắng chém tới. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Dưới một kích này, liền có thể quyết định thắng bại. Ma đao thiên nhận, năng lượng phong thích, cách không chẳng kích. Ôn Bất Thắng một tiếng gầm thét. Trong tay ma đao thiên nhận giơ cao, vàng bạc không gì sánh được năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, đều là quanh quẩn tại trên thân đao. Chém. Trong khi một đao vung ra, chỉ thấy Huyền Tiễn quanh mình hình thành dị tượng tại trong khoảnh khắc tiêu trừ. Liền trong tay song kiếm lúc này cũng nhịn không được động đất run rẩy, tựa như tại e ngại cái gì đồng dạng. Sau một khắc, một đao sắc bén đao khí gào thét mà lên. Đúng là tại trước mắt bao người trực tiếp xuyên thủng Huyền Tiễn thân thể. Cái sau còn chưa kịp phản ứng, thân hình chính là dưới một kích này, giống như một cái như đạn pháo bị nặng nề mà đập bay đi ra. Rơi xuống đất thời điểm, dáng dấp đặc biệt chật vật. Liền tự thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng mà lộ ra ngoài. Cái này sao có thể? hắn làm sao có thể còn có thể bộc phát ra cường đại như thế bi lực. Huyền tiễn. Bại. Thấy cảnh này Triệu Cao đám người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ vốn cho là chính mình lúc trước xuất thủ đã tiêu hao Ôn Bất Thắng tuyệt đại đa số thể lực. Lúc này Huyền Tiễn xuất thủ, nên là 10 phần chắc chín sự tình. Ai có thể nghĩ đến Ôn Bất Thắng đúng là đã có khả năng thuần thục vận dụng Ma Đao Thiên Nhận, lúc này vẹn vẹn chỉ là tiện tay một đao. Bộ phát ra uy thế liền Huyền Tiễn một kích mạnh nhất đều có thể không nhìn. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Cao dương mắt nhìn hướng Ôn Bất Thắng, trong mắt đúng là lần đầu tiên toát ra một vẻ hoảng hốt. Chương 113, Chu Sát Huyền Tiễn. Đặng Thái A ngộ phục. Chương 113, Chu Sát Huyền Tiễn. Đặng Thái A ngộ phục. Vô danh phòng đấu giá thị vệ. Ôn Bất Thắng một mặt bình tĩnh. Trong tay Ma Đao Thiên Nhận lúc này bắn ra từng đạo chói mắt hào quang màu tím, một cỗ dọa người khí tức từ trong bắn ra. Đao minh vang lên, tựa như ác ma ngâm sướng đồng dạng, để người sinh ra sợ hãi. Không tốt, hắn muốn giết chúng ta. Triệu Viên Tố sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn bỏ chạy thời điểm đã muộn. Mắt thấy Ôn Bất Thắng đưa ra một đao kia đánh đến nơi tại bọn họ trên thân. Chỉ thấy Triệu Cao cắn răng, khí tức quanh người vận chuyển, nguyên bản trốn ở âm thầm La Vong tử sĩ đều là cảm giác được lực lượng nào đó tại dẫn dắt chính mình. Nhộn nhịp rơi vào Triệu Cao trước người. Răng rắc. Theo từng tiếng phá thể âm thanh truyền đến, chỉ thấy từng cỗ thi thể không đầu đã hoành trắng Triệu Cao đám người trước người. Thấy cảnh này Triệu Cao không có chút nào do dự, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Mà một bên cái nhất cùng Triệu Viên Tố cả hai mặt nhìn nhau, cũng đã không còn chút nào lưu lại. Bọn họ rất rõ ràng, tại được đến Ma Đao Thiên Nhận ra chỉ phía dưới Ôn Bất Thắng, hoàn toàn không phải bọn họ đủ khả năng chống cự. Chạy ngược lại là rất nhanh. Thấy cảnh này Ôn Bất Thắng khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Lập tức ánh mắt nhìn hướng lúc này bị chính mình xuyên thủng thân thể, thoi thóp Huyền Tiễn. Xem ra, bọn họ là từ bỏ ngươi. Ôn Bất Thắng cầm trong tay Ma Đao Thiên Nhận, tại trước người đứng vững, một mặt lạnh như băng mở miệng nói ra. Tiếng nói vang lên, chỉ thấy Huyền Tiễn trên mặt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại là lộ ra một mặt vẻ thoải mái. Thân là La Vong sát thủ, đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Ngươi giết ta đi. Huyền Tiễn lúc này sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua. Vừa vặn Ôn Bất Thắng một đao kia, đã thương tới mệnh mạch của mình. Dù cho chính mình may mắn sống tạm xuống, cũng chú định khó khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ôn Bất Thắng nắm chặt trong tay Ma Đao Thiên Nhận, một cỗ quỷ dị hào quang màu tím quanh quẩn tại quanh thân. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống. Đao khí ngang dọc, trực tiếp liền đem Huyền Tiễn thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Mà nguyên bản cắm vào mặt đất hai thanh danh đao, lúc này đúng là bị Ma Đao Thiên Nhận tham lam hấp thu trong đó kiếm ý chỉ là trong chốc lát, hai thanh khoáng thế danh kiếm chính là đứt gãy ra. Sau một hồi lâu, Ôn Bất Thắng trên người hào quang màu tím vừa rồi dần dần tàn đi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái này chính là thực lực chân chính sao? Lập tức hắn con mắt nhìn hướng nơi xa, ngưng tụ tiếng nói, thử hỏi thiên hạ kiếm tu, có dám cùng ta Ôn Bất Thắng so tài một phen? Một câu rơi xuống, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang xuôi nam. Hôm nay sau đó, thiên hạ kiếm tu liền sẽ biết một người, lấy đao thay mặt kiếm, tuyệt thế vô song. Vô danh bên trong phòng đấu giá, Lục Kỳ nhìn trước mắt màn sáng, khoe miệng hiện ra một vẻ tiểu ý, đúng là có thể làm cho Ma Đao Thiên Nhận chủ động nhận chủ, thật là một cái người thú vị. Chỉ bất quá lấy kiếm truyền đao, muốn vô địch thiên hạ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhìn xem màn sáng bên trong một đường xuôi nam Ôn Bất Thắng, Lục Kỳ nhàn nhạt mở miệng phê bình một hai. Mà lúc này Lục Kỳ bên người, Lục Tuyên Chính một mặt khiếp sợ nhìn xem màn sáng bên trong phát sinh tất cả, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Cái này Ôn Bất Thắng biểu hiện thật là ngoài dự liệu, đúng là có thể có được Ma Đao Thiên Nhận chủ động nhận chủ. Bây giờ có gia nhập chúng ta Vô Danh Phòng đấu giá, chúng ta Vô Danh Phòng đấu giá đem thêm nữa mấy phần chiến lực. Lục Tuyên trong lời nói mang theo vài phần mừng rỡ. Nếu biết rõ Ma Đao Thiên Nhận cường đại là rõ như ban ngày, nhất là cái kia lấy một địch ngàn tư thế, càng là hiếm người sánh kịp. Hiện nay Ôn Bất Thắng đã đem linh hồn của mình thế chấp cho Vô Danh Phòng đấu giá, như vậy chính là Vô Danh Phòng đấu giá người. Đây đối với Vô Danh Phòng đấu giá mà nói, chính là không duyên cơ tăng thêm chiến lực, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Nghĩ đến đây, Lục Tuyền khoe miệng chính là không tự chủ được nâng lên, cười đến cực kỳ sán lạn. Đối với cái này, Lục Kỳ nhưng là xem thường. Dù sao vừa vặn phát sinh tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của mình bên trong. Nhìn xem hỉ nộ không lộ Lục Kỳ, Lục Tuyền cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao đối phương vốn là một cái cao tâm khó dò tồn tại, cho dù là cùng hắn sớm chiều chung đụng chính mình, vẫn như cũng là khó mà triệt để minh bạch Lục Kỳ khủng bố. Thời khắc này Lục Kỳ con mắt lần thứ hai rơi vào màn sáng bên trên, theo hắn vung tay lên, màn sáng bên trên cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Là Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A. Nhìn thấy màn sáng bên trong đạo nhân ảnh kia, Lục Tuyền trong lòng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lần này đấu giá hội, Đặng Thái A có thể nói là cống hiến lớn nhất, cho nên Lục Tuyền đối nó cũng là ấn tượng sâu nhất. Ca, chẳng lẽ có người còn dám ra tay với Đặng Thái A sao? Lục Tuyền nhìn hướng Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái sau nghe vậy, thì nộ không lộ, nhàn nhạt mở miệng nói, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cho dù là lục địa thần tiên đều sẽ bị coi là thú săn. Huống chi lần này trong tay càng là có đệ nhất thiên hạ thần kiếm Hiên Viên kiếm, thử hỏi ai sẽ từ bỏ bực này cơ hội. Trên con đạo, Đặng Thái A lúc này ngược lại cưỡi con lửa, mà con lửa bên người thì là riêng phần mình treo một thanh trường kiếm. Đương nhiên đó là Thái A kiếm cùng Hiên Viên kiếm. Chỉ bất quá lúc này Thái A kiếm bên trong, nhàn nhạt kiếm khí bắn ra, lúc thì phát ra từng tiếng kiếm minh, tựa như bất mãn đồng dạng. Sư phụ, cái này Hiên Viên kiếm nhìn qua, ngược lại là có chút khí phái a. trong đó tản ra ba khí, cả thế gian hiếm thấy. Một bên, một vị thiếu niên chính theo sát ở sau lưng hắn. Đương nhiên đó là thủ đồ, Lý Hoài Niên. Mà giờ khắc này Lý Hoài Niên ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm con lửa một bên Hiên Viên kiếm, trong mắt lóe ra tinh quang. Ầm vang, trong khi tiếng nói vang lên, Thái A kiếm nháy mắt phá sao hơn tấc, một cỗ kiếm khí ầm vang tỏa ra. Cái này Hiên Viên kiếm cùng bình thường danh kiếm kỳ thật không khác nhiều, đơn giản là ẩn chứa trong đó thiên đạo khí tức mà thôi. Chỉ bất quá đối với ta mà nói, kiếm này cũng không có không phải là tương đối sắc bén một điểm, không còn gì khác. Đặng Thái A lúc này nhàn nhạt mở miệng, một mặt vẻ đạm nhiên. Chính mình lần này sở dĩ đập xuống Hiên Viên kiếm, mục đích rất đơn giản, chính là có truyền ngôn Hiên Viên kiếm bên trong có trong truyền thuyết kiếm đạo. Chính mình bây giờ kiếm đạo chạy tới bình cảnh, muốn tiến thêm một bước lời nói, tất nhiên là cần ngoại lực tương trợ. Mà cái này Hiên Viên kiếm hiển nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giờ phút này, cách đó không xa một chi đại quân chờ xuất phát, nhân số có thể đạt tới hơn ngàn chúng. Mà tại đại quân trước trận thì là một vị mặc tần quân hóa trang, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức khủng bố nam tử. Đưa mắt trông về phía xa, trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Điểm nhận đại nhân. Theo tin tức đáng tin, Đặng Thái A khoảng cách nơi đây không đủ một dặm địa. Một vị trinh thám rục ngựa mà ngừng, chắp tay tại trước người, đối với trước trận vị kia khủng bố nam tử, chắp tay cúi đầu. Đặng Thái A chương 114, Đại Tần thiết kỵ cản đường. Thiên tự sát thủ điểm nhận. Chương 114, Đại Tần thiết kỵ cản đường. Thiên tự sát thủ điểm nhận. Lần này đại nhân có lệnh, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem Hiên Viên kiếm đoạt được. Chỉ bất quá cái này Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A thực lực không tầm thường. Cho dù là ta xuất thủ, cũng chưa chắc liền có niềm tin tuyệt đối có khả năng từ trong tay đem Hiên Viên kiếm cướp đi. Điểm Nhật lúc này sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Đối với Đặng Thái A, hắn vẫn như cũng là không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao đối phương nổi tiếng bên ngoài, không phải hời hợt hạng người. Các ngươi lần này ở chỗ này chờ lấy, ta đi gặp một lần cái này Đặng Thái A. Điểm Nhật ánh mắt đảo qua quanh mình một đám tướng sĩ, lập tức thân hình bụt lên từ mặt đất, hướng về Đặng Thái A nơi ở chạy thẳng tới mà đi. Trên con đạo, cưỡi tại con lửa bên trên Đặng Thái A sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn hướng bốn phía, ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Trốn đi. Đối với bên cạnh Lý Hoài Niên khẽ quát một tiếng, cái sau không do dự chút nào, bước nhanh trốn vào chỗ tối. Có thể làm cho Đặng Thái A như vậy cảnh giác, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Liên tại Lý Hoài Niên lui ra một cái mắt, một cỗ lớn như vậy uy áp nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến, giáng lâm tại Đặng Thái A trên thân. Cảm nhận được cỗ uy thế này, Đặng Thái A chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ngưng tụ tiếng nói, các hạ tất nhiên đến, trốn ở trong tối có ý gì? Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Điểm Nhật thân hình lóe lên xuất hiện ở phía trước. Một cỗ uy áp từ trong cơ thể bắn ra. T, thật là khủng khiếp uy áp. Cảm nhận được cỗ uy thế này, dư âm Lý Hoài Niên trong lòng hoảng hốt, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Dù cho cỗ uy áp này cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, nhưng lại là vẫn như cũ để cho mình mồ hôi nhễ nhại, đầu óc trống rỗng, gần như không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Nếu là ta không có đoán sai, các hạ chính là La Vong Thiên Tự vừa chờ cao thủ, Điểm Nhật. Đặng Thái A ánh mắt đảo qua người trước mắt, nhàn nhạt mở miệng. Không hổ là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, chúng ta chưa từng gặp mặt, đúng là đã nhận ra thân phận của ta. Điểm Nhật khẽ miệng hiện ra một vẻ tiểu ý coi hắn lời nói xuất khẩu, một cỗ uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, nháy mắt liền đem quanh mình có cây toàn bộ mà chém. Hắn chính là Điểm Nhật. Lý Hoài Niên trong lòng giật mình. Nếu biết rõ Đại Tần La Vong bên trong, tối cường cũng không phải là La Vong Lục Kiếm Nô, mà là Thiên Tự vừa chờ mấy vị sát thủ. Mà cái này Điểm Nhật, đương nhiên đó là một trong số đó. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương đúng là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn tư thế kia, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Nhàn luôn tiểu tử, nói đi, ngươi ngăn ta mục đích là cái gì? Đặng Thái A một mặt hờ hững nhìn trước mắt Điểm Nhật, trong lời nói tràn đầy bình tĩnh. Đào Hoa Kiếm Thần rõ ràng đã lòng dạ biết rõ, cần gì phải ta nhiều lời. Lần này nghe Đào Hoa Kiếm Thần đập đến đệ nhất thiên hạ thần kiếm Hiên Viên kiếm, vừa lúc có người ra thiên đại giá tiền muốn, cho nên Điểm Nhật không chút nào tiến hành che giấu, nói thẳng ra mục đích của mình. Hắn cũng rõ ràng, dù cho chính mình không nói, đối phương hơn phân nửa cũng đã đoán được, muốn Hiên Viên kiếm, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Đặng Thái A cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một bên Thái A kiếm rơi vào trong tay, cuồn cuộn kiếm khí cuồn cuộn rủ xuống. Trong chớp mắt, kiếm khí đằng không mà lên, uy chấn cửu tiêu. Thấy cảnh này, Điểm Nhật khẽ miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, xem ra Đào Hoa Kiếm Thần là chuẩn bị cưỡng ép đánh một trận. Chỉ bất quá lần này, Đào Hoa Kiếm Thần sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Trong khi một câu rơi xuống, chỉ nghe thấy quanh mình truyền đến từng tiếng tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân. Trong mấy mắt, tiến lên Đại Tần thiết kỵ chính là đi nơi đây. Một cây chữ Tần Vương kỳ đón gió mà động, bay phất phới, túc sát chi khí hiển thị rõ. Đại Tần thiết kỵ. Khi thấy trước mắt cái này một chi đại quân thời điểm, Đặng Thái A ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Nếu để cho mình cùng Điểm Nhật một trận chiến, chính mình có lẽ có 7 thành 5 chắc đem chém giết, thế nhưng nếu là lại tăng thêm một đám Đại Tần thiết kỵ lời nói, như vậy phần thắng có vẻ như chính mình sẽ thấp hơn một điểm. Đào Hoa Kiếm Thần, ta kính ngươi kiếm đạo vô song, lần này chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem Hiên Viên kiếm giao ra, ta liền thả ngươi bình yên rời đi. Làm sao? Điểm Nhật trong tay cầm kiếm, nụ cười không giảm chút nào. Nam mơ. Đặng Thái A hừ lạnh một tiếng, trong tay Thái A kiếm nâng lên, một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm ý nháy mắt bốc lên. Kiếm ý cuồn cuộn vọt tới trước, nháy mắt chính là hướng về một đám Đại Tần thiết kỵ đánh tới. Tại như vậy kiếm ý cọ rửa phía dưới, một đám Đại Tần thiết kỵ tướng sĩ cho dù là thân mặc nặng nghề giáp trụ, vẫn như cũng là cảm giác được tự thân da thịt cho cắt đứt thống khổ. từng tiếng tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Đi. Đặng Thái A quát nhẹ. Trong chớp mắt, Thái A kiếm bên trên bắn ra một cỗ kiếm khí. Kiếm khí gào thét mà lên, giống như thế sét đánh lôi đỉnh đồng dạng hướng về phía trước quanh sát mà đi. Kiếm ý cùng kiếm khí đan vào, khí tức kinh khủng bắn ra, thẳng tắp hướng về Điểm Nhật đánh tới. Thấy cảnh này, Điểm Nhật chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đến hay lắm. Đối mặt Đặng Thái A kinh khủng như vậy một kích, Điểm Nhật không chút nào sợ, trong tay Điểm Nhật kiếm nắm chặt, thân hình đằng không mà lên, hướng về phía trước bỗng nhiên đưa ra. Hưu. Một đạo kiếm khí ầm vang nện xuống, trực tiếp cùng Đặng Thái A kiếm khí đụng vào nhau. Ngàn vạn kiếm khí tại lúc này đều là tiêu trừ hầu như không còn. Mà quanh mình quan chiến một đám đại tần tướng sĩ thì là gặp thai vạn, đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt tạm đạm. Vẹn vẹn chỉ là cả hai giao chiến sinh ra kiếm uy dư âm, liền không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Có chút gì đó. Xem ra là Vong Thiên Tự vừa chờ sát thủ danh bất hư truyền. Đặng Thái A một tay cầm kiếm, nhìn hướng Điểm Nhật ánh mắt có một ít vẻ tán thành. Hắn vừa vặn một kiếm kia, chính là ngưng tụ tự thân trọn vẹn bảy thành lực lượng, dù vậy đều bị đối phương cho đón lấy. Thực lực của đối phương xác thực nằm ngoài dự đoán của mình. Đào Hoa kiếm thần quả nhiên danh bất hư truyền. May mắn ta trước khi tới, còn gặp một vị nào đó cao thủ. Điểm Nhật nhìn xem vỡ ra một vết nứt gan bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ chính mình thể phách có thể là cực kỳ cường đại, cho dù là La Võng Lục kiếm nô hợp thể kỹ đều chưa hẳn có khả năng tổn thương đến chính mình. Thế nhưng lần này cùng Đặng Thái Á giao thủ, nhưng là để cho mình bị thương. Hắn giờ phút này không nhịn được xem trọng đối phương mấy phần. Ồ, còn có giúp đỡ. Đặng Thái Á cao mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Để hắn đi ra là được. Nếu không được ta đem nó cùng nhau chém. Đặng Thái Á cao giọng cười to, không có chút nào nửa phần khiếp ý liền tại lời nói rơi xuống một mấy mắt. Một cỗ kinh khủng uy áp từ quan đạo một bên bắn ra, khí tức phóng lên tận trời, làm cho cả thiên địa cũng vì đó chấn động. Đây là cảm nhận được cỗ uy áp này, Đặng Thái A sắc mặt biến hóa. Trong khi dương mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra túc sát chi khí nam tử trung niên đi ra cánh rừng. Ánh mắt rơi vào Đặng Thái A trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, nhiều ngày không thấy, được chứ? Chương 115, Bắc Mãn quân thần, khống chế liên biên, đột phá đỉnh phong. Chương 115, Bắc Mãn quân thần, khống chế liên biên, đột phá đỉnh phong. Tháp Bạt Bồ Tát. Đặng Thái A nhìn người nọ, trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Bắc Mãng quân thần, Bắc Mãng giang hồ người thứ nhất, Tháp Bạt Bồ Tát. Đặng Thái A, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tháp Bạt Bồ Tát trong miệng một tiếng gầm thét, thân hình bụt lên từ mặt đất, trực tiếp chính là hướng về Đặng Thái A tập sát mà đến. Cảm nhận được trên thân phát tán ra nồng hậu dày đặc sát ý, Đặng Thái A cũng không dám có chút nào chủ quan. Lúc này giơ lên trong tay Thái A kiếm đón lấy, hai cỗ khí tức va chạm một mấy mắt, quanh mình có cây đều là bị bảng bạc không gì sánh được dư uy cho chặn ngang mà chém. Liên một bên một đám đại tần tướng sĩ lúc này đều không nhịn được vì đó xấu hổ. Cái này, đây chính là lục địa thần tiên cấp bậc chiến đấu sao? Thật là khủng khiếp uy áp. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ dư uy, không phải là chúng ta đủ khả năng chống cự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng chính mình có năng lực tham dự vào cuộc chiến đấu này bên trong, thế nhưng cho tới giờ khắc này nhìn thấy Đặng Thái Á cùng Thác Bạt Bồ Tát giao thủ, bọn họ mới hiểu được tới, mình muốn nhúng tay trận chiến đấu này, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Thác Bạt Bồ Tát, ta đến giúp ngươi. Điểm Nhật nắm lấy cơ hội, thân hình hướng về Đặng Thái A cấp tốc lao đi. Trong tay Điểm Nhật kiếm một kiếm đưa ra, kinh khủng kiếm khí gào thét mà lên, chạy thẳng tới Đặng Thái A mi tâm mà đi. Phát giác được không đúng sức lực, Đặng Thái A giơ kiếm đó lấy, khó khăn lắm đem một kích này đó lấy. Chỉ bất quá nguyên bản ác chiến Thác Bạt Bồ Tát lúc này liền là bắt lấy sơ hở, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Đặng Thái A nặng nề mà đập bay đi ra. Khu khu cụ, rơi xuống đất Đặng Thái A miệng phun máu tươi, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Hắn vạn lần không ngờ, đối mặt mình hai người liên thủ, đúng là không có chút nào sức phản kháng. Ông, ngay tại lúc này, nguyên bản treo ở con lừa một bên Hiên Viên kiếm bắt đầu không ngừng mà rung động, phát ra từng tiếng kiếm minh. Sau một khắc, Hiên Viên kiếm đúng là trực tiếp phá sao mà ra. Bàng bạc kiếm khí phá không mà đi, kinh khủng kiếm đạo uy áp nháy mắt liền đem Điểm Nhật cùng Thác Bạt Bồ Tát bước lui mấy bước. Ân, nhìn xem lơ lửng ở trước mắt Hiên Viên kiếm, Đặng Thái Á trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trong khi giơ tay lên, nắm chặt Hiên Viên kiếm chui kiếm một khắc này, một cỗ khí tức bị dị nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể của mình, rất nhanh lại là từ trong cơ thể của mình tiêu tán. Mơ hồ ở giữa, bên hai vang lên từng đợt đại đạo thanh âm. Lúc này Đặng Thái A chỉ cảm thấy quanh thân rung động, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hô hấp cũng càng thêm chật vật, liền tựa như trong cơ thể mình còn sót lại khí tức đều đem muốn bị Hiên Viên kiếm hút khô đồng dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vọng tưởng khống chế Hiên Viên kiếm, đáng ghét, vừa vặn nên trước đem Hiên Viên kiếm đoạt tới tay. Thấy cảnh này, Điểm Nhật cùng Thác Bạt Bồ Tát sắc mặt đều là biến đổi. Hai người lúc này không chút do dự, trực tiếp chính là lần thứ hai hướng về Đặng Thái A đánh tới. Hiu, chỉ bất quá làm bọn họ tới gần Đặng Thái A quanh mình ước chừng 3 mét thời điểm, Hiên Viên kiếm bên trong đúng là không duyên cớ bắn ra một cỗ kiếm khí. Kiếm khí chấn áp mà xuống, để cả hai căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Kiếm đạo uy áp, chẳng lẽ cái này Hiên Viên kiếm còn có kiếm linh? Cái này sao có thể? Nghe đồn rằng thượng cổ một chút thần khí bên trong đều ẩn chứa linh tính, sẽ không phải? Lúc này hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt hoảng sợ, một cỗ bất an xông lên đầu. Mà giờ khắc này, Đặng Thái A chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đúng là thay đổi đến không gì sánh được sắc bén. Trong tay nguyên bản không ngừng chiến minh Hiên Viên kiếm lúc này cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy Đặng Thái A chậm rãi ngẩng đầu, quanh thân chấn động, đầy trời uy áp đằng không mà lên, chấn áp mà xuống. Hắn giờ phút này giống như thoát thai hoàn cốt, khí tức cả người cùng lúc trước so sánh hoàn toàn khác biệt, thậm chí mơ hồ ở giữa, tu vi còn có mấy phần tiến dần lên. Thấy cảnh này, Điểm Nhật tim đập rộn lên, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Nhìn trước mắt cầm trong tay song kiếm Đặng Thái A, nội tâm hắn đúng là không tự chủ được sinh ra một vẻ hoảng hốt. Nói đúng ra là một loại muốn thần phục với đối phương cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, nếu là mình không thêm chút chống cự lời nói, vô cùng dễ dàng bị ảnh hưởng tâm cảnh. Hiên Viên kiếm đây là nhật chủ. T. Cái này sao có thể? Muốn đem có thể là thượng cổ thần kiếm, làm sao có thể nhẹ như vậy mà dễ chia xuống đất nhật chủ? Tháp Bạt Bồ Tát cùng Yểm Nhật hai người ánh mắt thay đổi đến không gì sánh được kính sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Đặng Thái A được đến Hiên Viên kiếm còn không có bao lâu, đúng là đã có thể làm cho Hiên Viên kiếm nhận chủ, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này ở Hiên Viên kiếm trợ giúp phía dưới, một cỗ thiên địa chi lực không ngừng mà tràn vào nói Đặng Thái A trong cơ thể, nguyên bản trong cơ thể tiêu tán khí tức không những hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc trước tiến thêm một bước. Đặng Thái A lúc này chỉ cảm thấy trên người mình có quần quần không dứt lực lượng, cả người chỉ là có chút nhấc kiếm, chính là có uy áp nhộn nhạo lên. Kỳ lạ năng lượng ba độ quanh quần tại chính mình quanh mình. Cho dù là chính Đặng Thái A đều cảm giác được có một tia không thể tin. Cố lực lượng này, kiếm đạo của hắn đã đột phá đỉnh phong. Cái này sao có thể? Điểm Nhật cảm thụ được Đặng Thái A lúc này trên thân tán phát uy áp, trong lòng lập tức hoảng sợ và phẫn. Chỉ bất quá rất nhanh hắn chính là sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Đối với bên cạnh Thác Bạt Bồ Tát mở miệng nói, hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ, cho dù là hắn bây giờ được đến Hiên Viên kiếm thừa nhận, thế nhưng hãy còn không có đem triệt để hàng phục, chúng ta còn có cơ hội. Dứt lời, chỉ thấy Điểm Nhật tay cầm Yểm Nhật kiếm, trực tiếp chính là hướng về Đặng Thái A đánh tới. Che đậy lấy thế nhật, âm được ngày tối, âm được dương diệt, ngày tối Điểm Nhật. Giết. Theo lượng kiếm đưa ra, giữa cả thiên địa nháy mắt ảm đạm xuống, từng đạo kiếm quang không ngừng mà lập lòe, tựa như che phủ lên tiên cơ đồng dạng. Mà lúc này Điểm Nhật du tẩu cùng trong bóng tối, thân hình chằn trọc xê dịch, căn bản là thấy không rõ vị trí phương hướng. Đối mặt Điểm Nhật cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích, Đặng Thái A thì là chậm rãi nhắm hai mắt, quanh thân một cỗ khí tức không ngừng lộ ra ngoài, bàng bạc uy áp tựa như được đến phóng thích đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hét to nói, "Chém!" Chỉ là hơi hợt một chữ ra khỏi miệng, chỉ thấy một đạo mãnh liệt kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang, trực tiếp liền đem đen kịt một màu thiên khung vỡ ra một đường vết rách. Kiếm quang cùng ánh nắng vương vãi xuống, để hắc ám không chỗ che thân. Kinh khủng kiếm ý từ Hiên Viên kiếm bên trên bắn ra, nháy mắt liền đem toàn bộ quan đạo cắn quét. Tại kinh khủng như vậy một kích phía dưới, Tháp Bạt Bồ Tát trong miệng vẫn nộ quát, "Tiểm Nhật ngươi cái này tạp chủng, đúng là tới tìm ta cùng nhau chịu chết." Một câu rơi xuống, Tháp Bạt Bồ Tát không có chút nào do dự, trực tiếp chính là trốn vào đến bóng đêm đen kịt bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên khí tức đều triệt để ẩn tàng. Chương 116, chém giết Tiểm Nhật. Hệ thống khen thưởng kết toán. Chương 116, chém giết Tiểm Nhật. Hệ thống khen thưởng kết toán. Oanh. Làm Đặng Thái A một kiếm này cùng Nghiệm Nhật đưa ra kiếm chiêu đụng vào nhau thời điểm, chỉ thấy Nghiệm Nhật thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng bị nặng nề mà đập bay đi ra, rơi xuống đất thời điểm máu tươi chảy ngang, cực kỳ chật vật. Sao? Tại sao có thể như vậy? Điểm Nhật tay che ngực cửa ra bảo, sắc mặt ảm đạm bất phần. Hắn lúc này khó khăn đứng dậy, trong tay Điểm Nhật kiếm đã hiện đầy vết rách, mắt thấy liền muốn vỡ nát ra. Ánh mắt nhìn hướng phía trước Đặng Thái A chỉ thấy cái sau dáng người thẳng tắp địa đứng ở tại chỗ, lù lù bất động, song kiếm giữ trong tay, sắc ý hiển thị rõ. Điểm Nhật đại nhân bại. Cái này sao có thể? Điểm Nhật đại nhân làm sao có thể bại? Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, thật khủng bố như vậy sao? Một đám đại tần tướng sĩ nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua, Điểm Nhật đúng là sẽ bại, hơn nữa còn bại như vậy triệt để. Thậm chí liền mời đến hỗ trợ Thác Bạt Bồ Tát, tại thời khắc mấu chốt đều trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Lui. Điểm Nhật lúc này sắc mặt trắng bệch. Hắn rõ ràng đại thế đã mất, đối mặt đã bị Hiên Viên kiếm nhận chủ Đặng Thái A, hắn căn bản cũng không có nửa phần phần thắng. Cộc 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 cộc. Có Điểm Nhật mệnh lệnh. Một đám đại tần tướng sĩ trở mình lên ngựa, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Muốn đi? Ngươi đi được sao? Nhìn xem muốn tại chính mình dưới mí mắt bình yên rời đi Điểm Nhật, Đặng Thái A khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Chỉ thấy hắn toàn thân run lên, trong tay Hiên Viên kiếm nâng lên, hướng về phía trước hời hợt đưa ra một kiếm. Chỉ một thoáng, một cỗ khủng bố tuyệt luân kiếm khí gào thét mà lên. Kiếm khí vụt lên từ mặt đất, hướng về phía trước truy kích mà đi. Điểm Nhật phát giác được không ổn, xoay đầu lại thời điểm, kiếm khí vừa lúc đến phụ cận. Giang giác. Chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Ngược lại chính là nhìn thấy một cái đầu lăn xuống trên mặt đất, tại chiến mã trà đạp phía dưới, đầu đúng là trong chớp mắt bị dẫm thành một bãi thịt nát. Mà tại cái kia con chiến mã bên trên, độc lưu lại một bộ thi thể không đầu ngay tại tiến lên. Ước chừng trăm bước sau đó, trên chiến mã thi thể không đầu ầm vang rơi xuống, máu tươi chảy ngang. Điểm Nhật, Điểm Nhật đại nhân chết. Lùi, mau bỏ đi, lại không đi liền không còn kịp rồi. Thấy cảnh này, một đám đại tần tướng sĩ ra roi thúc ngựa, tại uy hiếp tính mạng phía trước, bọn họ nhưng không rảnh bận tâm Điểm Nhật tàng khu. Thấy thế, Đặng Thái A khẽ lắc đầu, ngược lại cầm trong tay Thái A kiếm, lần thứ hai hướng về phía trước đưa kiếm. Kiếm khí gào thét mà lên, tịch quyển cửu thiên, ngược lại có quần quần rủ xuống, hướng thẳng đến rút lui đại tần thiết kỵ đánh tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Chỉ nghe thấy từng tiếng chém dưa thái rau thanh âm vang lên. từng quả đầu lăn xuống trên mặt đất, từng cỗ thi thể không đầu rụt ngựa mà đi, chạy thẳng tới Đại Tần. Chúc mừng sư phụ kiếm đạo đại thành. Trốn ở trong tối Lý Hoài Niên thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, chắp tay tại trước người, đối với Đặng Thái A bái một cái. Cái sau thấy thế, khoe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, ánh mắt nhìn hướng tay trái bên trên Hiên Viên kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói: Hiên Viên kiếm, không thẹn thượng cổ thần binh chi danh. Lúc trước, xác thực là ta chấp nhất ngoại tướng rồi. Lập tức cưỡi lên con lửa, chậm rãi lên phía bắc. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nhìn thấy thay đổi phương hướng Đặng Thái A, Lý Hoài Niên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Chỉ thấy Đặng Thái A đem song kiếm thu vào hộ kiếm, chỉ phương bắc, cao giọng nói: Lên phía bắc Bắc Mãng, giết Tháp Bạt Bồ Tát. Lúc này Vô Danh bên trong phòng đấu giá, Lục Kỳ vung tay lên, trước mắt màn sáng bên trong cảnh tượng chính là dần dần tiêu tán. Không nghĩ tới Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A đúng là được đến Hiên Viên kiếm tán thành. Lần này hắn kiếm đạo, tất nhiên tiến thêm một bước. Tận mắt nhìn thấy Đặng Thái A thần uy lục tuyển, không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu biết rõ Đặng Thái A đối mặt là Vong Thiên Tự vừa chờ sát thủ hiểm nhật cùng Bắc Mãng đệ nhất cường giả Thác Bạt Bồ Tát vây giết, vậy mà còn có khả năng hoàn thành phản sát. Cái này không chỉ là bởi vì có Hiên Viên kiếm tương trợ, càng là bởi vì tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ chí cao kiếm đạo. Bất quá nên nói không nói, cái này Triệu Cao thật là bỏ hết cả tiền vốn a. La Vong lần này dốc toàn bộ lực lượng, chia ba tổ tiến hành vây giết. Đáng tiếc, tổn thất nặng nề. Lục Tuyền khe khẽ thở dài, có khả năng rất rõ ràng phát hiện, lần này tiến hành vây giết đều là lấy La Vong tử sĩ làm chủ đạo. Vô luận là Phục Hy Cầm cũng tốt, Ma Đao Thiên Nhận cũng được, liền Hiên Viên kiếm đều là La Vong tiến hành cướp đoạt. Đủ để có thể thấy được Triệu Cao dạ tâm, lòng tham không đáy. Lần này cái này ba trận chiến đấu, tất nhiên không cần đến bao nhiêu thời gian liền có thể chuyển khắp thiên hạ. Ta Vô Danh phòng đấu giá chỗ đánh ra đi đồ vật, đều không phải hời hợt đồ vật. Đến lúc đó, chúng ta Vô Danh phòng đấu giá uy tín, liền có thể lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Lục Kỳ một mặt lạnh nhạt mở miệng. Ba trận chiến đấu đều là lấy thần khí nhận chủ phản sát hạ màn kết thúc. Đây đối với Vô Danh phòng đấu giá mà nói, chính là tạo thế một cái mấu chốt. Đối với tiếp xuống đấu giá, càng là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngay tại lúc này, Lục Kỳ bên tai chính là vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Lần này đấu giá kết thúc. Đang tính toán đấu giá kết quả lần này đấu giá thu hoạch được đấu giá thu vào 2,040 vạn lượng hoàng kim. Ngoài định mức thu hoạch được thế chấp, ôn bất thắng linh hồn. Đấu giá đẳng cấp đánh giá, địa cấp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 vạn điểm khí vận giá trị. Lần này đấu giá nhân viên tham dự 600 người. Nhân số đẳng cấp đánh giá, địa cấp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 6000 điểm khí vận giá trị. Khí vận giá trị tính toán 29100 điểm. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Lục Kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù lần này đấu giá xuất hiện rất nhiều biến cố, thế nhưng đều tại dự liệu của mình bên trong. Bây giờ có nhiều như thế khí vận giá trị, chính mình cũng là có khả năng đem Vô Danh phòng đấu giá tới một cái lớn cải tạo. Tây Môn Suy Tuyết, Lục Kỳ chậm rãi mở miệng. Thuộc hạ tại. Tây Môn Suy Tuyết thân hình lóe lên, lúc này liền là tiến vào trong phòng, đối với Lục Kỳ một mực cung kính thi lễ một cái. Chỉ thấy Lục Kỳ vung tay lên, trong tay chính là một phong thư. Trong miệng nói ra, 3 ngày sau, đem cái này một tin tức lan truyền thiên hạ. Phải. Tiếp nhận thư, Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, bước nhanh lui ra. Lúc này Lục Kỳ ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói: Hoàng kim là thẻ đánh bạc, trung quy là quá phí sức, đã như vậy là thời điểm làm ra thay đổi. Bắc Lương trong vương phủ, lúc này Từ Phong Niên cầm trong tay Luyện Yêu Hồ đang không ngừng chơi đùa. Lý Lao kiếm thần, ngươi nói cái này Luyện Yêu Hồ thân là thượng cổ thần khí, có tác dụng gì? Chẳng lẽ thật có thể luyện yêu? Có thể thế gian nào có yêu ma? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Thuần Cương. Cái sau nghe vậy vừa cười vừa nói: Từ gia tiểu tử, ngươi nếu là muốn biết bí mật trong đó thân, sao không mở ra nhìn qua? Chương 117, Luyện Yêu Hồ chi uy, hấp thu thiên hạ khí vận. Chương 117, Luyện Yêu Hồ chi uy, hấp thu thiên hạ khí vận. Nói cũng đúng. Từ Phong Niên nhìn trước mắt Luyện Yêu Hồ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức ánh mắt ngưng lại, một cái tay nắm chặt miệng bình. Giang rắc. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, chỉ thấy Luyện Yêu Hồ bên trong, một đạo yêu giá cổ sáng phóng lên tận trời. Quanh mình một cỗ khí tức từ bốn phương tám hướng hướng về nơi đây tụ đến, quần quần uy áp nháy mắt để cả mảnh trời khung đều xa vào đến trong hắc ám. Uy áp một đường kéo dài, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Lương Châu thành. Lúc này Bắc Lương trong vương phủ, Từ Khiếu ngẩng đầu, nhìn trước mắt vô căn cứ dâng lên thiên địa dị tượng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên cạnh Từ Hạch Đạn lúc này cao mày, ngưng tụ tiếng nói, toàn bộ Bắc Lương khí vận đang theo lấy nghe triều đình không ngừng mà tụ đến. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện? Liên tại hai người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài điện một thanh âm truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Nghĩa phụ, dương mắt nhìn, chỉ thấy một bộ áo trắng Trần Chi Báo lúc này cầm trong tay rượu Đức Mơ, ngẩng đầu mà đứng. Thân là Bắc Lương đều bảo hộ, Trần Chi Báo cho tới nay đều trấn thủ ở phía tây bắc quan ngoại, ước ít sẽ trở về Lương Châu thành. Chuyện gì? Từ Khiếu nhíu mày nhìn hướng Trần Chi Báo. Trần Chi Báo lúc này quỳ rạp dưới đất, chắp tay nói: Nghĩa phụ, thiết phủ đồ tại biên cảnh tuần tra thời điểm, phát hiện chạy trốn Thác Bạt Bồ Tát. Người này có vẻ như thân chịu trọng thương, mà còn tại bị Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái Á truy sát. Lời này vừa nói ra, Từ Khiếu cùng Từ Hạch Đạn hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Thác Bạt Bồ Tát bị Đặng Thái Á truy sát, đây quả thực là không thể tưởng tượng một việc. Đặng Thái A tuy mạnh, thế nhưng Thác Bạt Bồ Tát cũng không phải là cái gì loại lương thiện, thậm chí cái sau thực lực so với cái trước còn phải mạnh hơn một bậc. Thông báo Bắc Lương quân đoạn này thời gian chặt chẽ tuần tra, Bản vương dự cảm đến nên có đại sự muốn phát sinh. Từ Khiếu trầm mặc sau một hồi lâu, trầm giọng mở miệng.
Phải.
Trần Chi Báo nhẹ gật đầu. Ngược lại ánh mắt nhìn hướng Tĩnh Triều các phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Đây là, hắn có khả năng cảm nhận được quanh mình quần quần thiên địa khí hơi thở đang không ngừng hướng về Tĩnh Triều các tụ đến. Một cỗ uy áp chiếm cứ tại Tĩnh Triều các trên không, thật lâu chưa từng tiêu tán. Mà giờ khắc này nghe chiều trong đỉnh, Từ Phong Niên nhìn xem trong tay luyện yêu hồ không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, cau mày. Vì sao? Vì sao ta cảm giác Bắc Lương thiên địa linh khí nồng nặc mấy phần? Một bên Lý Tuần Cương vận đục trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trên núi Võ Đang, Trưởng giáo chân nhân Vương Sùng Lâu lúc này đang ngồi ở một chỗ hồ sen bên cạnh tĩnh tọa. Đột nhiên hắn tựa như cảm nhận được cái gì đồng dạng. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng trước mắt nở rộ tử kim hoa sen hồ sen. Chỉ thấy hồ sen bên trong mấy đóa tử kim hoa sen đang không ngừng khô héo. Một cỗ đạo gia khí vận đằng không mà lên, đúng là không hẹn mà cùng hướng về phương hướng tây bắc chạy thẳng tới mà đi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được khác thường, Vương Sùng Lâu cao mày, ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Trong khi cảm giác được trên núi Võ Đang trống không ngừng tiêu tán thiên địa linh khí thời điểm, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Cái này sao có thể? Có người tại cưỡng ép đem núi Võ Đang linh khí thu nạp đi. Hắn đầy mặt không dám tin. Nếu biết do núi Võ Đang mặc dù không bằng Long Hồ Sơn, thế nhưng ẩn chứa đạo gia khí vận cũng không phải là số ít. Nhưng lại tại vừa bật một nháy mắt, trên núi Võ Đang đạo gia khí vận đúng là liên tiếp bị hấp thu đi hơn phân nửa. Đây đối với núi Võ Đang mà nói, chính là chí mạng tổn thương. Giờ phút này, trên núi Võ Đang một đám đạo trưởng cũng là phát giác không thích hợp. Hồng Thầy Tượng lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phóng tầm mắt tới phía tây bắc, trầm giọng nói, có người tính toán cướp đoạt núi Võ Đang khí vận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này không phải do hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy núi Võ Đang bên trong, một đám đạo gia cường giả đồng loạt ra tay, vận chuyển trong cơ thể đạo gia khí tức, cưỡng ép đem nguyên bản bị cướp đoạt đi đạo môn khí vận cướp về một ít. Chỉ là tuyệt đại đa số khí vận vẫn như cũ là bị cưỡng ép cướp đoạt mà đi, làm cho cả núi Võ Đang tổn thất nặng nề. Ly Dương Hoàng Cung, bệ hạ, việc lớn không tốt. Khâm Thiên Giám truyền ra thông tin, có người đang cướp đoạt ta Ly Dương Hoàng thất khí vận. Khâm Thiên Giám giám tư đi tới cách Dương Hoàng Đế trước mặt, nơm nớp lo sợ địa mở miệng nói ra. Cái gì? Có người dám can đảm cướp đoạt ta Hoàng thất khí vận? Cách Dương Hoàng Đế lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trên mặt chính là lộ ra vẻ giận dữ, chê tiếng nói, người nào thật to gan, chẳng lẽ muốn cùng ta Ly Dương Hoàng thất là địch? Lập tức ánh mắt đảo qua ở đây một đám văn võ bá quan, trầm mặt nói, chư vị ái khanh, có từng biết là người phương nào cách làm? Đối mặt Cách Dương Hoàng Đế chất vấn, ở đây một đám văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, đều là không dám ứng thanh. Sau một hồi lâu, chỉ thấy Trương Cự Lộc chậm rãi đi lên phía trước, chắp tay tại trước người, nhắm mắt nói, vậy hạ, thần đã phái người đi điều tra, tin tưởng không bao lâu liền sẽ chuyển về thông tin. Vừa dứt lời, chỉ điểm ngoài điện có một người xông vào trong điện, góp đến Trương Cự Lộc bên thai khẽ nói vài câu. Cái sau sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trương thủ phụ, có từng tra đến nguyên nhân? Cách Dương Hoàng Đế ánh mắt nhìn hướng Trương Cự Lộc, trầm giọng hỏi. Chỉ thấy cái sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức thi lễ một cái, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, theo vi thần lấy được thông tin, cướp đoạt chúng ta Ly Dương Hoàng thất khí vận người không phải người khác, chính là Bắc Lương Thế Tử điện hạ. Từ Phong Niên, lời này vừa nói ra, Cách Dương Hoàng Đế trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ giận dữ. Cái gì? Đúng là cái kia Bắc Lương Thế Tử? Nhưng có chứng cứ? Cách Dương Hoàng Đế nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, Từ Khiếu đúng là sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt Ly Dương Hoàng thất khí vận. Hồi bệ hạ lời nói, theo trinh thám báo lại, lần này Bắc Lương Vương phủ trên không hiểu xuất hiện một đạo quỷ dị của sáng. Cột sáng kia không ngừng mà hấp thu bốn phương tám hướng linh khí, liền Bắc Mãng, thậm chí là Đại Tần có khí vận, đều bị không ngừng mà thu nạp. Vi thần nghe hai ngày trước Bắc Lương Thế Tử bên trong phòng đấu giá đập đến một vật, tên là luyện yêu hồ. Cho nên vi thần hoài nghi có thể là cái kia luyện yêu hồ quái phá. Tiếng nói vừa ra, Cách Dương Hoàng Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Một trưởng vỗ tại trên bàn, phẫn nộ quát, cái này Từ Phong Niên muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn tự phong làm đế không được? Dám công nhiên cướp đoạt chư quốc khí vận, hắn có từng nghĩ qua hậu quả? Chẳng lẽ hắn Bắc Lương còn muốn nhờ vào đó chờ khí vận, ý đồ tạo phản? Lập tức ánh mắt rơi vào Trương Cự Lộc trên thân, trầm giọng nói, "Trương thủ phụ, nhưng có giải quyết chi pháp?" Chương 118, Thủy Hoàng Đế tức giận, giam lòng Triệu Cao cùng hồ hợi. Chương 118, Thủy Hoàng Đế tức giận, giam lòng Triệu Cao cùng hồ hợi. Trương Cự Lộc trầm mặc sau một hồi lâu, ngưng tụ tiếng nói, "Bệ hạ, vi thần cho rằng cái kia Bắc Lương Thế Tử chính là cử chỉ vô tâm. Lần này theo Khâm Thiên Giám bẩm báo, cái kia thu nạp khí vận cổ sáng cũng là vẹn vẹn tồn tại một lát liền tiêu tán. Chúng ta Ly Dương Hoàng thất tổn thất không coi là lớn. Huống chi lần này Bắc Lương thế lớn, nếu không chúng ta vẫn là dàn xếp ổn thỏa." Tiếng nói ra khỏi miệng, Cách Dương Hoàng Đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tức giận nói, "Việc này quyết không có thể từ bỏ ý đồ. Lần này chấm muốn đi một chuyến tổ địa. Cái này Bắc Lương nếu là có lấy mưu phản chi tâm, vậy liền đừng trách chấm không nói ngày xưa tình cảm." Ly Dương Hoàng thất tổ địa, tiền bối, bây giờ ta Ly Dương Hoàng thất khí vận bị thu nạp hơn phân nửa, còn mời tiền bối xuất thủ, hóa giải ta Ly Dương Hoàng thất nguy cơ." Cách Dương Hoàng Đế lúc này đối với trước mắt ngồi tại trên bồ đoàn tuổi trẻ hoàng quan, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tuổi trẻ hoạn quan dù sao cũng là cùng quốc cùng tuổi tồn tại, cũng là bây giờ Ly Dương Hoàng thất thực lực tồn tại mạnh nhất. Lần này chỉ có mới có nhưng năng lực xoay chuyển tình thế. "Bệ hạ, việc này ta sớm đã nghe nói. Thu nạp Ly Dương Hoàng thất khí vận cũng không phải là cái kia Bắc Lương Thế tử cố tình làm, mà là thượng cổ thần khí luyện yêu hồ quái phá. Tuổi trẻ hoạn quan nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Cách Dương Hoàng đế không nhịn được nhíu mày nói, tiền bối, cái này luyện yêu hồ quả thật có bản lĩnh như vậy, đúng là có khả năng cưỡng ép thu nạp một quốc khí vận. Cái kia luyện yêu hồ chính là thượng cổ thần khí, tự nhiên là không hề tầm thường. Huống chi cái này luyện yêu hồ chính là xuất từ vô danh phòng đấu giá, tự nhiên là thật chủng loại không thể nghi ngờ. Có vật này tương trợ, Bắc Lương Vương phủ thực lực tất nhiên tăng mạnh. Tuổi trẻ hoạn quan lời nói rơi xuống, Cách Dương Hoàng đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, lên tiếng dò hỏi, vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu là bệ hạ tin được ta, không ngại cũng phải người tiến đến vô danh phòng đấu giá thử thời vận, nói không chừng có khả năng tìm được nghịch chuyển xu hướng suy tàn thần vận. Chỉ bất quá ta cũng muốn khuyên nhủ bệ hạ một câu, Hàn Sinh tuyên chính là vết xe đổ, nếu là bệ hạ thật muốn phái người tiến về lời nói, nhất định muốn lấy chứng trạc làm chủ, nhất định không thể hỏng phòng đấu giá quý củ. Tuổi trẻ hoạn quan lời nói xuất khẩu, Cách Dương Hoàng đế nháy mắt giống như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng đồng dạng. Lúc này gật đầu nói, chấm minh bạch. Theo Cách Dương Hoàng đế rời đi, tuổi trẻ hoạn quan từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trong miệng lẩm bẩm nói, vô danh phòng đấu giá, đúng là liền thượng cổ thần binh đều có, bối cảnh đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Một câu rơi xuống, hắn chính là mơ hồ có một loại dự cảm, vô danh phòng đấu giá xuất hiện, chắc chắn sẽ phá vỡ toàn bộ thiên hạ cách cục. Đại Tần đế quốc, Hàm Dương cung, Triệu Cao, ngươi có biết tội của ngươi không? Thủy Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, trong mắt lửa giận không chút nào tiến hành che giấu, cả người tức giận đến phát run. Hắn đã theo cái nhiếp trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Trong khi biết được Triệu Cao mang theo hồ hợi mưu đồ ngăn cản cái nhiếp đập đến vật phẩm về sau, càng là giận không nhịn nổi. Nếu biết rõ cái nhiếp có thể là chính mình đích thân phái đi tham gia đấu giá hội, bây giờ bởi vì Triệu Cao ngang ngược ngăn cản, vừa rồi mất hứng mà về. Đây quả thực là đang đánh mình mặt. Vậy hạ bất giận, vi thần biết tội. Vi thần làm như thế, cũng là vì Đại Tần yên ổn suy nghĩ. Đối mặt Thủy Hoàng đế lửa giận, Triệu Cao lúc này liền là quỳ rạp dưới đất, sắc mặt tạm đạm không gì sánh được. Nghe lấy Triệu Cao lời nói, Thủy Hoàng đế sắc mặt vẫn như cũng là xanh xám không gì sánh được, vì Đại Tần yên ổn. Lần này ngươi tùy tiện dẫn đầu La Vong tử sĩ tiến về Lương Châu thành, cuối cùng không công mà lui thì cũng thôi đi. Đúng là mưu toan nửa đường cấp đoạn, kết quả để La Vong tử sĩ tổn thất nặng nề, liên hiệp Nhật cùng Huyền Tiễn hai vị cao thủ đều bỏ mình. Thậm chí ta Đại Tần tướng sĩ bị chém giết hơn 1000 người. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Thủy Hoàng đế sinh ý băng lãnh, một cỗ uy áp sát phạt chi khí nháy mắt giáng lâm tại Triệu Cao trên thân. Lúc này Triệu Cao toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Còn mời bệ hạ thứ tội. Vi thần chỉ là muốn thay bệ hạ phân ưu, chưa từng ngờ tới đúng là biến khéo thành vụ. Triệu Cao quỳ rạp dưới đất, không ngừng mà đập lấy đầu. Thủy Hoàng đế liếc qua Triệu Cao, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay, ngươi liền không được ra Đại Tần cương vực nửa bước. Hô hợi, giam lỏng tại trong tầm cung, không có quả nhân mệnh lệnh không được ra tầm cung nửa bước. Tiếng nói vừa ra, Triệu Cao cùng Hồ Hợi hai người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ vốn cho là lần này một con đường chết, hiện nay mặc dù bị cấm túc, thế nhưng tốt tại là bảo vệ một cái mạng. Bây giờ trận thứ tư đấu giá hội sắp cử hành, Phù Tô, ngươi có bằng lòng hay không tiến về? Thủy Hoàng đế ánh mắt rơi vào Phù Tô trên thân, cái sau hơi kinh hãi, lập tức chắp tay tại trước người nói, nhi thần chờ đợi phụ hoàng phân công. Thủy Hoàng đế khẽ gật đầu, ngược lại nhìn hướng một bên cái nhiếp, trong miệng nói ra, tiếp xuống liền làm phiền kiếm thánh đi cùng Phù Tô cùng nhau đi tới Lương Châu thành. Lần này nhất thiết phải đập đến một kiện vật phẩm trở về, đến mức thẻ đánh bạc, không thiết lập hạn mức cao nhất. Lời này vừa nói ra, Phù Tô cùng cái nhiếp đều là giật mình. Cái trước chắp tay nói cảm ơn, đa tạ phụ hoàng. Đại lý quốc bên trong, Nhất Đăng đại sư lúc này ngồi xếp bằng, miệng tụng Phật pháp. Đột nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt nhìn hướng ngoài phòng, chỉ thấy một cỗ khí vận đằng không mà lên, đúng là muốn thoát ly đại lý quốc khống chế. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất Đăng đại sư sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên nhảy vào giữa không trung, một trưởng vô bên dưới, trực tiếp liền đem nguyên bản chuẩn bị phá không mà đi một quốc khí vận cho chân áp mà xuống. Hắn lúc này, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương hướng tây bắc, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng là có người muốn cướp đoạt ta đại lý quốc khí vận. Xem ra lần này vô danh phòng đấu giá bên trong tất nhiên là vỗ ra đồ vật ghê gớm. Chỉ tiếc lần này bần tăng bế quan, bằng không, nhất định muốn tiến đến nhìn qua không thể. Một câu rơi xuống, chỉ thấy chậm rãi hướng về phía trước đưa ra một trường. Một trường rơi xuống, một vệt kim quang từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một chút kim quang đem toàn bộ đại lý quốc bao quanh bao phủ. Mà lúc này nguyên bản dẫn dắt đại lý quốc khí vận cố khí tức kia lúc này cũng là bị ngăn cách tại bên ngoài, khó mà tiến thêm mảy may. Bây giờ bần tăng có một chút thành tựu, xem ra nên đi một chuyến vô danh phòng đấu giá nhìn xem sẽ có vật gì đấu giá. Nhất Đăng đại sư trong miệng thì thảo, không nhịn được đối trận tiếp theo phòng đấu giá sinh ra hứng thú nồng hậu. Tuyết Nguyệt nội thành, Lý Hàn Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng Lương Châu thành phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, đúng là có người dám can đảm ngấp nghé ta Tuyết Nguyệt thành khí vận. Một câu rơi xuống, chỉ thấy thân hình của hắn đằng không mà lên, lướt vào đến giữa không trung. Trong tay kỵ binh sông băng hướng về phía trước đưa ra một kiếm, trực tiếp đem dẫn dắt khí vận đạo kia khí tức đánh nát. Chương 119, Kinh Thiên Long Âm. Đấu giá thiên hạ bí điện. Chương 119, Kinh Thiên Long Âm. Đấu giá thiên hạ bí điện. Xảy ra chuyện gì? Từ Không Thiên Phong lúc này đi tới Lý Hàn Y Liễu bên người, nhíu mày hỏi. Vừa vặn có người tính toán đem chúng ta Tuyết Nguyệt thành khí vận cướp đi. Cái gì? Người nào là gan lớn như vậy? Từ Không Thiên Phong mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin.
Chỉ thấy Lý Hàn Y thì chậm rãi giơ tay lên bên trong kỵ binh sông băng, chỉ hướng đông nam phương hướng, miệng nói: "Bắc Lương." Thời gian lắc lư, đảo mắt chính là sau 10 ngày. Từ khi lần trước thần binh buổi diễn chuyên đề kết thúc về sau, chuyện xảy ra đều là tại một ít người trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Như mù mắt nữ nhạc công tiết tục quan, một người độc chiến La Võng Lục kiếm nô, cuối cùng thu được Phục Hy cầm truyền thừa, đi đến Vô Song cầm đạo. Lại như Triệu Cao đám người vây giết Ôn Bất Thắng, cuối cùng làm cho Ma Đao Thiên nhận ma hóa, một đao hoang ngàn, trực tiếp chém giết hơn trăm người, liền Thiên Tự vừa chờ sát thủ Huyền Tiễn đều chết tại dưới đao. Lại như cùng Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, được đến Hiên Viên kiếm nhận chủ, lĩnh ngộ song kiếm áo nghĩa, kiếm đạo tiến thêm một bước. Lại ví dụ như gần nhất Bắc Lương Thế Tử điện hạ Từ Phong Nhiên, trong lúc vô tình mở ra luyện yêu hồ, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, hấp dẫn chư quốc khí vận, làm cho bây giờ Bắc Lương khí vận mỹ tiên, có thể so với một quốc nội tình. Loại này đủ loại, đều là giang hồ trong miệng mọi người đề tài câu chuyện. Bị người nói chuyện say xưa. Đảo mắt khoảng cách lần trước đấu giá hội kết thúc liền đã có 10 ngày. Ngày hôm nay Lương Châu thành bên trong đặc biệt ồn ào náo động. Chỉ vì hôm nay chính là Vô Danh phòng đấu giá tuyên bố trận tiếp theo đấu giá hội chủ đề thời gian. Hiu. Mọi người ở đây hiếu kỳ lần này đấu giá hội chủ đề thời điểm. Chỉ thấy Vô Danh phòng đấu giá trên không, một đạo tử kim hào quang phóng lên tận trời. Một đầu ngũ trảo kim long xoay quanh mà lên, lướt vào giữa không trung. Ngàn vạn quần quần uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong chớp mắt chính là hấp dẫn Lương Châu thành bên trong ánh mắt mọi người. T. Ngũ trảo kim long. Vô Danh phòng đấu giá vẫn là trước sau như một. Bá khí. Mọi người thấy lúc này giữa thiên địa dị tượng, không tự chủ được hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy thiên khung bên trên ngũ trảo kim long phát ra một tiếng long ngâm. Rồng. Long ngâm. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A lúc này đưa mắt nhìn trời, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Các ngươi mau nhìn, ngũ trảo kim long bên trên có vẻ như có người. Là vị kia áo trắng thị nữ. Mọi người dương mắt đi nhìn, mơ hồ ở giữa có khả năng nhìn thấy ngũ trảo kim long trên đỉnh đầu một bộ áo trắng ngẩng đầu mà đứng. Đương nhiên đó là Lục Tuyền. Lúc này Lục Tuyền ngự long lơ lửng, quanh thân tỏa ra một cỗ dọa người khí tức, khiến người ta cảm thấy người lại chớ lại gần. Áo trắng thị nữ xuất hiện, xem bộ dáng là muốn công bố trận tiếp theo đấu giá hội chủ đề. Thật không biết trận tiếp theo phòng đấu giá sẽ là đấu giá sẽ là thứ gì. Hào hào chờ mong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cái này Vô Danh phòng đấu giá ngược lại là càng thêm không chút kiên kỵ. Lần này đúng là như thế dòng chống khua chiêng địa tuyên bố đấu giá chủ đề. Lý Thuần Cương đứng ở nghe triều đình bên trên, con mắt nhìn xem giữa không trung Lục Tuyền, khóe miệng hiện ra một vẻ tiếu ý. Từ khi Bắc Lương Vương phụ tại Vô Danh phòng đấu giá bên trong chiếm được tiện nghi về sau, Từ Khiếu đối với Vô Danh phòng đấu giá có thể nói là không gì sánh được cung kính. Nguyên bản tiềm ẩn tại Vô Danh phòng đấu giá quanh mình Phất Thủy phòng tử sĩ cũng là nhộn nhịp bị điều khiển trở về. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn biểu lộ rõ ràng Bắc Lương Vương phủ thái độ. Dù sao bây giờ Từ Phong Niên có khả năng có thành tựu như thế, vẫn là muốn bái Vô Danh phòng đấu giá ban tặng. Ngay tại lúc này, chỉ thấy ngũ trảo kim long khí tức trên thân dần dần nổi liễm. Mọi người ở đây cũng là nhộn nhịp nín thở ngưng thần, tim đập bắt đầu không ngừng mà tăng nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đứng ở đầu rồng bên trên Lục Tuyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn hướng vật trong tay, lập tức vung tay lên, vật trong tay ném ra, đúng là ở giữa không trung không ngừng mà bị lớn, bất ngờ biến hóa thành một cái màn sáng răng rớp. Khi thấy màn sáng xuất hiện, mọi người ở đây đều là không tự chủ được nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vô Danh phòng đấu giá làm cái gì vậy? Đây là vật gì? Hào hào kỳ quái. Ở đây tuyệt đại đa số người tự nhiên là chưa từng gặp qua màn sáng, lúc này không nhịn được tò mò. Sau một khắc, màn sáng bên trên cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bốn cái thiếp vàng chữ lớn hiện lên ở trên đó. Thiên Hạ Bí Điện. Lý Thuần Cương đưa mắt nhìn, hơi nhíu lên lông mày, không rõ ràng cho lắm. Một bên Từ Phong Niên ngưng tụ âm thanh hỏi, chẳng lẽ đây chính là Vô Danh phòng đấu giá trận tiếp theo đấu giá hội chủ đề? Bí điện. Chúng ta thính triều các bên trong có thể là có dấu rất nhiều bí điện. Chẳng lẽ lần này Vô Danh phòng đấu giá bí điện sẽ có khác biệt? Từ Phong Niên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Vô Danh phòng đấu giá trô đấu giá đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường võ học bí điện có thể so bì. Lần này lão phu ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này cái gọi là Thiên Hạ Bí Điện sẽ là vật gì? Lý Thuần Cương nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không nhịn được lộ ra một vẻ vẻ chờ mong. Ngược lại nhìn hướng bầu trời, lẩm bẩm nói, xem ra lần này Lương Châu thành nhất định càng thêm náo nhiệt. Thời gian lắc lư. Theo Vô Danh phòng đấu giá công bố trận tiếp theo phòng đấu giá chủ đề về sau, Thiên Hạ Bí Điện bốn chữ chính là truyền khắp Cửu Châu đại địa. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, không ngừng mà có đến từ Cửu Châu các nơi giang hồ cao thủ nhộn nhịp đến Lương Châu thành. Dù sao lúc trước ba lần đấu giá đã thành công để Vô Danh phòng đấu giá tạo thế. Bây giờ chỉ cần nghe đến Vô Danh phòng đấu giá bắt đầu chuẩn bị đấu giá, liền sẽ có nối liền không dứt người trước đến Lương Châu thành. Mục đích đúng là muốn đi vào Vô Danh phòng đấu giá, đập đến một kiện cần đồ vật. Cho dù là đập không đến, lần này cũng là có khả năng được thêm kiến thức. Lúc này Lương Châu thành bên trong, Phù Tô nhìn xem quanh mình tất cả, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Đây chính là Lương Châu thành sao? Hào hào náo nhiệt. Hắn ở lâu Hàm Dương cung bên trong, đây là hắn lần đầu tiên tới ngoại giới. Một bên cái nhiếp mở miệng nói, điện hạ, lần này Lương Châu thành sở dĩ như thế nhiều người, chính là bởi vì Vô Danh phòng đấu giá sắp đến. Buổi đấu giá này, có thể là những ngày gần đây đến nay, Cửu Châu đại địa bên trên long trọng nhất thị thế. Cửu Châu vô số cường giả tụ tập ở đây, chính là vì có khả năng từ trong đập đến một hai kiện cần thiết đồ vật. Nghe thấy lời ấy, Phù Tô trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén tinh quang. thì ra là thế. Xem ra phụ hoàng lo lắng quả thật không sai. Nếu là lần này không thể từ trong đập đến một hai kiện bảo bối lời nói, đối với ta Đại Tần mà nói, sẽ là một kiện tai họa. Ngay tại lúc này, Phù Tô ánh mắt không nhịn được nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa cực kỳ huyên náo, quanh mình vây đầy xem náo nhiệt giang hồ cao thủ, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ân, chẳng lẽ cái này Lương Châu thành bên trong còn có người dám can đảm giới đấu? Chương 120, linh thạch đấu giá. Một vạn lượng hoàng kim một cái linh thạch. Chương 120, linh thạch đấu giá. Một vạn lượng hoàng kim một cái linh thạch. Giới đấu. Phù Tô dương mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có mấy đợt nhân mã ngay tại giằng co, có chút ý tứ. Đại Lý Quốc, Thiếu Lâm tự, Lương Thiện tự, Đạo Đức Tông. Nhìn trước mắt tất cả, cái nhất trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Nếu biết rõ cái này mấy đại tông môn trên giang hồ có thể là cũng khá nổi danh, hiện nay đúng là tại Lương Châu thành bên trong giằng co, hiển nhiên là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Ngay tại lúc này, một tiếng hét phẫn nộ tại đường phố bên trên vang lên. Bắc Lương Vương phủ hạt cảnh bên trong, không cho giới đấu. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Hạch Đạn cầm trong tay một cây trường thương xông vào trong tràng. Trường thương vung dậy, một cỗ hạo nhiên thương ý từ trường thương bên trong bắn ra, trực tiếp đem mấy thế lực lớn người cho xua tan ra. Ngược lại chính là nhìn thấy mấy chục đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường phố bên trên. Ầm vang, hơn 10 vị phất thủy phòng tử sĩ cùng nhau rút đao ra khỏi vỏ, một cỗ tốc sát chi khí nháy mắt chính là bao phủ tại toàn bộ đường phố. Từ Khiếu cũng sớm đã ngờ tới lần này Lương Châu thành bên trong sẽ không quá bình, cho nên điều động một đám phất thủy phòng tử sĩ đối với nội thành các nơi đều chặt chẽ trông giữ, một khi xuất hiện khác thường liền sẽ lập tức xuất thủ trấn áp. Chư vị đều là có mặt mũi đại nhân vật, lần này tất nhiên là vì vô danh phòng đấu giá mà đến, còn mời tuân thủ ta Lương Châu thành quy củ. Nếu không, Từ Hạch Đạn trường thương đập đất, trong mắt tràn đầy tốc sát chi khí. Tuy là nói xong, thế nhưng hắn ý tứ nhưng là đặc biệt rõ ràng. Nếu là đàng hoàng tuân thủ quy củ, tự nhiên là không sao, nhưng nếu là không tuân thủ quy củ, đó chính là một con đường chết, là bần tăng đường đột. Lần này cũng không phải là có ý phá hư quy củ, còn mời chớ trách. Chúng ta đối Bắc Lương Vương phủ rất có hảo cảm, lần này làm phiền cái này các hạ thay chúng ta hướng vương gia chào hỏi. Mấy đại tông môn cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là chắp tay tại trước người, đối với Từ Hạch Đạn ôm quyền hành lễ. Mặc dù bọn họ ở bên ngoài đều ngang ngược cản rỡ đã quen, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là Bắc Lương Vương phủ địa bàn, Bắc Lương Vương Từ Khiếu cũng không phải cái gì loại lương thiện, bọn họ tự nhiên là không muốn trêu chọc đối phương. T. Mấy đại tông môn cường giả đúng là toàn bộ đều nhận sợ. Không hổ là Bắc Lương Vương phủ, quả nhiên vẫn là có sức mạnh. Cái này Lương Châu thành dù sao cũng là địa bàn của người ta, nếu là không muốn bị hai đạo chống đỡ cái cổ, vậy sẽ phải co được giãn được. Thấy cảnh này một đám vây xem cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là thở dài một tiếng. Mà Phù Tô thấy thế, không nhịn được hít sâu một hơi, không hổ là Bắc Lương Vương phủ, đúng là có khí thế như vậy. Một bên cái Nhiếp khẽ gật đầu, ngược lại nói, lần này vô danh phòng đấu giá mở ra sắp đến, Lương Châu thành bên trong đều là ngọa hổ tàng long. Điện hạ, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ở lại, cũng tốt tra rõ một cái tình báo. Đối mặt cái Nhiếp đề nghị, Phù Tô tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Đông. Vào lúc giữa trưa, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang vọng đất trời ở giữa. Lương Châu thành bên trong một đám cường giả nhộn nhịp đưa mắt nhìn trời, chỉ thấy một thân ảnh ngẩng đầu đứng ở thiên khung bên trên, quanh thân tỏa ra một cỗ dọa người khí tức. Là vô danh phòng đấu giá vị kia áo đen thị vệ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ vô danh phòng đấu giá muốn trước thời hạn mở ra? Mọi người một cái chính là nhận ra người này là Tây Môn Suy Tuyết. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Âm thanh cao, chủ nhân có lệnh, lần này vô danh phòng đấu giá tiền tệ tiến hành sửa đổi, từ hoàng kim đổi thành linh thạch. Tiếp xuống vật đấu giá, đem dùng linh thạch tiến hành đấu giá. Tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây đều là không hiểu ra sao. Linh thạch? Cái gì là linh thạch? Nghe đều không có nghe nói qua. Ta đều chuẩn bị hơn 100 vạn hoàng kim xem như thẻ đánh bạc, ngươi nói cho ta đổi thành cái gì cầu thí linh thạch? Mọi người biết được thẻ đánh bạc đổi thành linh thạch về sau, đều là đầy mặt nghi hoặc. Dù sao đối với cái này cái gọi là linh thạch, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Chư vị đừng đợi, chúng ta vô danh phòng đấu giá tại Lương Châu thành bên trong các nơi đều sắp đặt linh thạch hối đoái sân bãi. Một vạn lượng hoàng kim có khả năng hối đoái một cái cấp thấp linh thạch. Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói ra khỏi miệng, nháy mắt toàn bộ đường phố bên trên chính là vang lên từng đợt kinh hô thanh âm. Cái gì? Một vạn lượng hoàng kim vẹn vẹn chỉ có thể hối đoái một cái linh thạch, hơn nữa còn là cấp thấp linh thạch. Đây không phải là hố người sao? Các ngươi vô danh phòng đấu giá nghĩ tiền muốn điên rồi đúng không? Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là giận không nhịn nổi. Theo bọn hắn nghĩ, lần này vô danh phòng đấu giá cử động lần này căn bản chính là muốn đem bọn họ trong tay hoàng kim móc sạch. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là linh thạch hơn phân nửa chính là một khối đá. Tảng đá tới tay, có làm được cái gì? Đổ xuống sông xuống biển. Bắc Lương trong vương phủ, Từ Phong Niên nhìn xem đã bỏ chạy Tây Môn Suy Tuyết, không nhịn được nhíu mày. Ánh mắt nhìn hướng bên người Lý Thuần Cương, lên tiếng dò hỏi, "Lý Lao Kiếm Thần, cái này cái gọi là linh thạch, ngươi có từng nghe nói qua?" Nghe thấy lời ấy, Lý Thuần Cương lắc đầu nói, "Chưa từng nghe thấy. Bất quá Lương Châu thành bên trong hai ngày này quả thực nhiều mấy gian cửa hàng, mà lên mà những cửa hàng này bên ngoài đều là để đó vô danh phòng đấu giá bảng hiệu. Nếu là ngươi rảnh rỗi lời nói, chúng ta vừa vặn đi nhìn một cái." Nghe nói như vậy, Từ Phong Niên không chần chờ chút nào, chính là mang theo Lý Thuần Cương đi tới một chỗ linh thạch hối đoái nơi. Lúc này hối đoái cửa hàng bên ngoài đã vây đầy vô số kẻ giang hồ cao thủ. chỉ bất quá lúc này lại là không có người nào làm chim đầu đàn. Theo bọn hắn nghĩ, một vạn lượng hoàng kim giữ ở bên người, như vậy cho dù là không có đập đến bà bối, cũng là có khả năng xem như tiền tệ sử dụng. Thế nhưng một khi đem hoàng kim hối đoái thành cái gọi là linh thạch lời nói, như vậy nếu là không thể đập đến bà bối, lưu tại trong tay căn bản chính là vương hữu. Tránh ra. Từ Phong Niên một tiếng quát nhẹ. Mọi người ở đây đều là nhộn nhịp cho hắn nhường ra một lối đi. Dù sao nơi này chính là Lương Châu thành, chính là Bắc Lương Vương phủ địa bàn. Dù cho mọi người ở đây đều là trên giang hồ có uy danh hiển hách cường giả, lúc này cũng không dám đối Từ Phong Niên có nửa phần bất kính. Tại trước mắt bao người, Từ Phong Niên mang theo Lý Thuần Cương đi tới cửa hàng trước đó. Chỉ thấy lúc này bên trong cửa hàng chỉ có một vật, là lúc trước được Tây Môn Suy Tuyết trong miệng linh thạch. Chỉ bất quá linh thạch này cùng tảng đá khác biệt cực lớn, mặt ngoài bóng loáng không gì sánh được, chân bóng như ngọc, mà còn hiển nhiên là trải qua tạo hình, nhìn qua càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Đây chính là linh thạch. Lý Thuần Cương hơi nhíu lên lông mày, lập tức vươn tay liền muốn cầm lấy một cái linh thạch. Ngay tại lúc này, một tiếng băng lanh âm thanh tại vang lên bên tai. Chủ nhân có lệnh, tại chưa hối đoái thành công phía trước bất kỳ người nào không được tiếp xúc linh thạch.